Chương 204, đêm tối thăm dò phủ nha, chương 204, đêm tối thăm dò phủ nha, màn đêm buông xuống. Quán rượu trong dạp Trần Sơ nhất hướng ra ngoài nhìn ra xa, chờ nhìn thấy kia phủ nha trước cửa đổi ban một cương vị, trước cửa to lớn đèn lồng bên trong cũng giấy lên ngọn đèn sau, Trần Sơ nhất biết là thời điểm nên hành động. Đơn giản điểm một chút thịt rượu ăn uống sau đi xuống lầu, mượn bóng đêm liền hướng phía phủ nha sơ soạn. Đáng giá nói chuyện, trước khi đến phủ nha trên đường Trần Sơ nhất lại đổi một thân trang phục cùng một trương gương mặt mới, dù sao, cẩn thận mới có thể khiến đến bạn năm thuyền. Phủ nha chiếm diện tích khá lớn, nam bắc vượt ngang chừng trăm trượng xa. Ngoại trừ phía trước công đường làm việc chi địa, đằng sau mang theo hành chính các nơi bộ môn cũng trải rộng trong đó, cuối cùng mới là chi phủ chỗ ở trạch viện. Cái này diện tích là lớn, có thể Trần Sơ nhất minh bạch, chính mình chỉ tìm một chỗ liền tốt. Mà chỗ này đó chính là nhà xưởng. Ở thời điểm này, nhà xưởng phụ trách công trình kiến tạo, khởi công xây dựng thủy lợi, quan đạo giữ gìn, trong đó cũng bao quát thành trì, nhà kho, cầu đối, từ miếu kiến tạo cùng sửa chữa. Cứ như vậy lời nói, lúc trước kiến tạo cái này Thanh Châu phủ thành thời điểm tất nhiên sẽ có ghi chép. Cho nên chỉ cần tìm được cái này nhà xưởng bên trong ghi chép sách liền có thể. Rất nhanh. Tại khắp nơi tìm kiếm về sau, Trần Sơ nhất tìm tòi tới nhà xưởng chỗ. Tiểu Thiến cảnh giới. Tại đem Tiểu Thiến thả ra sau, Trần Sơ nhất tới trước cửa, nhìn xem rơi khóa cửa đầu Trần Sơ nhất cười một tiếng. Dạng này khóa cố căn bản không làm khó được hắn. Trước đó vì mở ra tại di tích cổ bên trong chỗ tìm được kia hộp đá thời điểm, Trần Sơ nhất liền đem mở khóa kỹ năng lên tới đăng phong tạo cực. Kia hộp đá mở không ra nhưng là đối với cái này bình thường khóa cố. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo càn khôn tay áo xuất ra một cây sắt, tiếp lấy hướng lỗ khóa bên trong đâm một cái. Răng rắc. Đồng khóa ứng thanh mà mở. Trong phòng diện tích khá lớn, trong đó trưng bày từng nhóm giá gỗ, mà tại trên giá gỗ thì là đặt vào một quyển sách thư tịch, có trực tiếp bày ra lộ ra, cũng có sử dụng da dê bao khỏa, dầu sắc phong bao, nghĩ đến trong đó chỗ ghi lại là cái gì trọng yếu văn hiến. Thúng ra một cái ngọn lửa Trần ra tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm được một hàng giá gỗ trước mặt. Nhờ một nhìn. Cảnh lệ 2 năm Thanh Châu phủ thành đốc tạo chính là cái này. Nhưng khi Trần Sơ nhất muốn xem xét trong đó ghi chép sách thời điểm đống nhiên sững sờ. Bởi vì trên kệ trống ra một mảng lớn. Trên xuống chỗ bày ra ghi chép văn hiến không có. Nhìn xem cho bụi rơi xuống vết tích. Là mới. Lúc này xem xét cái này tư tự ở giữa Trần Sơ nhất lông mày nhíu lại. T. Sẽ không phải có những người khác cũng hiểu biết cái này Thanh Châu thành bí mật a. Nhường trước một bước cầm đi tương quan văn hiến. Mang theo nghi hoặc Trần Sơ nhất vừa cẩn thận tìm một phen. Trong đó xây thành trì về sau phụ thành trong ngoài, các cái khu vực đều có ghi chép, duy chỉ có xây thành trì mới bắt đầu văn hiến không thấy. Trần Sơ nhất chú ý tới nhập môn trước một cái trường án, phía trên trưng bày bút mực giấy nghiên, sau bên cạnh còn mang lấy một trường ghế lưng cao, nghĩ đến ngày bình thường có người tại cái này phòng thủ. Trần Sơ nhất đi tới, một phen tìm kiếm sau. Mùng 7 tháng 9 ngày, giờ thân 4 khắc xây thành trì chí mùng 7 tháng 9. Không phải là hôm nay sao? Nhìn xem thời gian, Trần Sơ nhất đập thẳng đuổi, chậm một bước, liền thoáng chậm một bước. Lại nhìn về phía mượn đọc là khoản. Trần Yêu Ti Ly đại nhân. Thế, Ly Tư Mệnh. Đối với Ly Tư Mệnh thứ hai Thành Châu phụ truyện, Trần Sơ nhất là biết được. Mà tại đến cùng ngày liền dẫn một đám ngư long vệ đi đến Thanh Sơn nội địa, tại lúc ấy náo ra động tính vẫn còn lớn. Đến tiếp sau. Hôm nay tại trong tiểu lâu Trần Sơ nhất cũng được biết tin tức, vài ngày trước tại hắn vào kia Thanh Thủy đại trạch không lâu, cái này phủ thành Trần Yêu Tư rút về Thanh Sơn cảnh nội nhân mã lại điều đi Thanh Thủy đại trạch. Mà giờ khắc này, ba khu vực phân biệt đối ứng ba khu tông môn địa điểm cũ. Trùng hợp. A. Trần Sơ nhất trong mắt lóe lên tinh quang. Xem ra cái này Ly Tư Mệnh cũng là đạt được cái gì đầu mối, này mới khiến trước chính mình một bước cầm đi tương quan văn hiến. Đi Ly Tư Mệnh vậy đi tìm. Trần Sơ nhất suy nghĩ một chút bỏ đi ý nghĩ này. Có thể được tôn sùng là Trần Yêu Ti Tư Mệnh quan, hắn thực lực không thể coi thường, điểm này cũng có thể theo trước đó cái này Ly Tư Mệnh một đường xuôi nam chém yêu chi hành liền có thể nhìn ra. Lúc ấy kia không ai bị nổi Bạch Tiên lão gia, liền bị tận diệt. Mà kia Bạch Tiên lão gia thực lực bất phàm, là sắp nhập ngũ cảnh tồn tại, cũng liền nói cái này Ly Tư Mệnh ít nhất là ngũ cảnh tu sĩ, hoặc là cao hơn. Nếu là ngũ cảnh sơ kỳ, Trần Sơ nhất còn có thể ỷ vào kia mấy môn tập luyện đến đăng phong tạo cực công pháp đi khắp một hai. Nếu là phía trên, ngoại trừ chạy trốn hoàn toàn chắc chắn, cái khác. Mà liên tại Trần Sơ nhất tự bước kế tiếp nên như thế nào thời điểm, đột nhiên nhận được Tiểu Thiến chuyển đến tinh thần ba động. Có người. Trần Sơ nhất nhìn thoáng qua xà nhà, đứng dậy nhảy lên né đi lên, tiếp lấy liền vận chuyển lên quy tức thuật. Thế nhưng rất nhanh, Trần Sơ nhất lại ý thức được cửa phòng khóa bị mở ra, nếu là tự ở giữa, trước cửa sáng lên, một thân ảnh tránh bảo, tốt là người kia không có chú ý khóa cửa bị mở ra. Sau khi đi vào liền cấp tốc khép lại cửa phòng. Mượn trong nháy mắt sáng lên ánh trăng, Trần Sơ nhất thấy được người kia cách ăn mặc. Thân hình cao lớn, một bộ đồ đen, ngoại trừ một hai tròng mắt lộ ra, cái khác đều là ẩn giấu tại hắc dưới áo. Hiển nhiên cũng là trộm đạo tiến đến hàng người. Mà người này tại sau khi đi vào liền thẳng đến đầu hướng phía tận cùng bên trong nhất sơ soạn, cuối cùng đỉnh chỉ lưu tại bộ kia bảy có xây thành chỉ giá gỗ trước đó. Thế này, Trần Sơ nhất trong lòng nghiền ngẫm lên. A, xem ra cái này Thanh Châu thành chi mê không phải cái gì chuyện mới mẻ, có không ít người đều tra đến một bước này. Nhưng một người tới tìm bị cướp trước, Trần Sơ nhất còn có chút lo lắng, bởi vì đến lúc đó kia di tích của một khi hiện thế, nói cho đúng tại hiện thế sơ kỳ, chính mình cho dù là biết được đó cũng là đối đầu một phương thế lực, một đối một. Hơn nữa đối phương vẫn là có vị tư mệnh quan trấn giữ Trần Yêu Ti, Trần Sơ nhất không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng nếu là biết được tin tức này không ít người, chật chật, đụng nước béo cò thật là hắn sở trường cho hay. Đang đánh giá sau khi, Trần Sơ nhất nhìn phía dưới thân ảnh cao lớn kia sinh ra một chút cảm giác quen thuộc, tựa hồ là đang cái nào gặp qua người này. Là trong hiện thực thấy, vẫn là tại người khác tẩu mã đăng bên trong thấy. Lương trên đầu Trần Sơ nhất đang nhìn, phía dưới thân ảnh cao lớn kia khi nhìn đến giá đỡ bên trên trống rỗng thời điểm cũng ngây ngẩn cả người. Cũng rất nhanh, liền cùng Phương Tài Trần Sơ nhất đồng dạng, hắn cũng chú ý tới nhập môn cái khác đầu kia trưởng án bên trên mượn đọc ghi chép. Người áo đen lập thân bất động, giống như là tại tư tự, ước chừng qua một hồi lâu cái này mới rời khỏi. Nhìn thấy người áo đen rời đi, Trần Sơ nhất cũng theo trên xà nhà rơi xuống, tiếp lấy đóng kỹ cửa phòng một lần nữa tốt nhất khóa, dễ dàng cho đi tiểu thiến hội hợp. Thời gian khẩn cấp, người áo đen thấy được mượn đọc đi sách chính là Ly Tư Mệnh. Nếu là gan lớn hơn một chút tiến về tìm tìm, vậy mình một khối đi theo nói không chừng có thể nhặt cái tiện nghi. Bất quá trước lúc này vẫn là phải cùng tiểu thiến tuân hỏi một chút người kia thực lực. Chủ tớ hai người vừa chạm mặt, Trần Sơ nhất mở miệng. Phương Tài tới người kia thực lực ngươi nhưng có biết? Tiểu thiến nói, người kia lò so lão gia ngài vợ bên trên một chút, bất quá không nhiều. Trần Sơ nhất vặn lông mày. Tứ cảnh hậu kỳ. Lại vừa kết hợp Phương Tài chỗ xem thân ảnh cao lớn kia, Trần Sơ nhất trong đầu trong nháy mắt hiện hiện một thân ảnh. Nghĩa thống lĩnh. T. Chương 205, bên trong chỗ di chuyển. Chương 205, bên trong chỗ di chuyển. Nghĩ đến nghĩa thống lĩnh, Trần Sơ nhất lại hồi tưởng lấy Phương Tài trong phòng thấy cái kia đạo khôi ngô thân hình thời điểm, liền càng phát giác người kia chính là cái này nghĩa thống lĩnh. Không có cách, có thể ở cái loạn thế này hạ trưởng thành cái kia đức hạnh, Trần Sơ nhất cho đến nay chỉ gặp qua hai người. Thứ nhất là kia cương tử diện quán Đông Mai, mà thứ hai chính là cái này nghĩa thống lĩnh. Hai người này thân hình đều là loại kia đi trên đường đều sẽ cho người nhìn lâu hơn mấy mắt loại hình, kia hình thể không phải người thường biết đi tới. Nhưng cũng rất nhanh, Trần Sơ nhất tâm dâng lên một cái khác nghi hoặc. Cái kia chính là Phương Tài thấy người áo đen nếu thật là Nghĩa Vân Thiên lời nói, kia nó mục đích ở đâu? Cái này Nghĩa Vân Thiên thân làm phụ thành trấn yêu tư người đứng đầu, mong muốn mượn đọc bất kỳ văn hiến sách đều dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần ra mặt, chỉ cần nói một tiếng cái này phủ nha liền sẽ sai người đưa đến phụ thành. Nhưng vì sao sẽ ca đêm chui vào? Nghĩ một chút, Trần Sơ nhất nghĩ không ra nguyên cớ liền là khắp đi theo. Đáng tiếc là người kia là hướng phía trấn yêu ti phương hướng đi, cuối cùng cũng đã rơi vào trấn yêu ti phủ đệ chỗ, chỉ là đợi nửa ngày về sau cũng không có bất kỳ động tác. Trần Sơ nhất biết được, kia Ly Tư Mệnh tại nhập Thanh Châu phủ thành về sau liền tại Vọng Thiên lâu ở lại, mà không phải trấn yêu ti, cho nên chuyến này xem như bổ hụt. Bất quá có một chút có thể xác định, có thể vào trấn yêu ti nội địa mà không ra, kia trước đó người áo đen là trấn yêu ti thống lĩnh Nghĩa Vân Thiên không có chạy. Một chỗ khác, cung chấp sự một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng đứng ở một chỗ trong tiểu viện nhìn xem đầy trời đầy sao tâm tư không biết rõ trôi dạt đến nơi nào. Ai? Vạn đường chủ ác vạn đường chủ, lần này ta thật là bị ngươi hại thảm. Thở dài một tiếng về sau, cung chấp sự trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng. Thì ra lúc trước cái này thi điện đường khẩu nội sở có lưu động bạch ngân bị Trần Sơ nhất cướp sạch không còn về sau, cung chấp sự liền bị mới tới sở hộ pháp theo dõi. Cùng Trần Sơ nhất chỗ huyên hóa vạn đường chủ khác biệt. Cái này sở hộ pháp là thuộc về tạm thời điều động, chỉ ở Thanh Châu phủ thành bên trong nghỉ ngơi một chút thời gian, đến tiếp sau liền sẽ rời đi. Về phần nói vì sao muốn đến, không có đoán. Gần đoạn thời gian, Thanh Châu phủ là loạn xé qua hỗn loạn. Các phương tu sĩ nhao nhao tới đây tụ tập, mục đích đúng là vì kia giống mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện khắp nơi gì tích cổ. Có người ở trong đó thu hoạch tương đối khá, có người ở trong đó thất bại tan tác mà quay trở về, cũng có người ở trong đó bị mất mạng, cho dù như thế, chỉ cần có một tia cơ duyên, những này tu sĩ tựa như là người được mùi tanh mèo như thế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vào tới. Mà vị này sở hộ pháp chính là vị này mà đến. Nếu là tạm thời tiên nhiệm, đã nói lên đến tiếp sau vẫn là phải rời đi, cũng không phải là tại cái này lâu dài tiếp tục chờ đợi. Cho nên kia sở hộ pháp đối với chỗ này đường khẩu phát triển như thế nào cũng không quan tâm. Dù sao thật vất vả đến một chuyến, ăn mặc chi phí đều muốn mạnh mẽ làm thịt bên trên một thanh, thậm chí nói liền ngày thường tu luyện cần thiết tiền bạc tiêu xài cũng muốn cái này đường khẩu bỏ ra. Về phần nói đến tiếp sau các ngài đường khẩu xuất hiện thâm hụt, xuất hiện ngân không đủ tiền tình huống đắp lên đầu trách tội xuống. Ha ha, đó là các ngươi đường khẩu chuyện, cùng ta lại có quan hệ gì? Cho nên nói, sở hộ pháp tới thời gian không dài, có thể tiêu xài lại là không ít. Mà vấn đề liền xuất hiện tại cái này. Tại chỗ này đường khẩu bên trong, trước đó cũng từng có thi điện hạch tâm thành viên tới đây tình huống, cũng như cái này sở hộ pháp đồng dạng có thể kính tiêu xài. Chỉ là vậy sẽ đường khẩu bên trong có tiền, trải qua được tiêu xài. Mà giờ khắc này theo Trần Sơ nhất cuốn đi vạn lượng bạch ngân sau, đường khẩu rỗng, đừng nói cung cấp sở hộ pháp tuyệt tiêu xài, cho dù là đường khẩu thành viên mỗi tháng tiền tháng sợ là đều muốn cấp không nổi. Cái này không, cũng là bởi vì việc này, nhường cung chấp sự chỉ có thể ở cái này than thở. Ai? Vạn đường chủ a ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta sợ là nhịn không quá mấy ngày. Những ngày qua sở hộ pháp chỗ tiêu xài đều là hắn tự móc tiền túi, số tiền này có hắn kiếm, cũng có hắn theo đường khẩu bên trong tham, cũng mặc kệ thế nào tới, số tiền này đều phun ra ra ngoài. Thậm chí vì tiết kiệm uống hoa tiểu mở ra tiêu, hắn còn đem một phòng tiểu thiếp đưa sang. Nhưng cung chấp sự minh bạch, kia vạn đường chủ sợ là mang theo khoản tiền mà chạy, đời này cũng sẽ không trở lại nữa. Vạn lượng, đầy đủ mua xuống không ít sơ phẩm bảo dược, lấy cung cấp tu hành tốt một chút thời gian. Vịt vịt. Theo vài tiếng cánh bung lên động tĩnh băng lên, một cái bổ câu đưa tin rơi vào cung chấp sự trước mặt, bốn phía quan sát thấy không có người chú ý, gỡ xuống trên đùi thư tín xem xét. Lập tức sở hộ pháp mày nhăn lại. T. Gần đây Thanh Châu thành sẽ đại loạn. Ngày thứ hai. Sáng sớm Trần Sơ nhất ăn chủ quán đưa vào phòng điểm tâm. Một phần mang theo mùi thơm ngát bánh ngọt, một bát hương khí bốn phía cháo, còn có một lồng bốc hơi nóng không biết là dùng cùng thịt chỗ bao bánh bao, mặt khác còn tăng thêm một bình tỉnh thần trà. Riêng là cái này một phần điểm tâm phải kể là tiền bạc tử, đầy đủ trong thành một nhà ba người nửa tháng tiêu xài. Nhưng đối với hiện nay giá trị bản thân không ít Trần Sơ nhất mà nói đều là mưa bụi. Theo cấp sạch Lưu Bách Hộ tiểu kim khố về sau hắn trong túi quần liền không có thiếu bạc, đến tiếp sau có theo thi điện đường khẩu chiếm vạn lượng bạc ngân, còn có vài ngày trước tại Thanh Thủy đại trạch cấp sạch những cái kia quý báo cổ tay đem điện. Trần Sơ nhất xem chừng, lấy hắn hiện nay giá trị bản thân nhiều không có, 3 năm vạn lượng bạch ngân vẫn có thể móc ra. Cái này có tiền, ăn mặc chi phí tự nhiên không cần tại tiết kiệm. Ai, tránh ra, Trần Yêu Ti làm việc người không có phận sự toàn diện tránh ra. Ngay tại Trần Sơ nhất ăn sớm một chút thời điểm, theo ngoài cửa sổ dưới lầu vang lên một hồi ồn ào. Trần Sơ nhất không kém bạc, ở tự nhiên là sát đường phòng ngủ, đẩy mở cửa sổ liền có thể quan sát toàn bộ phố dài. Cho nên cái này xem xét, chỉ thấy trên đường dài một hàng xe ngựa đội ngũ cực tốc chạy qua, ngựa trên xe chứa vật dường như rất nặng, kéo đến phía trước mông ngựa cứng cổ một đường thở hổn hển. Bất quá Trần Sơ nhất ánh mắt chỉ ở trên xe ngựa dừng lại chốc lát liền hướng phía trước nhìn lại. Nội sở Chu sư phụ, đi tại một nhóm xe ngựa trước đó một người trong đó chính là nội sở người phụ trách một trong Chu sư phụ, hơn nữa đồng hành còn có mấy trường quen mặt thân ảnh. Một thời gian chưa bể, cái này nội sở cũng có đại động tác. Trở lại trước đó, Trần Sơ nhất từng nghĩ tới còn muốn hay không lại về nội sở báo đến, dù sao hắn chỉ là xin nghỉ trở lại chỉ muốn trở về còn có thể tiếp tục nhậm chức. Nhưng tại một nghĩ lại, lấy hắn hiện thực lực hôm nay lại đi nội sở đốt thi lời nói có chút được không bù mất. Cho nên liền không còn tiến về nội sở, cùng trong đó sư phó của hắn như thế, mượn xin nghỉ tên tuổi trực tiếp bắt đầu chơi biến mất. Nhiều hơn mình một cái không nhiều, thiếu chính mình không thiếu một cái. Mà giờ khắc này, không thành. Còn phải cần vương nội sở đi tới một lần. Lòng vương nghĩ, đi có chỗ động. Đã ăn xong sớm một chút, Trần Sơ nhất liền đổi về chính mình khuôn mặt, đeo tốt hai cái tinh kim đồng tiền hướng phía nội sở đi đến. Chương 206, ta cho là ngươi chết tại bên ngoài nữa nha. Chương 206, ta cho là ngươi chết tại bên ngoài nữa nha. Chờ đến nội sở trước cổng chính lúc, Trần Sơ nhất còn chưa đi vào liền thấy được trong đó không đúng. Trước cửa nhiều hơn không ít ngư long vệ đóng giữ, trong đó còn có không ít đeo tinh kim đồng tiền sư phó ra ra vào vào. Trần Sơ nhất đi tới. Trước cửa một gã ngư long vệ như muốn ngăn lại, nhưng khi nhìn đến bên hông hắn đeo hai cái tinh kim đồng tiền về sau lập tức có thu hồi vươn đi ra tay. Đối với cái này Trần Sơ nhất không lắm để ý, hắn tại nội sở đợi thời gian không dài, đầy đánh đầy cũng liền không đến 2 tháng thời gian, tại cái này đóng giữ ngư long vệ không biết cũng là tự nhiên. Đợi đến tiến vào nội sở sau, bên trong tình huống lại để cho Trần Sơ nhất giật giật lông mày. Nguyên bản phía trước thiết lập các loại cơ quan hiện nay cũng đã trống không hơn phân nửa, về phần còn lại. Nhìn xem giống như là con kiến dọn nhà dường như ra vào nhân viên Trần Sơ nhất xem chừng không cần 2 ngày cái này nội sở liền có thể bị chuyển không. T. Chính mình lúc này mới mấy ngày không có trở về, cái này lại xuất hiện cái gì đại động tác. Tiền viện đều như vậy. Hậu viện đốt thi phòng càng không cần suy nghĩ. Riêng là nhìn xem không có một cây bút khói ống khói liền có thể nhìn ra hôm nay là không có khai lò. Nghĩ một chút, Trần Sơ nhất chuẩn bị đi ngủ bỏ đi một lần. Nội sở bên trong Trần Sơ nhất quen biết người không nhiều, kia lão mạnh đầu tính một cái. Mà lão mạnh đầu ngày bình thường tại ngủ bỏ đợi thời gian nhiều nhất. Quả nhiên, tại tiến vào ngủ bỏ viện là sau, Trần Sơ nhất liền tại các loại ra vào thu thập nhân viên bên trong tìm được lão mạnh đầu thân ảnh. Mạnh sư phụ, Trần Sơ nhất chào hỏi một tiếng. Lão mạnh đầu trở lại xem xét, nhìn thấy là Trần Sơ nhất đôi mắt sáng lên liền đón. Ai yêu, Trần sư phụ, ai Trần sư phụ ngươi cái này vừa biến mất chính là lớn nửa tháng thời gian, ta còn tưởng rằng cùng sư phó của hắn như thế không làm đâu. Trần Sơ nhất cười một tiếng, sao có thể, liền ta tài nghệ này bên ngoài đi cái nào tìm dạng này đãi ngộ tốt công việc. Nói nhìn về phía chung quanh bận rộn nhân đạo, nội sở đây là thế nào tất cả mọi người tại thu thập hành lý. Lão mạnh đầu thở dài. Ai? Còn có thể thế nào, chúng ta nội sở tại phải dọn nhà. Dọn nhà? Chuyển đi đâu? Lão mạnh đầu nói, còn chưa định đâu, nghe nói là ở ngoài thành. Ai, ngươi còn nhớ rõ trước đó xuất hiện ôn dịch thời điểm ngoại sở ở ngoài thành kiến tạo những cái kia lò không? Ngoài thành lò. Trần Sơ nhất gật đầu, hắn quá biết. Bởi vì lúc ấy hắn còn đỉnh lấy thanh thành đại tiên tên tuổi mạnh mẽ thu hoạch được một đợt hương hòa đâu. Chỉ là, lão mạnh đầu nói, tạm thời đi trước kia, về phần nói đến tiếp sau rơi xuống cái nào cái này ta cũng không biết. Trần Sơ nhất nói, còn chưa chọn tốt mới khu vực, liền như vậy sốt ruột. Chúng ta nội sở có phải hay không có chuyện gì sắp xảy ra? Lão mạnh đầu lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Hôm kia còn rất tốt, ngay tại hôm qua lúc chiều, kia Chu sư phụ liền tới thông chi nội sở bên trong tất cả sư phó lập tức rời xa nơi đây, còn có bàn giao nói, muốn tiếp tục lưu lại, đến tiếp sau đồng lộc y theo mà phát hành, không muốn lưu lại cũng không bắt buộc, tùy thời tùy chỗ liền có thể đi, đồng lộc cũng dựa theo trăng tròn cấp cho. Hôm qua, nghe đến thời gian là tại hôm qua, Trần Sơ nhất ý thức được cái gì? Trong lòng tự hỏi, không thể nào, chuyện sẽ không như vậy xảo a. Hôm qua phủ nha bên trong một đo đo xây thành chỉ sách bị mượn đọc đi, hôm nay liền có như vậy động tác. Ở trong đó, Trần Sơ nhất hồi tưởng vậy cái kia Dương đỉnh thiên tẩu mã đăng. Trước đó tại Dương đỉnh thiên tẩu mã đăng bên trong liền không biết một lần thấy qua kia lúc ấy phần thiên tông rầm rộ. Cùng những tông môn khác khác biệt, những tông môn khác đều là lấy tu hành làm chủ, đệ tử trong môn phái chỉ có một mục tiêu cái kia chính là tu hành hỏi trường sinh. Nhưng là cái này phần thiên tông lại là không cầu tu hành, chuẩn xác mà nói là tu hành làm phụ, mà về phần nói đệ tử trong môn phái nhiệm vụ chủ yếu, đó chính là diễn luyện rèn đúc. Bởi vì lúc ấy Đông Châu chi địa, người người như rồng, tu hành chi sĩ có thể nói là như cá giết sang sông. bất luận thân phận của ngươi như thế nào, bất luận ngươi xuất thân như thế nào, mỗi người đều có tu hành cơ hội. Mà tu sĩ càng nhiều, kia cần thiết dùng để bản thân vũ khí liền ắt không thể thiếu. Mà tại lúc ấy tất cả tu sĩ đều lấy ủng có một thanh phần thiên tông đúc thành vũ khí làm binh. Thậm chí nói tại lúc ấy đối với binh khí cùng kia bảo dược đồng dạng còn phân ra đẳng cấp phân chia. Phân biệt là ban đầu thành phẩm linh khí, đê phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, cao phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí, phàm là không ra gì đều là bình thường binh khí. Một thanh tốt linh khí bản thân có thể tăng lên rất nhiều người tu hành thực lực. Vượt biên chưa nói tới, nhưng ở cùng cảnh tu sĩ bên trong, một thanh tốt linh khí tuyệt đối có thể chiếm thượng phong, cho nên tại lúc ấy tu hành giang hồ, các lộ tu sĩ đều mơ tưởng theo đuổi được một thanh tiện tay linh khí. Mà tại lúc ấy Đông Châu bên trong cũng chỉ có cái này phần thiên tông một chỗ thực lực nắm giữ rèn đúc linh khí nội tình. Cái này một suy nghĩ sau, Trần Sơ nhất lại nhìn về phía nội sở hậu viện kia từng nhóm dựng thẳng lên ống khói hậu tâm bên trong như có điều suy nghĩ. Năm đó phần thiên tông rèn đúc binh khí cần sử dụng lửa, mà tại cái này nội sở đốt thi cũng cần lửa. Giữa hai bên, nghĩ tới đây, Trần Sơ nhất trong lòng có đáp án. Sách, chuyến này là đến đúng rồi. Mà liền tại hai người bắt chuyện thời điểm, Trần Sơ nhất hướng phía một chỗ nhìn lại, bởi vì hắn phát giác mình bị người để mắt tới. Cái này xem xét, ách, Phương Mậu, gia hỏa này cũng ở tại ngủ bỏ mặt này. Nghe được Trần Sơ nhất trong miệng nói rằng Phương Mậu, lão mạnh đầu quay đầu nhìn lại, tiếp lấy giải thích nói, A Phương này sư phó nhắc tới cũng khúc chết, ngay tại tháng trước thời điểm, tỷ phu hắn bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ chết. Gia sản cũng bị tỷ phu nhà kia mặt bà con xa cho chiếm đi, hắn cái này làm em vợ liền bị đuổi đi ra, liên tiếp sau liền tới cái này ngủ bỏ mặt này ở. Tỷ phu chết. Đối với gia hỏa này có cái tại trấn Yêu Ti đang trực tỷ phu chuyện Trần Sơ nhất là biết được, giống như trước đó gia hỏa này sở dĩ có thể đeo lên tinh kim đồng tiền chính là dựa vào hắn cái kia tiện nghi tỷ phu. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu ai chợt chợt. Tạo hóa trêu ngươi a. Lão mạnh đầu lại nói đến tỷ phu hắn chết với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Trần Sơ nhất nhìn lại. Lão mạnh đầu nói, từ lúc tỷ phu hắn chết về sau, gia hỏa này không biết rõ khai khiếu vẫn là sao thế, sau đó không lâu liền tấn thăng đến hai tiền đốt thi tượng. So với ngươi đến cũng liền yếu một chút. Trần Sơ nhất hơi kinh ngạc. Hai tiền. Lão mạnh đầu gật đầu, đúng, hơn nữa còn không ngừng, nếu không phải gặp phải cái này biết chuyện, xem chừng không bao lâu liền có thể tấn thăng đến ba tiền đốt thi tượng, nói không chừng sau này sẽ là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp đi. Sau khi nói đến đây, lão mạnh đầu mang theo nghiền ngẫm nhìn xem Trần Sơ nhất, ý kia rất rõ ràng, ngươi không thêm chút sức, người ta coi như kẻ đến sau cứ lên, đuổi tại ngươi đằng trước. Trần Sơ nhất cười cười. Hắn hiện nay là tứ cảnh trung kỳ thực lực, thật là người ở bên ngoài trong mắt vẫn là tại nhị cảnh. Ngay tại Trần Sơ nhất cũng không có để vào trong lòng thời điểm, một thân ảnh giơ lên cái cầm đi tới, bên hông hai cái kia tinh kim đồng tiền theo bộ pháp lắc lư đinh đương rung động. A, Trần sư phụ, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi cùng sư phụ hắn như thế chết tại bên ngoài nữa nha. Mà cái này người tới chính là Phương Tài Nghị luận Phương Mậu. Chương 207, Tồn thi phòng Lâm Cửu chương 207, Tồn thi phòng Lâm Cửu nhìn đứng ở trước người Phương Mậu, Trần Sơ nhất dương mắt dò xét. Cùng trước đó so sánh, hiện nay Phương Mậu bên ngoài hình tượng cũng không có xuất hiện qua nhiều biến hóa, nhưng là kia một thân khí chất. Âm lu, lạnh, vẫn là Trần Sơ nhất tìm không thấy thích hợp hình dung từ, tóm lại chính là một chút, cái này Phương Mậu cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Trước đó cách khá xa cũng không cảm giác được, hiện tại vừa chạm mặt, đặc biệt là cùng đối phương ánh mắt đụng tới, Trần Sơ nhất cảm giác chính mình giống như là bị một đầu không thể diễn tả đồ vật chỗ nhìn chăm chú lên. Mà đối với Phương Tài câu kia cùng sư phụ hắn như thế chết tại bên ngoài. A, Phương sư phó ngươi đều tốt còn sống, ta vì sao muốn chết? Tiên tâm ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Nghe được dạng này phản bác, Phương Mậu hơi nheo mắt lại, loại kia nhìn chằm chằm con mồi ăn cảm giác càng thêm rõ ràng. Thế nhưng trong nháy mắt cái loại cảm giác này lại rút đi. Phương Mậu nhìn xem Trần Sơ nhất đeo tại bên hông hai cái tinh kim đồng tiền cười nhạt một tiếng. A, tại là ta trước đó quá coi trọng ngươi, mà giờ khắc này. Nói Phương Mậu trong mắt khinh thị càng nặng mấy phần, có thể cũng không nói xong liền cất bước rời đi. Trần Sơ nhất ánh mắt đưa mắt nhìn, thẳng đến rời đi ngủ bỏ viện lạc lúc này mới thu tầm mắt lại. Trần Sơ nhất nhìn về phía lão mạnh đầu, gia hỏa này gần đoạn thời gian đều là cái này đức hạnh. Lão mạnh đầu cái cằm vừa thu lại, cũng không phải. Người ngoài đều nói chúng ta nội sở đốt thi sư phó tính tình cổ quái, không tốt ở chung, thật là so với cái này Phương Mậu, sư phó của hắn cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Nói xong nhìn về phía Trần Sơ nhất nói, Trần sư phụ, cái này Phương Mậu khả năng bởi vì trong nhà sự tình nhận lấy cái gì kích thích, không chỉ có là đối ngươi, gần đoạn thời gian đối với sư phụ hắn cũng đều như vậy, ngươi có thể đừng để trong lòng. Trần Sơ nhất ta một tiếng. Sẽ không. Ta chính là muốn nói tại nội sở bên trong tất cả mọi người là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy đồng liêu, có người nuông chiều hắn, thật là ở bên ngoài ngươi nhìn chằm chằm Phương Mậu phương hướng rời đi. Trần Sơ nhất nói bổ sung, tại bên ngoài lời nói, thật là dễ dàng thiệt thòi lớn. Phương Mậu cùng nội sở bên trong sư phụ hắn như thế nào ở chung Trần Sơ nhất không biết, thật là tại Phương Tài. Trần Sơ nhất rõ ràng cảm giác được kia Phương Mậu trong nháy mắt là đối với mình động đậy sắc cơ. Mà đối với mình động sắc cơ, cho dù là một kia thật không tiện. Ngươi không chết, tiểu gia ta không nỡ ngủ a. Đương nhiên, tại dưới mắt, so với đụng phải Phương Mậu cái này ngoài dự liệu chuyện, Trần Sơ nhất càng thêm quan tâm trước mắt cái này nội sở có phải là thật hay không như chính mình suy đoán như vậy cùng năm đó phần thiên tông có cái gì không hiểu liên hệ. Mà mong muốn điều tra. Ai, mạnh sư phụ, kia chu sư phụ bàn giao bao lâu muốn chuyển cách chỗ này? Lão mạnh đầu nói, đến 5-6 ngày à, đừng nhìn ta nội sở sư phó không có mấy cái, có thể chiếm diện tích lớn đâu, trong đó muốn rời đi đổ vật cũng không ít, khỏi cần phải nói riêng là phòng chứa thi thể đầu kia, những thi thể này liền phải bận bịu 2 ngày thời gian, còn có chấn thi phòng, ổ chó cái gì, đây đều là hao tốn không nhỏ một cái giá lớn chỉnh tới, tự nhiên đều muốn cho thanh lý đi. Ai, ta nói ngươi trở về thời gian có chút không vừa vặn, một chút nhẹ nhàng sống đều bị sư phụ hắn chiếm, ngươi cái này vừa trở về làm không tốt liền phải phụ một tay bán dốc sức. Trần Sơ Nhất cười nói, dốc sức. Ha ha, việc nhỏ, vui lòng cống hiến sức lực. Có tại lão mạnh đầu mặt này tìm hiểu, Trần Sơ Nhất trong lòng có phổ. Hôm qua phủ nhà chi hành, hôm nay nội sở dọn nhà. Còn có tại Dương Đỉnh Thiên Tẩu Mã đang bên trong chỗ xem suy đoán, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy cái này nội sở không đơn giản. Nhưng liên cùng lão mạnh đầu nói như thế, nội sở người là không nhiều, nhưng là chiếm diện tích lại là rất lớn, mỗi một cái khu vực độ sâu đều không dưới 100 trượng. Về phần nói có thể ở nơi nào tìm được liên quan tới kia phần Thiên Tông dấu vết để lại, Trần Sơ Nhất ánh mắt vừa nhấc nhìn về phía nội sở hậu viện. Ở nơi đó không chỉ có dùng để đốt thi phòng, còn hữu dụng đến cất giữ thi thể tổn thi phòng. Mà tổn thi phòng Trần Sơ Nhất dù chưa đi qua, thế nhưng bên thai độc hạ biết được kia tổn thi phòng là xây dưới đất nơi nào đó, dưới mặt đất, có thể hay không có thể tìm được năm đó một chút dấu vết để lại. Trong lòng có suy đoán, Trần Sơ Nhất chủ động xin đi, đứng núi chịu sào liền chủ động tiến về kia tổn thi phòng hỗ trợ. Mà khi Trần Sơ Nhất đem ý nghĩ này nói cho lão mạnh đầu thời điểm, cái này khiến cái sau sững sờ. Đi vận chuyển thi thể. Trần Sơ Nhất gật đầu, "Ân, ngươi không nói trở về sư phó đều phải làm được sao?" Lão mạnh đầu không có lời nói. "Kia ngươi cũng đã biết tại chúng ta nội sở bên trong địa phương nào nguy hiểm nhất." Trần Sơ Nhất đương nhiên nói, "Tổn thi phòng a." "Vậy ngươi còn đi?" "Không đi, vậy ta đi." Lão mạnh đầu ngăn lại, "Ngươi cái này đều lộ diện, trực tiếp đi có chút không tốt lắm." Trần Sơ Nhất nói, "Kia không phải." Tại lão mạnh đầu chỉ dẫn hạ, Trần Sơ Nhất tại rối bời nội sở bên trong tìm tới chính mình vị trí. Hậu viện, một chỗ rơi đầy lớn nhỏ lá bùa cùng các loại quỷ dị ấn phù, đồng thời dùng cánh tay phẩm chất khóa xiềng xích khóa lại cửa sắt lớn trước mặt, một cái lông mày đi lên dáng dấp sư phó nhìn về phía Trần Sơ Nhất, "Ngươi chính là mạnh sư phụ nói Trần Sơ Nhất sư phó." Nói xong đánh giá một cái Trần Sơ Nhất trên lưng chỗ đeo 2 cái tinh kim đồng tiền. Trần Sơ Nhất nói, đúng tiếp lấy lại nhiệt tình hướng phía trước đụng nói, "Ách, không biết như thế nào xưng hô ngài." Người kia nói, "Ta gọi Lâm Cửu, ngày bình thường tất cả mọi người gọi ta Cửu Thúc." "Cửu Thúc?" Trần Sơ Nhất đoán thầm, "A, cái này vừa lên đến liền phải so người khác cao một bối." Bất quá nhìn đối phương số tuổi, Trần Sơ Nhất liền không có để ý những thứ này. "Ách, Cửu Thúc, có cái gì cần ta làm, ngài cứ việc phân phó." Nhìn xem Trần Sơ Nhất cái này nhiệt tình tình, Lâm Cửu có chút thoáng không thích ứng, bởi vì tại nội sở bên trong sư phó đều là cả ngày cùng hung thi làm bạn. Người tốt đến đâu dần dần đều sẽ thay đổi tính tình của quái, mà đối với bỗng nhiên xuất hiện một cái nhiệt tình không có so sư phó. Lâm Cửu bên trên lui về sau một bước, kéo ra một chút khoảng cách. Cũng không cái gì cái khác, chính là vận chuyển một chút thi thể. Bất quá lại đi vào trước, ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, trong này có chút thi thể bất phàm, không có lệnh của ta không nên tùy tiện đụng vào, thậm chí nói tới gần. Trần Sơ Nhất gật đầu. Đối với cái này tồn thi phòng truyền thuyết, vừa tới thời điểm, liền nghe qua một chút. Thanh Châu phủ thành xây thành trì 100 năm lâu, cái này 100 năm qua, đưa tới thi thể không thắng phàm kỷ. Đại đa số đều tiến vào lò một mùi lửa đốt, cuối cùng hóa thành thổi phồng phụ sám. Nhưng cũng có một chút tràn ngập không rõ, có thể nói đốt một lần liền đưa tiễn một vị sư phó, dần dần cũng chỉ có thể cất giữ trong cái này tổn thi trong phòng. Lâm Cửu tiếp tục nói, đến bên trong về sau, bảo vệ tốt tâm thần, khí vận trong chỗ, ngươi còn chưa đạt tới dương chi cảnh, mà bên trong âm khí cực nặng, rất dễ bị một chút đồ không sạch sẽ cho nhiễu loạn tâm thần. Trần Sơ Nhất nói, chí dương chi cảnh. Lâm Cửu không có nhịn xem ra, chính là thứ ngũ cảnh tức âm cảnh, ngũ cảnh người, khiếu liền 5 nơi. Khí người thành đạt hô hấp thổ nạp đều có thể bắn ra chí dương chi khí, mà ngươi. Nói xong lại liếc mắt nhìn Trần Sơ Nhất bên hông treo 2 cái tinh kim đồng tiền nói tiếp, tốt nhất dựa theo ta nói tới làm. Chương 208, 100 năm trước hung thi. Chương 208, 100 năm trước hung thi. Đối với Lâm Cửu lời nói Trần Sơ Nhất liên tục gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm đối với cái này rất có sát thái thần bí tổn thi phòng càng thêm mong đợi lên tìm kiếm kia đốt thi tông dấu vết để lại tất nhiên trọng yếu, nhưng đối với bên trong những cái kia cất giữ thật lâu thi thể hắn cũng tương tự cũng quan tâm. Đốt đi mấy lần cũng không đốt thành hung thi. Còn có phong ấn 100 năm cũng không đưa vào qua lò cổ thi. Nếu là có thể chính mình làm đến một bộ. Tưởng tượng, Trần Sơ Nhất nuốt nước miếng một cái. Chỉ là hắn cái này nuốt nước miếng động tác rơi vào Lâm Cửu trong mắt. Ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi, bên trong những thi thể này đều phong ấn đâu, hơn nữa. Nói Lâm Cửu mặt lộ vẻ tự tin. Có ta ở đây, bảo đảm ngươi không có việc gì. Trần Sơ Nhất lại là một phen gật đầu. Soạn. Triệt hạ xiềng xích, Lâm Cửu mở ra tổn thi phòng cửa sắt, lập tức một cỗ khí lạnh đỉnh đi ra. Lâm Cửu cất bước mà vào, bên hông tinh kim đồng tiền tùy theo lắc lư. Mà đi theo phía sau Trần Sơ Nhất lúc này mới chú ý tới trước mặt cái này dừng sư phó bên hông vậy mà treo 5 mai tinh kim đồng tiền. 5 mai là nội sở trung phẩm giai cao nhất vị kia. Tại vừa tới nội sở thời điểm, Trần Sơ Nhất liền từng nghe nói tại cái này nội sở bên trong có vị cao thủ đai lưng 5 mai tinh kim đồng tiền, đốt thi phòng cũng là trung tâm nhất kia một gian. Nguyên bản trong lòng hắn đối với vị này 5 tiền đốt thi tượng phỏng đoán chính là một cái thân hình còn xuống, tóc hoa dâm giả trên 80 tuổi lão giả, thật là hiện nay xem xét, tóc là có chút hoa dâm, nhưng là cái eo lại đánh thẳng tắp, còn có kia một thân thượng võ khí chất. Cái này cùng lắm chính là chừng 50 tuổi người. Ai, đuổi theo. Trần Sơ Nhất ngừng chân tư tự, phía trước Lâm Cửu thúc giục một tiếng. Trần Sơ Nhất hoàn hồn, lập tức đuổi theo, cũng đúng cái này tổn thi trong phòng đầu tình huống quan sát. Tồn thi trong phòng bên trong chiếm diện tích không nhỏ, trước sau độ sâu ước chừng lấy cũng có 10 trượng, trong đó thì là trưng bày lấy từng trương bệ đá. Mà tại trên bệ đá, hơn phân nửa là trống không, mà cũng có một phần nhỏ che kín bài bố, trong đó hở ra, phóng tầm mắt nhìn tới cùng ngoại sở bên trong kia đại thông trại không có gì khác biệt. Chỉ là một cái ở là người sống, một cái thả chính là người chết. Mà kia hở ra trên bệ đá thả chính là cái gì, không cần mơ mộng hơn phân nửa là vận đến thi thể, hơn nữa còn đều là tùy thời có thể lên thi hung thi. Lâm Cửu nói, đây đều là gần đoạn thời gian vận đến trả không tới kịp đốt thi thể. Trần Sơ Nhất nhìn thoáng qua, ước chừng có cái 20 cố, cùng trong dự tính suy đoán có chút sai lệch. Dù sao những thời giờ này bên ngoài đại loạn, các lộ như quỷ xà thần ẩn hiện, thương vong không ít, nhưng nội sở sư phó thật là hôm nay đi đến mai trốn, nhân thủ không đủ, cái này tổn thi thể liền nhiều. Hiện tại đến nhìn, cũng là còn tốt. Lâm Cửu nói, bất quá chúng ta vận chuyển không phải những này chờ biết những cái kia trấn yêu ti người đến vận chuyển liền tốt, chúng ta nhiệm vụ là ở bên trong kia mở gian. Bên trong, Trần Sơ Nhất nhìn về phía cuối cùng, lúc này mới chú ý bên trong còn có một cánh cửa. Chờ hai người đi tới phụ cận, Lâm Cửu mặt lộ vẻ tức hận. Đáng tiếc cái này phiến chân thi cửa. Chân thi cửa. Trần Sơ Nhất tinh tế dò xét, so với phía ngoài kia một cái này một cánh cửa liền đơn giản không ít, không có lá bửa, thậm chí đều không có rơi khóa, mà trên cửa chỉ có từng cái mai kỳ quái huyết sắc ấn ký. Lâm Cửu nói, cánh cửa này là lúc trước cái này nội sở xây thành thời điểm, từ lúc ấy đô thành mà đến bảy tiền đốt thi tượng tự mình đóng ấn, có thể trấn mạch hung, nói đến nội sở kiến tạo đến nay chưa từng sinh ra cái gì đại loạn, dựa vào là chính là cái này mai ấn phủ. Đáng tiếc, hiện đang sợ là muốn hoang phế. Lâm Cửu ngữ khí tức hận, có thể Trần Sơ Nhất nhìn lên trước mặt cái này bên trên cửa sắt đôi mắt sáng lên, có thể trấn trăm thi. Nếu là mình cho đoạt tới tay. Ầm ầm. Nặng nghề sắt cửa bị đẩy ra, một cỗ càng thêm âm lãnh khí lạnh đập vào mặt. Nếu nói bên ngoài căn này tồn thi phòng lạnh chỉ là xúc giác lời nói, kia giờ phút này bên trong căn này, Trần Sơ Nhất tâm thần một cái giật mình, một đạo thấm vào cốt tủy ý lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Theo sát điểm. Đến nơi này, Lâm Cửu thần tình nghiêm túc không ít. So với bên ngoài, bên trong ngôi gian này diện tích liền nhỏ không ít, trưng bày bệ đá cũng chỉ có hơn 10 chỗ, mà ở phía trên chỉ có 7 chỗ hở ra, cũng liền nói một chút mình có 7 bộ thi thể. Hơn nữa đều là đại hung chi thi. Ấy, đem cái này ngược ở trên người. Đứng ở trước cửa còn chưa đi vào, Lâm Cửu đưa qua một cái bình sứ, Trần Sơ Nhất tiếp nhận làm theo, từ bên trong đổ ra một chút bột phấn rơi tại trên thân. Hỏi, những này là cái gì? Lâm Cửu ánh mắt chung quanh, thuận miệng trả lời, thi phấn. Thi phấn? Đúng, chính là dùng một chút chưa thối giữa nát cổ thi mài thành phấn chế tác mà ra. Trần Sơ Nhất một hồi ác hàn, chính mình là đốt thi tượng, là cả ngày cùng thi thể liên hệ, thật là thi thể kia mài thành phấn vậy lên người. Có cái gì tác dụng? Lâm Cửu nói, chúng ta người trong tu hành tụ thời tiết chi địa, cho nên một thân khí tức như lửa giống như tràn đầy, nếu là không có những này thi phấn che giấu khí tức, rất dễ gây nên lên thi. Đi, trong bình thi phấn còn chưa sử dụng hết ta. Trần Sơ Nhất gật đầu, không có, còn lại một chút. Lâm Cửu nói, đợi lát nữa vận chuyển ra ngoài đầu thời điểm, đem còn lại những cái kia vậy vào thi thể chung quanh, nhớ lấy tuyệt đối không nên rơi xuống thi thể trên thân. Nếu là rơi lên trên nữa nha. Trần Sơ Nhất tìm đường chết hỏi một câu. Lâm Cửu đột nhiên vừa quay đầu lại, trong mắt đúng là lấy ý, nếu là rơi lên trên, đến lúc đó sợ là toàn thành bách tính đều muốn đi theo gặp nạn, đặc biệt là bên trong cùng kia một bộ. Theo lời nói, Trần Sơ Nhất nhìn về phía bên trong cùng cái kia bệ đá rất lớn, phía trên che đậy đóng thi vải cũng rất lớn, hở ra cũng rất cao. Hơn nữa chỉ nhìn một cách đơn thuần hở ra hình dáng, t, không phải người. Lâm Cửu gật đầu, là yêu. Lúc trước xây thành chỗ lúc móc ra một bộ yêu thi, từ ta phương tài muốn nói với ngươi vị kia bảy tiền đốt thi tượng tự tay chấn áp, nhưng cũng chỉ là chấn áp lại nhìn xem Trần Sơ Nhất sắc mặt có chút hài động dùng. Lâm Cửu nói tiếp. Bởi vì lúc ấy tại trấn áp xong cỗ thi thể này sau, vị kia lão tiền bối không có chịu mấy tháng thời gian liền chết. Lần này Trần Sơ Nhất không kèm được. Bảy tiền. Đây chính là thất cảnh tu sĩ A lấy tính mệnh làm đại giá chỉ có thể trấn áp. Trần Sơ Nhất lập tức có nước tiểu thuận ý nghĩ. Nói đùa, thất cảnh tu sĩ lấy tính mệnh làm đại giá còn chỉ có thể trấn áp, mà chính mình một cái nho nhỏ tứ cảnh tu sĩ có tài đứa gì. Có lẽ là nhìn ra Trần Sơ Nhất lo lắng, Lâm Cửu cười một tiếng, yên tâm đi, thi thể này đều bị phong ấn trăm năm, nếu là có vấn đề, đã sớm xảy ra vấn đề. Nói xong, liền lại móc ra một cái bình sứ tử, đầu tiên là cho trên người mình vùng một chút, lại lấy ra ba cây dài hương bị nhen lửa lập ở sau cửa, tiếp lấy liền đi hướng gần nhất một bộ hung thi. A, một tiếng tụ lực hạ, thi thể ngay tiếp theo trên thân đóng thi vải một khối bị vén đằng không mà lên, Lâm Cửu tay phải tới eo lưng ở giữa một vệt, một cây màu đỏ sợi tơ kẹp ở đầu ngón tay lôi kéo mà ra. Tiếp lấy thân hình quay chung quanh bệ đá tránh chuyển xê dịch, hai tay phi tốc lắc lư, trên dưới tung bay, chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, cỗ thi thể kia liền bị màu đỏ sợi tơ cho khốn thành một cái bánh trưng. Mà chiêu này nhường Trần Sơ Nhất nhìn trong lòng bị kinh. Sách. Cao thủ. Chương 209, tổn thi phòng chi biến chương 209, tổn thi phòng chi biến đại đạo 3000, bản môn 800. Vào tu hành liền có thể coi là tu sĩ, có thể tu sĩ bên trong có thể điểm bản loại. Có chủ công khoanh chân ngồi tính toán, nhìn một cái bạch năm. Có là truy cầu cấp tốc chiến đấu, trong chiến đấu tìm kiếm đột phá, cũng có là dựa vào ngoại vật, kỳ ngộ, cả đời lang thang, như có kỳ ngộ một khi có thể chống đỡ người khác vài năm tu hành. Mà Trần Sơ Nhất nhìn lên trước mặt cái này một vị, cùng cái khác cùng cảnh tu sĩ đối chiến kết quả như thế nào hắn không biết, nhưng chỉ nói chân thi một đạo, cao thủ. Cái này Lâm Cửu ra chính là đạo này cao thủ. Một cỗ thi thể lôi cuốn hoàn tất, Lâm Cửu không hề dừng lại một chút nào trực tiếp cướp hướng về nơi tiếp theo bệ đá, đồng thời trong miệng nói rằng: "Đem cái này một bộ trước khiêng đi ra, nếu là bên ngoài tiếp ứng người còn tương lai lời nói, trước cửa có ô giấy dầu, trước vì đó ngăn lại." Trần Sơ Nhất lên tiếng, tiếp lấy đi hướng trói tốt thi thể. Đụng vào thi thể trong nháy mắt, Trần Sơ Nhất cảm giác thật lạnh, dường như đụng vào chính là một khối băng. "Còn có." "A." Giống nhau một tiếng tụ lực, Trần Sơ Nhất giơ lên thi thể. "Cái kia chính là trọng." Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, có thể lực nhấc ngàn cân như không có vật, mà giờ khắc này trong tay thi thể lại có chút ép tay cảm giác. Mà một màn này rơi vào kia Lâm Cửu trong mắt sau, lại nhường toát ra một vẻ tán thưởng. "Cẩn thận một chút, sau khi rời khỏi đây đặt ở chỗ thoáng mát." Trần Sơ Nhất gật đầu cất bước mà ra. Cùng lúc đó, trong thành thi điện đường khẩu bên trong, cung chấp sự bước chân vội vàng đi hướng một chỗ ưu tính biệt viện. Viện lạc chiếm diện tích khá lớn, trong đó liền hành lang đỉnh đại cổ thực cái gì cần có đều có thể ở trong thành cái này tấp đất tấp kim chi địa đặt mua ra cái này lớn như vậy thanh lũ chi địa, bởi vậy có thể thấy được trong đó chỗ ở người bất phàm. Nói đến cái này biệt viện trước đó là vì Trần Sơ Nhất. Không, là cho kia bạn đường chủ chuẩn bị, chỉ là Trần Sơ Nhất hóa dung mạo mang theo khoản tiền mà chạy, hiện tại chỗ này biệt viện liền thành kia sở hộ pháp giường nắm chi địa. Còn chưa đến gần, cung chấp sự liền bị trong sân vang lên một hồi vui đùa ầm ĩ chặn lại bước chân, trên mặt cấp sắc cũng chuyển biến thành một vẻ phẫn hận. Đáng phụ, thật là đáng phụ. Cái này quang trời sáng ngày sau, vậy mà cũng được như thế cầu thả sự tình. Cung chấp sự trong miệng mắng rồi vài câu sau, lại hít sâu một hơi đi vào. Mà sau khi đi vào như hắn trông nghe, chỉ thấy tại viện lạc đông nam sừng một tòa đình nghỉ mát dưới có một nam một nữ hai mọt sẽ tóc mai cùng một chỗ. Nam mặt gầy mũi cao một đôi hẹp dài mắt nhỏ bên trong tràn đầy dâm sắc, mà trái lại ngồi trong ngực cái kia nhỏ phụ nhân, người mặc lụa mỏng, đầu sắn cao búi tóc, dung mạo thả tại bên ngoài đường cái cũng biết nhường người bên ngoài nhìn lâu bên trên hai mắt chỗ. Chỉ là giờ phút này tên phu nhân trước người xuân quang chợt hiện, một vệt hỏa hồng cái yếm bị cao cao nhấc lên. Nhìn thấy cảnh này, cung chấp sự lòng đang dỉ máu, bởi vì cái này nhỏ phụ nhân là hắn bỏ ra cái giá không nhỏ mới nhập vào trong phòng một gã thiết thất. Chính hắn cũng còn chưa sủng hạnh mấy lần, kia chớ nói chi là thử qua lần này tư thế. Khu khu. Vài tiếng ho khan cắt ngang trầm luân tại vui lùa ẩm ý bên trong hai người. Kia mặt gầy hán tử xem ra, lập tức trừng mắt trách móc. "Ta không phải cùng ngươi bàn giao, chỗ này viện lạc không có ta cho phép không được tự mình đi vào." Cung chấp sự không kiêu ngạo không tự ti vừa chắc tay. "Về sở hộ pháp, chuyện khẩn cấp, phương tài tiểu nhân lại thu được một phong mật hàm, còn mời sở hộ pháp ngài xem qua." Nghe được là mật hàm, sở hộ pháp vô vô trong ngực phụ nhân ông, mà kia phụ nhân cũng là thức thời sửa sang lại quần áo rời đi, mà khi đi ngang qua cung chấp sự trước mặt thời điểm bước chân hơi dừng một chút. Kia khỏe miệng hướng phía dưới thần thái cực kỳ giống đắc chí thái độ, thẳng đến một tiếng hừ nhẹ sau lúc này mới một bước ba bạn rời đi. Cung chấp sự đầu buông xuống, không có bất kỳ động tác gì, chỉ là dùng khỏe mắt nhìn lại kia như rắn yêu thân ảnh, trong lòng chửi mắng: "Tốt ngươi dâm phụ, chờ cái này sở hộ pháp rời đi thời điểm, ta nhất định phải đưa ngươi trăm ngàn loại trả tấn." Chờ đợi kia nhỏ phụ nhân rời đi, cung chấp sự lúc này mới đem phong thư đưa tới kia sở hộ pháp trong tay. Một hồi lâu sau, trong thư nội dung người cũng thấy. Cung chấp sự cúi đầu trả lời: "Không có, thu được trước tiên liền vì sở hộ pháp ngài đưa tới." Sở hộ pháp hai chỉ kìm qua phong thư hướng phía trước chuyển tới. "Xem một chút đi." Cung chấp sự đứng dậy tiếp nhận phong thư, "Cái này vừa đọc." "Cái này?" Sở hộ pháp nói, "Cái này cái gì cái này, còn không đi chuẩn bị." Nói xong liền đứng dậy tiếp lấy buộc lại lưng quần đi ra ngoài, đồng thời còn không quên phân phó, đem tất cả có thể triệu tập huynh đệ đều triệu tập tới. Nội sở. Hậu viện, một phen bận rộn sau, Tồn Thi phòng trước mặt dựng lên từng trương ô giấy dầu, mà tại ô giấy dầu hạ trưng bày từng cố bị màu đỏ sợi tơ trói thành bánh trưng đồng dạng thi thể. Theo lý mà nói, bên ngoài đương đầu ngày lại là nhiệt độ cao, những thi thể này thoát ly bên trong hàn khí, đừng nói bày ra, chính là chiếu truy cập ra tốc hư thối. Thật là những thi thể này cũng không có cảnh này xuất hiện, thậm chí liền một tia mùi thối cũng không từng có. Phanh, lại là một cỗ thi thể bị mang ra ngoài. Trần Sơ Nhất dương mắt nhìn về phía xa xa hậu viện đại môn. Tiểu gia cái này đều bận rộn một hồi lâu người thế nào còn chưa tới? Mà vừa dứt lời, mấy tên ngư long vệ mang theo một nhóm vai gánh đẩy xe cút kít đi tới. Cấp trên cho nhiệm vụ là, tại trước buổi trưa những thi thể này liền bị rời đi, hơn nữa trên đường không thể có bất kỳ sai lầm. Bởi vì những này đại hung chi thi, mỗi một bộ đều lai lịch bất phàm, một khi có bất kỳ sai lầm nào đều không phải là một người nào đó có thể gánh chịu lên. Điểm này, Phương Tài Lâm Cửu cũng đề cập qua đời miệng. Mà nhìn xem trực tiếp trao đổi mấy tên ngư long vệ còn có mười mấy vai gánh, liền các ngươi mấy người kia vận chuyển. Trong đó một tên tổng kỳ nói, cấp trên liền phái chúng ta mấy người đến đây. Nói xong cũng không để ý tới Trần Sơ Nhất, liền hướng phía sau lưng những cái kia vai gánh nói, "Nhanh, nắm chặt tốc độ, nếu là chậm bắt ngươi hỏi thử hỏi." Một tiếng thúc giục hạ, những cái kia vai gánh bắt đầu bận rộn nhi lên. Bất quá không phải vận chuyển Trần Sơ Nhất khiêng ra tới này mới cố, mà là tồn để ở phòng ngoài những cái kia, mà ô giấy dầu hạ những này. Không một chút thời gian, tại theo một chiếc xe là sau khi đi vào, mấy tên ngư long vệ lúc này mới nắm lô mùi giòn rén bắt đầu vận chuyển lên ô giấy dầu hạ thi thể. Một bộ hợp lực được đưa lên đi, Trần Sơ Nhất cũng không quên Lâm Cửu bằng dao, tại thi thể trùng quanh vùng một chút thi phấn, không nhiều không ít vừa vặn có thể nhốt chặt. Mà khi ngư long vệ mong muốn đem cổ thi thể thứ hai trực tiếp rơi lên trên đi thời điểm, Trần Sơ Nhất vừa vội vàng ngăn cản. "Ai, cái này không thành, không thể rơi vào một khối." Đối với điểm này Lâm Cửu không nói, nhưng Trần Sơ Nhất biết được, những thi thể này vốn là oán khí cực nặng cực dễ dàng lên thi, nếu để cho hai cỗ hung thi rơi vào một khối phạm vào kiếm kỵ thì còn đến đâu. Bị cái này nói chuyện, kia ngư long vệ sắc mặt có chút không vui. Hai người phẩm cấp như thế, không thể nói ai có thể ép ai, nhưng là đây là tại nội sở, mà đối với đạo này hắn vẫn thật là không dám có cái gì tính tình. Cho nên liền chiếu vào yêu cầu xếp thành một hàng, mà mỗi bộ thi thể đều cách một chút khoảng cách. Mà liền tại Trần Sơ Nhất bên ngoài chỉ huy thời điểm, đột nhiên bên trong vang lên một hồi hỗn loạn, mấy tên vai gánh tùy theo trên mặt hoảng sợ bỏ ra. Chương 210, loạn lên bên trong chỗ chương 210, loạn lên bên trong chỗ lên thi. Bên trong thi thể lên thi. Ô ương ở giữa, mười mấy vai gánh một bên xông ra ngoài lấy, một bên trong miệng vài thiếu. Không chỉ có là những này vai gánh, còn có mấy tên ngư long vệ cũng đi theo kêu cha gọi mẹ ra bên ngoài chạy trước. Một màn này nhường Trần Sơ Nhất khinh bị không thôi. Vai gánh là làm lấy khiêng thi thể công việc, nhưng đó cũng là bình thường thi thể, đối mặt bên trong hung thi có phản ứng như vậy đúng là bình thường. Mà những cái kia ngư long vệ, không phải liền là một chút bình thường hung thi, cần phải như thế à? Thế nhưng rất nhanh. T. Sẽ không phải là bên trong kia một gian. Trần Sơ Nhất ở trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên chính là bỏ chạy, nói đùa, nếu là bên ngoài kia một gian bên trong thi thể lên thi còn tốt, bình thường hung thi mà thôi, phế một chút thời gian trực tiếp chấn áp lại lại đốt chính là, còn nếu là bên trong kia một gian. Chật chật. Kia nhưng mà năm đó có thể đem một vị bảy tiền đốt thi tượng đều lôi sụp đổ tồn tại, chính mình chút thực lực ấy. Lui một bước giảng, hôm nay sở dĩ có thể đến chính là đến đây tìm hiểu một chút, không đáng đặt mình vào nguy hiểm. Thế nhưng rất nhanh, làm Trần Sơ Nhất hướng bên trong nhìn thoáng qua thời điểm, nỗi lòng lo lắng thả nửa dưới. Chỉ thấy bên ngoài ở giữa mấy chương trên bệ đá quấn vải liệm bị xốc lên, trong đó mấy cái sắc mặt xanh xám hai mắt trắng bệnh thi thể ngay tại gặm ăn một gã còn chưa tới chạy trốn ngư long vệ. Trang diện kia cực kỳ thảm thiết đến mức một chút máu tươi đều văng đến quanh mình cái khác còn chưa đóng gói vận ra trên thi thể. Rồi, khanh khách thỏa. Ngay tại cái này dò xét cơ vu, những cái kia bị văng đến có thể máu tươi thi thể cũng đi theo dựng đứng lên, lại có không may hoảng hốt chạy bừa vai gánh trực tiếp bị ngã nhào xuống đất. Lúc này, phòng trong Lâm Cửu nghe được động tĩnh vọt lên cửa phòng ngăn trước. Thất thần làm cái gì, tiến đến giúp đỡ. Trần Sơ Nhất cất bước mà vào. Nói thật ra, tiến vào nội sở về sau, Trần Sơ Nhất vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, đối với lên thi đến nay còn chưa nhìn thấy, bởi vì mỗi lần đốt thi trước đó đều là phòng ngừa chú đáo, quản ngươi có thể hay không lên thi, trực tiếp gây mất cuộc sống, nhường gây mất lên thi khả năng, căn bản không gặp được. Đương nhiên, đây cũng không phải nói không có đối phó những này tà ma thủ đoạn. Hống. Một quả cầu lửa hiện lên ở Trần Sơ Nhất lòng bàn tay. Chính là nội sở ngự hỏa quyết, chỉ là Trần Sơ Nhất lưu lại một cái tâm nhãn, tụ lên hỏa cầu sâu bình thường hoàng, cũng không phải là ngự hỏa châu bên trong bạch sắc hỏa diễm. Mà đã như thế, hắn chiêu này rơi vào Lâm Cửu trong mắt lại để cho có chút sợ hãi thán phục. Tiểu tử này trong lòng sợ hãi thán phục ở giữa, Lâm Cửu về liếc mắt một cái sau lưng gian phòng. Bởi vì bên trong còn có hai cỗ không tới kịp chuyên trở ra ngoài, trong đó liền bao quát cỗ kia trăm năm trước đó tuyệt thế hung thi, nếu là bị bên ngoài những này hung thi mang theo một thân mùi máu tanh cho ba chạm đến. Chính là cái này một suy nghĩ, Lâm Cửu mách kinh. Không đúng. Bên ngoài còn có mấy cỗ chuyên trở ra ngoài, nếu là nhiễm mùi máu tanh, những cái kia chói thi dây thừng có thể khốn không được. Tưởng tượng, Lâm Cửu không do dự nữa, trực tiếp đóng lại gian phòng cửa sắt liền hướng phía bên ngoài phóng đi. Khi đi ngang qua Trần Sơ Nhất bên cạnh thời điểm vẫn không quên bàn giao một câu. Cẩn thận, đánh không lại trốn chính là. Vừa dứt tiếng bèo một tiếng liền cấp đi ra bên ngoài. Thế này, Trần Sơ Nhất cũng phản ứng lại, là bên ngoài kia mấy cái đóng gói tốt hung thi. Bởi vì liền cái này một lát thời gian, lại có không dưới 10 bộ thi thể lên thi, mà những này lên thi thể không có như nhau bên ngoài đều là nhuộm đến mùi máu tanh. Nếu là bên ngoài những cái kia bị chuyên trở ra ngoài nhuộm đến mùi máu tanh giống nhau có lên thi khả năng. Mà theo Lâm Cửu ra ngoài, Trần Sơ Nhất không có cố kỵ. Phanh, toàn lực một trường rơi xuống, trước mặt hung thi ứng thanh mà bay, tiếp lấy rơi ầm ầm trên vách tường, toàn thân xương cốt cũng theo đó được gãy. Có thể cho dù như thế, kia hung thi vẫn như cũ có sức tái chiến, hai cái khô như vỏ cây cánh tay không ngừng trên mặt đất vật lên, mong muốn gặm ăn trước mặt có khả năng nhìn thấy tất cả vật sống. Những này hung thi không có cảm giác đau, không có xúc giác, trừ phi một mùi lửa cho đốt thành cho bụi, không phải cho dù là giữ lại cái đầu vậy cũng có thể hại người. Mà giờ khắc này trong phòng lên thi thể một cái tiếp một cái đều động thân mà lên. Trần Sơ Nhất tế ra đồng tiền kiếm. Đối phó những đồ chơi này liền không theo lẽ thường ra bài, không phải riêng là cái này biến thái phòng ngự là có thể đem chính mình cho mài chết. Còn có. Phanh. Lại la phịch một tiếng. Trần Sơ Nhất nhấc mắt nhìn đi, ở trước cửa chỗ có một cái trên thân treo từng tia dây đỏ hung thi tại một cánh tay vung mạnh bay đồng loại sau liền bật vào. Trần Sơ Nhất thầm kêu một tiếng hỏng bét. Vang lên theo Lâm Cửu thanh âm. Bảo vệ tốt gian phòng đại môn, đừng để hung thi bật vào. Trần Sơ Nhất nhìn thoáng qua cái kia bị vung mạnh cho đi ra hung thi, đang nhìn chắn ở trước cửa trên thân treo màu đỏ sợi tơ hung thi, không khỏi gắt một cái. Nha. Sớm biết trực tiếp trượt. Không cần suy nghĩ, Trần Sơ Nhất mở ra sau lưng cửa sắt trên bảo. Không có cách. Bên ngoài cái này một cái thực lực chí ít có thể địch nổi ngũ cảnh đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa còn là điểm phòng ngự đầy cái chủng loại kia. Về phân hành tự bí. Bên ngoài nhiều người phức tạp, không phải bạn bất đắc dĩ vẫn là không dễ dàng kỳ nhân tốt. Cùng lúc đó, khoảng cách nội sở 2 dặm xa phố dài một bên trong dạng. Như thế nào? Điều tra như thế nào? Kia nội sở bên trong thi thể khi nào vận chuyển đi ra? Nói chuyện chính là một gã mặt gầy mở to mắt trung niên, mở miệng ở giữa ánh mắt vẫn tại nhìn chòng chọc vào phố dài cuối cùng. Người này đang là muốn tới đây cướp bóc nội sở hùng thi sở hộ pháp. Nội sở bên trong những thi thể này người ở bên ngoài trong mắt cái kia chính là một cái lớn chẳng lành. Nhưng tại bọn hắn thi điện trong mắt chính là bà bối. Không phải tại mấy tháng trước cũng sẽ không cướp bóc trấn yêu ti bắc thượng ngư long thuyền. Chỉ là còn chưa chờ bị hỏi thăm người mở miệng, lại một trung niên bước nhanh mà đến. Sở hộ pháp, kế hoạch có biến. Sở hộ pháp nói nhìn. cung chấp sự nói, nội sở lên đại loạn, bên trong thi thể lên thi. Sở Hộ mở to mắt nhíu lại. Đáng tin. Cung chấp sự chắc chắn, đáng tin, bên trong chạy đến không ít vai gánh, ta tự mình hỏi, hơn nữa Trấn Yêu Ti kia mặt cũng có động tác, Sở Hộ pháp ngươi nhìn còn chưa nói xong, Sở Hộ pháp đưa tay cắt ngang. Có thể kinh động Trấn Yêu Ti, ở trong đó nhiễu loạn không nhỏ, hẳn không phải là bình thường hung thi. Nói ngước mắt nhìn về phía cung chấp sự. Ngươi mang theo huynh đệ tại cái này cất kỹ, ta tới xem. Nghe được Sở Hộ pháp muốn tới xem, cung chấp sự trong lòng khẽ động, nhưng ngoài miệng vẫn là ngăn cản một câu, Sở Hộ pháp không thể à, kia Trấn Yêu Ti bên trong cao. Giống nhau không đợi hắn nói xong, Sở Hộ pháp một cái vòng tròn mắt chừng đi qua. Trấn Yêu Ti thế nào? Một đám da áo túi cơm mà thôi. Cho dù là kia Nghĩa Vân Thiên đích thân tới lại như thế nào? Nói xong liền đóng sập cửa mà ra. Thằng đến thân ảnh biến mất một hồi lâu, cung chấp sự lúc này mới cười lạnh một tiếng. A, còn thật sự cho rằng Trấn Yêu Ti đều là da áo túi cơm. Huống chi kia nội sở bên trong. Chương 211, hoắc loạn lan tràn chương 211, hoắc loạn lan tràn người trong phòng người sống khí tại gian phòng trước gây mất, cái kia treo màu đỏ sợi tơ hung thi trực tiếp một cái lên xuống ở giữa liền nhảy tới gian phòng trước cửa. Có thể vừa dứt hạ, gian phòng trên cửa chính cái kia quỷ dị ấn phù liền huyết quang hiện ra, tùy theo cái kia hung thi giống như là chuột gặp mèo đồng dạng lại cấp tốc rút lui mà đi. Phòng trong bên trong, Trần Sơ nhất một tay bưng hỏa cầu, một tay cầm đồng tiền kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước người cửa sắt. Trong lòng đắc định, chỉ cần cánh cửa này bị phá ra, chính mình liền đưa lên một kích toàn lực, tiếp lấy liền sử dụng hành tự quyết bỏ chạy. Đến lúc đó quản ngươi cái gì phần tiên tông di tích cổ, cái gì tiên duyên manh mối, đều không có mạng nhỏ mình tới trọng yếu. Chuyện cũ kể thật tốt, giữ lại đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Chỉ là một hơi, mười hơi, trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà đi qua, cửa sắt không có bất cứ động tĩnh gì. Đương nhiên, Trần Sơ nhất nghĩ đến ngoài cửa sắt rơi xuống cái kia quỷ dị ấn phủ. T, chẳng lẽ lại trăm năm thời gian trôi qua còn có tác dụng? Kia phần tiên tông lưu lại manh mối tìm không được, nếu là đem cánh cửa sắt này phá hủy dọn đi cũng không tệ. Trước đó cùng Lâm Cửu tiến đến thời điểm, tồn thi phòng nội ngoại hai ở giữa đều nhìn toàn bộ, ngoại trừ bày ra thi thể giường đá bên ngoài, cũng không có bất kỳ phát hiện. Mà căn cứ theo không đi không nguyên tắc, Trần Sơ nhất tự nhiên đem chủ ý đánh tới trước người trên cửa sắt. Xách. Ngày sau như là đụng phải hung thi, trực tiếp tế ra cánh cửa sắt này là bực nào khí phái. Mà liên tại Trần Sơ nhất đắm chìm trong như thế nào dọn đi cửa sắt trong huyễn tưởng lúc, rồi khanh khách một đạo rợn người động tĩnh theo phía sau hắn băng lên. Bên ngoài, lúc này Lâm Cửu một người chiến tam thi, kết quả xấu nhất vẫn là tới trước đó vận chuyển tại bên ngoài mấy cố đại hung chi thi liên tiếp lên thi, cái này khiến hắn đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không để ý tới cái khác. Đưa tay ở giữa hướng phía nơi xa chạy trốn Vân Long vệ hô, nhanh đi Trấn Yêu Ti để cho người nội sở tiền viện, bởi vì hôm nay là toàn bộ nội sở đại di rời, các loại nhân viên ra ra vào vào, lộ ra rất là hỗn loạn. Đốt thi sư phó, lần nữa ngồi ăn rồi chờ chết trợ thủ Ngư Long vệ, còn có một số treo viết làm văn chức quan viên tiểu lại, giờ phút này đều tại các cố các dọn dẹp hành lý của mình. Một chỗ ngủ bỏ bên trong, một vị vừa tới nội sở không lâu áo gai mặc tiểu sư phó đang vùi đầu dọn dẹp hành lý của mình. Đột nhiên, cái này tiểu sư phó chót mũi đứng thẳng động một cái. Ân, ta cái này đều hai ngày chưa đốt thi, thế nào còn có sát tối hương vị? Nói xong túi đầu hít hà quần áo trên người, nhưng chính là cái này túi đầu xuống, một cái da như vỏ cây hung thi xuất hiện ở sau lưng hắn, tiếp lấy một ngụm cắn. Thỉnh thoảng, tiền viện đại loạn. Cùng lúc đó, thành bên trong một cái lùi bại trong tiểu viện. Bịch, cửa chính của sân bị đột nhiên đẩy ra, tiếp lấy một cái hán tử bảy dao tám lắc đi đến. Mà ở trong viện có một cái phụ nhân ngay tại giặt hồ lấy quần áo. Nhìn thấy hán tử vào cửa còn sững sờ. Chủ nhà, hôm nay thế nào trở về như vậy sớm? Hán tử không có đáp lời, tại tiến viện về sau liền lập thân bất động. Phụ nhân thấy này liếc một cái đi qua liền không tiếp tục để ý tiếp tục giặt hồ lấy trước người quần áo, nhưng lại tại nàng quay lưng đi thời điểm, kia hán tử thân thể co lại. Nguyên bản hắc bạch phân minh con ngươi xoát một chút liền biến thành màu xám trắng. Thỉnh thoảng, chán nản trong tiểu viện liền vang lên phụ nhân kêu thảm. Trấn Yêu Ti. Lúc này Nghĩa Vân Tiên cho mày, giống như là có chuyện trong lòng đồng dạng, không ngừng hướng phía phòng bên ngoài đánh giá. Lúc này một gã tổng kỳ bước nhanh đi tới. Báo. Cùng trời cao đứng thẳng xuống lưng, chuyện gì? Kia tổng kỳ nói, khởi bẩm thống lĩnh, ngay tại phương tài kia nội sở tổn thi phòng lên hoắc loạn. Bên trong tổn lấy số thập hung thi liên tiếp lên thi. Nghe nói lời ấy, Nghĩa Vân Thiên mở người, xác định là nội sở, không phải địa phương khác. Kia tổng kỳ ngẩng đầu nhìn lại, giống như là đang nghi ngờ mặt tiền thống lĩnh tại sao lại có dạng này đặt câu hỏi, nhưng vẫn là xác nhận nói, là nội sở. Nghĩa Vân Thiên hoàn hồn trở lại ho nhẹ một tiếng. Kia không có việc gì. Nội sở bên trong có huynh đệ chúng ta Trấn Yêu Ti huynh đệ trấn thủ, huống hồ bên trong cũng không ít nhập phẩm sư phó, lên thi để bọn hắn trấn áp chính là. Kia tổng kỳ lại trừng mắt lên mắt, bất quá lần này không phải chất vấn, ngựa khí trịnh trọng, về thống lĩnh theo trốn tới huynh đệ nói bên trong phong tồn kia mấy cố cũng lên thi. Xoát. Nghĩa Vân Tiên trực tiếp từ trên ghế bắn lên. Cái gì? Không cần một lát. Một đóa vang vọng cả tòa Thanh Châu phủ thành mây khói giữa không trung nổ lên, chỉ ở một lát phân bộ toàn thành các nơi, bất luận trực ban vẫn là xin nghỉ Ngư Long vệ nhìn thấy cái này mai tín hiệu về sau đều là chạy tới Trấn Yêu Ti. Trên đường dài, vẫn đang ngó chừng đối diện bao phòng Ninh Như Tuyết khi nhìn đến tín hiệu này về sau, trong mắt lóe lên một vẻ xoắn xuýt. Đang nhìn mắt đối diện bao xương về sau, quyết tâm trong lòng nhấc lên bên cạnh thân trường đao liền rời đi bao phòng. Một chỗ khác, Cương Tử Diện quán bên trong những ngày qua cách trước 3 năm ngày thời gian liền phải xin nghỉ một lần thầm lãng, chỉ cần không làm gì liền hướng Cương Tử Diện quán chui. mà giờ khắc này hắn lui đi trên thân ngư long phục, đổi một thân áo tơ trắng, bên hông buộc lấy một mặt tạp dề đứng trước tại một đầu trường án trước. Hắn bộ trang phục này nếu là bị đồng liêu đụng phải tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì ngày bình thường kia ăn nói có ý tứ, một mực tận hết chức vụ thẩm tổng kỳ vậy mà lại tại một cái nhỏ trong quán nhào bột mì. Thẩm lang, ngươi nghỉ một lát ta, bên ngoài cũng chỉ còn lại 3-5 bàn khách nhân, ta có thể ứng phó được đến. Người nói chuyện thân cao vẻn vẹn bảy thước, hình thể rộng như cánh cửa, nói chuyện thanh âm cũng ồm ồm, mà như vậy dạng một bộ hình tượng người giờ phút này một bộ tiểu nữ nhi diễn xuất đầy mắt nhu tình nhìn xem Thẩm lang. Mà người này chính là cương tử diện quán thủ tịch mặt sư, Đông Mai. Nghe được Đông Mai lời nói, Thẩm lang dùng ống tay áo vuốt một cái chán mồ hôi một phát miệng, không mệt, cũng là ngươi theo một buổi sáng sớm bận bịu sống đến bây giờ cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem hai người một bộ anh em diễn xuất rượi vào khung cửa trước chờ đợi ra mặt Xuân Đào một bộ bị buồn nôn tới bộ dáng. Ai? Ta nói các ngươi hay, bên ngoài còn có mấy bàn khách nhân ở chờ lấy đâu, hơn nữa còn có ta cái này người sống sờ sờ tại cái này nhìn xem đâu, liền không thể thu liễm một chút. Thẩm lang ngượng ngùng cười hắc hắc hai tiếng, tiếp lấy lại nhìn về phía bên cạnh thân Đông Mai, đầy mắt đu tình. Mà xem như tỷ tỷ Đông Mai thì giống nhau một cái liếc mắt về đi qua. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử hiểu cái gì? Bị tỷ tỷ một câu chà phúng, Xuân Đào một chống lạnh, bộ ngực tử ưỡn một cái, ngươi cũng không lớn hơn ta mấy tuổi. Lúc này, hống. Xuân Đào quay đầu hướng ra phía ngoài dò xét, cái gì động tĩnh? Mà nghe được cái này âm thanh động tĩnh Thẩm lang thân hình chỉ trệ, tiếp lấy liền tạp dề đều không tới kịp giải khai liền xông ra ngoài, chờ nhìn thấy không trung thoáng hiện tín hiệu sau, quay người trở lại tiệm mì tại bàn giao vài câu sau liền vội vàng rời đi. Vọng Tiên lâu, tầng cao nhất bao phòng. Lý Tư Mệnh đầu gối đơn quyền nghiêng dựa vào một đầu trường án trước nghỉ ngơi, ở sau lưng hắn thì là đứng thẳng một gã môi hồng răng trắng thanh niên vì đó đánh lấy bà bay. Lúc này, một tiếng nổ vang vọng cả tòa Thanh Châu phủ thành. Đang hưởng thụ Lý Tư Mệnh nghe được động tĩnh rủ xuống đôi mắt lắc động một cái, bất quá cũng không có bất kỳ động tác. Cũng không lâu lắm, một người thanh âm tại bên ngoài vang lên, cách lấy cánh cửa sổ nói, khởi bẩm đại nhân, ngay tại vừa rồi nội sở lên nhiễu loạn bên trong tích chữ thi thể liên tiếp lên thi. Lý Tư Mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, cả kinh sau lưng thiếu niên kia sau lùi lại mấy bước. Chương 212, liên tiếp lên thi chương 212, liên tiếp lên thi tổn thi trước của phòng. Lâm Cửu lấy một địch mấy cỗ hung thi không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí nói còn có thể tiện thể bắt đầu giải quyết một cái bình thường hung thi. Hung hãn trình độ có thể thấy được luôn đốn. Mà ngày đó tính khát máu hung thi Nguyệt đã nhận ra trước mặt gia hỏa này kinh khủng sau, sẽ không tiếp tục cùng dây dưa, bắt đầu chạy trốn, mấy cái nhảy nhót ở giữa, liền đi tứ tán. Nhìn thấy thi thể có chủ ý thức, Lâm Cửu nhíu mày. Không đúng, cái này không giống như là mới lên thi mới có thể có dấu hiệu, chỉ là tình huống khẩn cấp trước mắt, dùng không được hắn suy nghĩ nhiều, còn có. Mẹ nó, kia trấn yêu ti đám người kia vì sao còn chưa tới? Nói xong liếc mắt nhìn hai phía, lại hướng phía bên trong nhìn một chút kia đóng chặt gian phòng cửa sắt, tiểu tử, tự cầu phúc a. Nói một câu sau, cuối cùng vẫn hướng về một phương hướng đổi tới. Bình thường hung thi trốn thoát ra ngoài là có thể dẫn phát một phương hỗn loạn, nhưng có trấn yêu ti tỏa trấn, tốn hao một chút thời gian cũng có thể trấn áp. Thật là cái này mấy cố bị trói màu đỏ sợi tơ thi thể nếu là chạy trốn, một thi hủy một thành cũng không có khả năng. Mà Lâm Cửu trước sau vừa rời đi, cách đó không xa một đạo dấu ở một chỗ đốt thi sau phòng thân ảnh cười lạnh. A, cuối cùng đã đi sao? Nói đạo thân ảnh kia nhìn về phía đốt thi phòng bên trong cùng phương hướng, tiếp lấy thân hình lóe lên lướt tới. Tồn thi trong phòng. Nghe được sau lưng bỗng nhiên vang lên động tĩnh, Trần Sơ nhất bản chân tê dần. Sẽ không như thế xui xẻo. Bên ngoài có một cái không biết rõ đi hay không, trong này lại lên rồi một cái. Trần Sơ nhất chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy tại một chương trên bệ đá hở ra đóng thi vải đống lúc đích, mà kia giận người khanh khách âm thanh chính là từ cái này một chương trên bệ đá truyền đến. Tin tức tốt, không phải cái kia mài chết bảy tiền đốt thi tượng mới đem trấn áp tuyệt thế hung thi. Tin tức xấu, có thể ở bên trong trấn áp đến nay còn chưa được đưa vào lò đã nói lên hung hãn trình độ ít nhất là tại ngũ cảnh phía trên, bởi vì kia Lâm Cửu chính là đeo 5 mai tinh kim đồng tiền đương nhiên. Nhìn thấy trên bệ đá thi thể muốn lên thi, Trần Sơ Nhất cũng không phải nói ngồi chờ chết, nhìn trong tay đồng tiền kiếm không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển hành tự quyết. Trong chớp mắt liền lướt đến bệ đá trước mặt, ngay tại Trần Sơ Nhất mong muốn cầm trong tay đồng tiền kiếm cắm vào thi thể đầu thời điểm. Soạt. Cuốn tại trên thi thể đóng thi vải đột nhiên bị tung bay, thi thể trực tiếp tỏa lên, một người một thi kém chút đụng mặt. Trần Sơ Nhất có bị kinh tới. Bất quá không phải sợ hãi, mà là cho buồn nôn bởi vì trước mắt cái này hung thi, da mặt khô gầy nếp nhăn chồng chất, một đôi con ngươi nhìn không đến bất luận cái gì con ngươi. Còn có tại hai má phía trên vậy mà sở trường mấy xoa quặng lông phát ra tới. Khẩu khí càng là tanh hôi không có so. Lên thi. Hung thi hoàn toàn lên thi. Nghìn cân treo sợi tóc, Trần Sơ Nhất cánh tay thuận thế hướng phía trước đưa tới, trong tay đồng tiền kiếm làm trôi không có vào hung thi chỗ ngực. Rồi. Khanh khách. Kia giận người động tính lúc ấy dồn dập lên, thi thể càng thêm nóng nảy. Trần Sơ Nhất ánh mắt một tròn, ách. Vậy mà ép không được. Chỗ này đồng tiền kiếm trước đó đối phó lên thi thể là trăm thử khó chịu, trên cơ bản là một đâm một cái không biết âm thanh, mà giờ khắc này mà kia hung thi bị thọc một chút, gào thét ở giữa cánh tay bãi xuống, Trần Sơ Nhất dựng lên hai tay che ở trước ngực, chỉ nghe phịch một tiếng, tư thế ngồi hung thi không nhúc nhích tí nào, có thể Trần Sơ Nhất lại bị đánh bay tới mấy mét có hơn. Nha, khí lực thật là lớn. Mắng một câu, Trần Sơ Nhất có thấy, hành tự quyết tiêu hao khá lớn, như tiếp tục quay vòng xuống dưới chính mình sớm tối cũng là mái chết tại cái này. Không cần nghĩ ngợi, phi thân thối lui đến trước cửa gian phòng sắt cửa bị đẩy ra, hành tự quyết phát động, Trần Sơ Nhất thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, kia hung thi một đôi sám trắng đôi mắt bên trong hiện lên một chút mờ mịt, tiếp lấy một tiếng gào thét làm vỡ nát trên thân đóng thi bài sau, lên xuống ở giữa cũng vượt ra tổn thi phòng. Đến tận đây, lớn như vậy tổn thi trong phòng chỉ còn lại kia một bộ rơi đầy các loại lá bùa tuyệt thế hung thi, nếu là có người giờ phút này xốc lên cố này tuyệt thế hung thi thể bên trên đóng thi bài lời nói tất nhiên sẽ sắc mặt giật mình. Bởi vì tại đóng thi bố trí xuống mặt, là từng bãi không biết khô cạn bao lâu thi dịch, mà cố này hung thi đã sớm mục nát không biết bao lâu, chỉ còn lại một bộ cự hình cung xương. Một bên khác, nội sở một chỗ tường cao trước, một cái đầu người theo sau tường ló ra, bóng người chưa che mặt, mặt gầy mở to mắt, người này chính là từ Mai Phục phố dài một đường tìm tòi mà đến Sở Hộ Pháp. Nói đến từ lúc biết được nội sở muốn chuyển di hung thi thời điểm, Sở Hộ Pháp là được bắt đầu chuyển động. Triệu tập đường khẩu bên trong tất cả huynh đệ Mai Phục tại phố dài. Sở dĩ tuyển tại phố dài, mà không phải ở ngoài thành, là hắn trải qua nghị sâu tính kỹ tổng kết mà ra, là bởi vì trên đường dài nhiều người phức tạp, hơn nữa còn là chuyển vận thi thể phải qua chỗ. Một sáng một tối hạ, nếu là độc thủ, phần thắng cực lớn. Đáng tiếc, Mai Phục cho tới chưa thời gian, ngay tại Phương Tài lại nhận được tin tức xưng hành động có biến, nội sở lên nhiễu loạn, những cái kia hung thi không rời đi. Trước sau biến đổi, hắn liền tự mình tới dò xét. Nhìn lướt qua, thấy bốn phía không có người sau, Sở Hộ Pháp xoay người mà bảo. Nội sở trải qua ban đầu hỗn loạn, tại tới giờ phút này có vẻ hơi yên tĩnh. Tại dọc theo góc tường đi về phía trước một hồi tới một chỗ chỗ ngoặt thời điểm, đột nhiên cùng từ bên trong đi ra thân ảnh kém chút đâm vào đầy cõi lòng, Sở Hộ Pháp phản ứng rất nhanh, bá một tiếng rút đao một chỉ, đánh tiếp lượng lên trước mặt thân ảnh. Khi nhìn đến bên hông đeo hai cái sáng long lanh tinh kim đồng tiền sau, hùng hắn nói: "Ngươi thật là nội sở bên trong đốt thi tượng." Người kia hoảng sợ gật đầu. Sở Hộ Pháp lại nói: "Nơi đó đầu tình huống như thế nào?" "Không rõ ràng, nghe nói là lên thi, chết không ít người." Sở Hộ Pháp trên dưới xét lại một chút, "Kia tổn thi phòng ở nơi nào, ngươi lại mang ta tới?" Người kia dừng một chút, "Bên trong nhưng có hung thi, đi chính là phải chết." Sở Hộ Pháp cười lạnh: "A, hung thi? Lão tử tìm chính là hung thi. Đi, đừng mẹ nhà hắn nhiều lời nắm chặt mang lão tử đi qua, không mang theo lão tử để ngươi chết ngay bây giờ." Người kia dường như lại không lại sợ hãi, không hiểu nói một câu, "Ngươi tìm tổn thi phòng chính là vì tìm thi thể?" Sở Hộ Pháp một đôi mở to mắt nheo lại nhìn lại, "Ý gì?" Người kia nói, "Không cần chuyên môn đi." Tiếp lấy liền hướng phía Sở Hộ Pháp sau lưng nhìn thoáng qua. Bị trước đây sau không hiểu một làm, Sở Hộ Pháp có chút ngộng. Bất quá vẫn là vô ý thức trở về nhìn thoáng qua. Mà cái này xem xét không sao, một đạo thình lình thanh âm theo trong miệng thoát ra. T. Hung thi, vẫn là rơi xuống lông tóc hung thi. Tại kế hoạch ban đầu bên trong Sở Hộ Pháp mục tiêu chính là hung thi, đẳng cấp càng cao càng tốt, tốt nhất lại đến một cái mang cọc lồng, cứ như vậy nếu là kế hoạch thành, trở lại thi điện sau tất có trọng thưởng rơi xuống. Nhưng nơi này có cái tiền đề, kia nhất định phải là không thể là lên thi. Mà giờ khắc này trước mắt cái này một cái, tiểu tử ngươi cũng dám. Sở Hộ Pháp vẫn còn muốn tìm người kia tính sổ sách, nhưng tại quay người lại đi thời điểm sững sờ, ách người đâu? Sở Hộ Pháp mở mịt tứ phương, vẫn như trước chưa tìm đến bất kỳ thân ảnh, hơn nữa, cái kia rơi xuống cọc lông hung thi cũng hướng phía hắn đánh tới. Sở Hộ Pháp lấy lại tinh thần trong lòng không khỏi một câu chửi mắng. Mẹ nó, bị lừa rồi. Chương 213, cột lửa ngất trời phủ thành thăng. Chương 213, cột lửa ngất trời phủ thành thăng. Nhìn cách đó không xa đang cùng hung thi chiến đấu một khối Sở Hộ Pháp, Trần Sơ Nhất trong lòng trong bụng nở hoa. Phương Tài còn đang suy nghĩ lấy như thế nào có thể bảo tồn thực lực lại có thể hất ra sau lưng một đường đuổi theo hung thi đâu, đến. Gia hỏa này một đầu đâm đi qua. Mà đối với cái này nhân thân phận, Trần Sơ Nhất khỏe miệng khẽ cong, Sở Tam Cường Sở Hộ Pháp, hóa ra là gia hỏa này tới. Trước đó còn tại thi điện đường cầu đợi, còn chưa mang theo khoản tiền lẩn trốn thời điểm, Trần Sơ Nhất liền biết được thi điện sắp đến một vị hộ pháp, lúc ấy thư tín bên trên cũng không nói rõ là ai. Hiện tại xem xét, chính là cùng bạn đường chủ một khối cộng sự qua Sở Hộ Pháp. Thi điện bên trong đẳng cấp rõ ràng, cái gì chấp sự, đường chủ chi lưu đều là bên ngoài nhân viên, căn bản tiếp xúc không đến hạch tâm, mà một khi tấn thăng hộ pháp trước sau, liền chính thức thành làm hạch tâm. Mà lại hướng lên chính là trưởng lão cung phụ chức, bởi vậy có thể thấy được cái này Sở Hộ Pháp tại thi điện địa vị. Giống nhau, thân làm hộ pháp, hắn thực lực không thấp, cùng kia hung thi cùng quấn lấy nhau trong lúc nhất thời lại cũng đấu khó hòa giải. Mà liên tại Trần Sơ Nhất dò xét cái đầu đánh giá đấu khó hòa giải một người một thi, nghĩ đến có thể hay không mượn cơ hội này nhặt cái tiện nghi thời điểm. Đột nhiên, từ hậu viện nơi nào đó vang lên một tiếng oanh minh, tiếp lấy một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Nội sở trước cửa, Nghĩa Vân Tiên mang theo một đám ngư long vệ tới đây thời điểm, nội sở sớm đã hỗn loạn không chịu nổi. Thỉnh thoảng có người từ giữa đầu chạy trốn mà ra. Nghĩa Vân Tiên cao giọng, nhưng phàm là từ bên trong đi ra người mặc kệ thân phận cao thấp, đều trước gáp hướng phủ thành lao ngục. Bên cạnh một gã thiên hộ góp đến tìm nói, "Tất cả mọi người." Nghĩa Vân Tiên ánh mắt kiên định, "Tất cả mọi người. Còn có, ngươi mang theo mấy cờ huynh đệ, đem nội sở chúng quanh đều trông coi tốt, đừng cho một con rồi đánh bên trong bay ra ngoài, nếu là có loạn, ta mặc kệ ngươi người sau lưng là ai, ta tất nhiên bắt ngươi thử hỏi." Kia thiên hộ run rẩy một chút, nhậm chức vài năm, cũng ngồi ăn rồi chờ chết vài năm, nhưng nếu nói nhìn thấy như vậy nghiêm túc chi tình nghĩa thống lĩnh, đến nay vẫn là đầu một lần. Mặc kệ người sau lưng là ai, không do dự, vị này bối cảnh rất sâu thiên hộ liền dẫn số cờ ngư long vệ bắt đầu vải khống lên. Lúc này, một ngư long vệ chạy chậm mà đến. "Thống lĩnh, việc lớn không tốt, Nam Thành Thanh Thủy ngõ hẻm có hung thi đả thương người." Không chờ Nghĩa Vân Tiên làm phản ứng gì, một phủ nha sai dịch chạy đi tới, "Nghĩa đại nhân, nhà ta lão gia tìm người, nói là tại thành Tây Chiêng trống ngõ hẻm có hung thi đả thương người, nhưng ngài cấp tốc sai người đi qua. Tiếp lấy, bẩm báo thống lĩnh, Bắc Thành. Bẩm báo thống lĩnh, Đông Thành ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, Nghĩa Vân Thiên liền nhận được mười mấy lên bẩm đấu, không có như nhau bên ngoài tất cả đều là hung thi tổn thương người sự kiện. Nghĩa Vân Thiên sắc mặt hắt thành đáy nổi. Cùng một chỗ, hai lên hắn không để trong mắt, thật là hơn mười lên đầu. Hơn nữa còn là cùng một thời gian. Mẹ nó, nội sở lần này là cho ta thọc nhiều cái sọ lớn. Còn có. Nghĩa Vân Thiên nhìn về phía trong thành tối cao kiến trúc, cũng là Vọng Thiên lâu chỗ, trong lòng chửi mắng. Ngươi một tờ ra lệnh nhường nội sở rời chỗ ở không sao, lần này toàn thành bách tính đều cùng ngươi gặp nạn. Ánh mắt nhìn lại hạ, nhìn phía sau đi theo một đám ngư long vệ, Nghĩa Vân Thiên trong lòng thở dài. Xét đến lúc dùng mới thấy, người này cũng là như thế. Những năm gần đây, hắn chỗ trấn thủ tòa này phụ thành trấn yêu tư thu không ít lấy các loại danh nghĩa cùng thủ đoạn đưa tới thiếu gia binh, bọn gia hỏa này đừng nhìn ngày thường tại bên ngoài ồn ào náo động, mặc ngư long phục dạng chó hình người. Có thể Nghĩa Vân Thiên minh bạch, bọn gia hỏa này có một cái tính một cái đều là tới ăn công lương đồ bỏ đi, dù sao trấn yêu ti đãi nộ không thấp. Nói trắng ra là, đi bên ngoài hù dọa dân chúng thấp cổ bé họ có thể, thật là thực sự giết yêu trấn thi. A. Mà quét một vòng, Nghĩa Vân Thiên nhíu mày, tiếp lấy cao giọng nói, Thẩm tổng kỳ ở đâu? Một bên khác, Thẩm Lãng khi nhìn đến trấn yêu ti phát ra tín hiệu về sau, không để ý tới trở về đổi ngư long phục, trực tiếp mang lên bội đao liền chạy tới trấn yêu ti. Chỉ là còn chưa tới địa phương, liền bị một tiếng hét thảm hấp dẫn. Định thần nhìn lại, T. Kia nhào người là hung thi. Nhìn thấy thi thể nhào người, Thẩm Lãng rút đao tiến đến, chém yêu giết thi vốn là ngư long vệ chỗ chức trách, việc này không thể không quản. Nhưng khi hắn tới phụ cận thời điểm biến sắc, bởi vì tại trước mặt trong một cái hẻm nhỏ vượt 7-8 dựng thẳng trọn vẹn nằm hơn 10 bộ thi thể, không có như nhau bên ngoài đều là bị hung thi cho nhào. Thẩm Lãng minh bạch, những này bị hung thi cắn xé mà chết thi thể như trễ xử lý, không được bao lâu cũng biết lên thi nhào người, kia đến lúc đó, Thẩm Lãng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Xem ra viên kia bao nhiêu tín hiệu cùng việc này có liên quan rồi. Hơn nữa, Đông Mai, Nghĩa Vân Tiên tìm một lần cũng không tìm được Thẩm Lãng thân ảnh, một người cao giọng nói, bẩm báo thống lĩnh, hôm nay Thẩm tổng kỳ nghỉ mục. Nghe được nghỉ mục, Nghĩa Vân Thiên mí mắt có lại. Liên cái này một có thể dùng đại tướng, lại còn nghỉ ngơi. Lúc này, thống lĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Lời nói ở giữa một đạo hiểu điệu thân ảnh bước nhanh đi tới, Nghĩa Vân Thiên nhìn lại trong lòng chợt nhẹ. Thẩm Lãng không đến, cũng là đem cái này xin nghỉ ở nhà Ninh Như Tuyết cho gọi. Cũng tốt. Nghĩa Vân Thiên đem chuyện một giảng, Ninh Như Tuyết cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Thống lĩnh phân phó. Nghĩa Vân Thiên nói, ngươi mang mấy cờ huynh đệ đi trước đem Đông Thành Hà Tây Thành đều coi chừng. Thanh Châu phủ thành bên trong, đông tây hai chỗ ở đều là không phú thì quý, cũng là cả tòa Thanh Châu phủ thành mệnh mạch chỗ, tự nhiên không thể qua loa. Một câu phân phó xong, Nghĩa Vân Thiên lại gọi một người, đi ngoại sở đem Phó Tam Hoàng tìm tới. Còn có, lại đi lội phủ nha. Nghĩa Vân Thiên biết được trong thành các nơi xuất hiện hung thi, tất nhiên sẽ xuất hiện bị cắn xé bách tính, mà người này cũng không thể qua loa, một khi xử lý bất tiện sẽ chỉ làm tình thế hướng càng thêm nghiêm trọng phương hướng phát triển. Cho nên nhất định phải điều động toàn thành có thể dùng nhân thủ. Ngay tại Nghĩa Vân Thiên tuyên bố lấy từng đầu khẩu lệnh thời điểm, nội sở bên trong đông nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, tiếng vang nổ lên ở giữa, tùy theo chính là ở phía xa một đỉnh cao đồng cố kiệu chậm rãi lai tới. Là Ly Tư Mệnh cố kiệu. Nội sở vang lên động tĩnh không nhỏ, cho nên trong thành những cái kia hốt hoảng người đi đường cũng đều nhao nhao đưa mắt nhìn lại, tiếng vọng còn chưa tan đi đi, trong thành các nơi bách tính đều gặp được làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn, chỉ thấy tại đông nam chỗ, một đạo cự hình hỏa trụ phóng lên tận trời, cao đến vạn trượng, trực trùng bất tiêu. Trong thành, trong một cái hẻm nhỏ, một chàng lấy bút chữ lôi thôi lao đạo tại đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trong miệng hừ phát ép dầu ca. Đi đi đi, du du du, không học không có thuật. Gặp người không nói thật lòng toàn bằng ba tấc trong miệng vẻ thuận miệng còn chưa nói xong, chỉ nghe rô đến một tiếng. Lao đạo dương mắt xem xét, khoe miệng đại hắc nốt rồi lắc một cái. Cảnh này, nói thầm ở giữa lao đạo một tay bấm niệm pháp quyết, thỉnh thoảng sắc mặt giật mình. T. Dị tượng ra, cơ duyên hiện. Lần này lao đạo ta xem như đội kịp. Chương 214, dị hỏa hàng thế, trời sập. Chương 214, dị hỏa hàng thế, trời sập, thành tây. Một nhà cửa hàng bánh bao trước mặt, có một trung niên thư sinh mang theo một cái tiểu nữ hoa nhìn xem trước người bốc hơi nóng mang theo mê người mùi thịt bánh bao lớn nuốt nước bọt. Đi đi đi, mua không nổi, liền đi một bên, đừng tại đây ảnh hưởng ta làm ăn. Nhìn thấy hai người chiến nửa ngày cũng không mua, cửa hàng bánh bao hỏa kế bắt đầu đổi người. Cái kia trung niên thư sinh ấy nãy vài câu liền lôi kéo tiểu nữ hoa rời đi, chỉ làm một bước ba quay đầu, nhìn một chút bánh bao liền nuốt từng ngụm nước. Tiểu nữ hoa mở miệng. Thiên sinh, chúng ta là không có tiền sao? Trung niên nhân sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Nào có, chỉ là tạm thời khẩn trương, bất quá ngươi yên tâm, vào thành trước nhà ngươi tiên sinh ta cho ngươi tính một quẻ, hôm nay chúng ta sẽ đi vận may. Nghe được chính mình tiên sinh lại nói đến bói toán, tiểu nữ hoa móp méo miệng, hiển nhiên là không còn tin tưởng. Trung niên thư sinh cảm thấy mặt mũi không treo. Không tin. Tiểu nữ hoa không nói tiếng nào, chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi khác, biểu tình kia rõ ràng liền là nói không tin. Không có cách. Tự đánh vào cái này Thanh Châu phủ cảnh nội về sau, bọn hắn một sư một đồ liền không có thuật qua, vừa ở vào Thanh Sơn đi không, hai nhập đại trạch lần nữa không, hiện tại vào Khâm Châu phủ thành càng là rơi xuống thân không có chút xu bạc, lập tức liền phải chết đói đầu đường. Mà liên tại dưới tình huống như vậy, ngươi còn nói bói toán. Trung niên nhân cũng không giải thích, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Thẳng đến hai người đi tới một cái hẻm chỗ, có một thân lấy hoa phục phú quý lao ra thất tha thất thểu đi đến hai người trước người, tiếp lấy bịch một tiếng một đầu mới ngã xuống đất. Trung niên thư sinh sững sờ, tiểu nữ hoa cũng là bị cả kinh lui về sau non nửa bước. Tiên sinh. Trung niên thư sinh cúi người dò ra một ngón tay thử một chút kia hoa phục lao ra hơi thở, cái này thử một lần không sao. Trung niên thư sinh lông mày nhíu lại. Tê. Chết. Đúng phải tình huống như vậy, nếu là đổi lại một người bình thường, chỉ định sẽ kinh hô một tiếng cuống quýt chạy trốn, háo tâm một chút có lẽ lại đi báo quan. Có thể chúng năm thư sinh. Nhìn xem hoa phục lão già treo ở bên hông ngọc bội, còn có cái này một thân phú quý cách ăn mặc, lại nhìn lại chính mình học sinh một cái, thầm nghĩ, vào thành trước bước vận may treo nói chính là cái này. Mà trung niên thư sinh lần này diễn xuất rơi xuống tiểu nữ hoa trong mắt lập tức nhường khinh bị không thôi. Tiên sinh, trước đó ngài liền từng dạy bảo qua học sinh, cái này tiền tài bất nghĩa không thể làm. Trung niên thư sinh nghe được tiểu nữ hoa nói bóng gió, ỉ vào ra mặt dày, kia là mặt không đỏ tim không đập. Đồ đệ à, nhà ngươi tiên sinh ta từ nhỏ liền dạy bảo ngươi tiền tài bất nghĩa không thể làm, nhưng là hôm nay bắt đầu khác biệt, hiện tại ngươi trưởng thành. Tiểu nữ hoa biểu lộ cũng bắt đầu chăm chú nghe. Trung niên thư sinh nói tiếp, bắt đầu từ hôm nay tiên sinh tại khuyên bảo ngươi một đầu, thiên cho không lấy, phản chịu tội lỗi, khi thì không đến, phản chịu ương, đây không phải bất nghĩa, mà là thiên ý. Trung niên thư sinh phất qua tiểu nữ hoa hơi có vẻ sốt xếp cái đầu nhỏ, đến, cùng đại gia ngươi đập cái đầu, hắn là chúng ta quý nhân a. Nói xong trung niên thư sinh cũng tự giác hướng phía hoa phục lao ra thở dài, chỉ là vừa chắp tay. Rồi, khanh khách. Trung niên biến sắc tiếp lấy một thanh kéo qua đồ đệ của mình, tiếp theo vỗ tới một trường. Phanh. Hoa phục lao ra có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn sẽ chết hai lần. Trung niên thư sinh nhíu mày nhìn lại. Ương thi. Mấy ngày không đến, hiện nay cái này Thanh Châu phủ thành lại như vậy loạn. Vừa dứt tiếng, chính là một ngụm lao huyết phun ra, tiểu nữ hoa quan tâm tiến lên, trung niên thư sinh khoát tay, không có ngại. Tiểu nữ hoa nói, là kia Bạch gia gia nô. Trung niên thư sinh ngăn chặn khí huyết gật đầu, người lao nô kia thực lực không kém gì ta, không nghĩ tới liền quốc công phủ đều liên lụy trong đó. Nhưng nghĩ lại, Thanh Châu phủ gần chút thời gian náo ra động tĩnh không nhỏ, không chỉ có là quốc công phủ, liên quan phủ thành trấn yêu tư vị kia thậm chí liền Trung Châu chi địa đều có người liên lụy, trung niên thư sinh lại cảm thấy không kỳ quái. Bất quá cũng bởi vì như thế, cái này khiến trung niên sách trong lòng càng thêm sốt ruột. Loạn thế sắp tới, cũng là đại thế sắp tới, ai có thể lần nữa giành lại tiên cơ trên núi kia tiên nhân? A. Trung niên thư sinh trong lòng một tiếng, ai cho dù kia đồng thọ cùng trời đất chân chính tiên nhân cũng không phải là không thể nhìn trộm một hai. Đương nhiên, mắt ai trước mặt chuyện sao? Bụng lộc cộc một vang, trung niên thư sinh xoay người tại hoa phục lao ra trên thi thể lục lọi. Mà cũng chính là lúc này. Hống. Một tiếng vang vọng đất trời tiếng oanh minh nổ lên, tùy theo chính là một đầu cự hình hỏa trụ tại phủ thành đông nam phóng lên tận trời. Trung niên thư sinh nhíu mày. Là nơi đây. Nói xong, cũng không để ý bên trên nói bụng, kéo qua tiểu nữ hoa liền hướng lấy ánh lửa chỗ lao đi. Cùng lúc đó, một đường truy đuổi nói thành Bắc Lâm Cửu đang rơi xuống một trường ấn phù đem một hung thi chấn áp về sau, tiếp theo hơi thở một đạo hỏa trụ bốc lên. Lâm Cửu nhìn lại, đông nam là nội sở. Tiếp lấy dường như có cảm giác, giống như là ý thức được một loại nào đó chuyện, biến sắc. Không tốt, có người vào chỗ kia. Nói xong cũng mặc kệ vừa mới chấn áp hung thi, liền cấp tốc hướng phía nội sở chạy đi. Theo ánh lửa ngút trời, không có bàn luận là dân chúng trong thành vẫn là ngoài thành nạn dân đều ngẩng đầu nhìn lại. Như thế dị tượng, cuộc đời đừng nói nhìn thấy cho dù là nghe cũng chưa từng nghe nói. Ánh lửa ngút trời rất là chói mắt, thế nhưng rất nhanh, theo kia cột lửa ngất trời uy lực yếu dần, trên bầu trời bắt đầu bay xuống không có đếm được hỏa cầu. Kia là trời sập. Chạy à, đây là đô thành vị kia làm ác, lão thiên gia bắt đầu trừng phạt con dân của hắn, chạy à. Những này bay xuống hỏa cầu, tiểu nhân năm đâm lớn, lớn chừng cối xay, xa nhìn sang cả tòa thành châu phủ thành tựa như là rơi xuống một trận hỏa vũ. Dập tắt lửa, thét lên, kêu khóc, liên tục không ngừng. Một chút tránh đi hỏa cầu cư dân bắt đầu dập lửa, có thể hoảng sợ phát hiện, những này hỏa cầu cảnh ngộ nước lại cũng bất diệt. Phàm là trên thân nhiễm một tia tựa như giỏi trong xương, thẳng đến đốt hết mới tắt. Không chỉ có như thế, ngay từ đầu chỉ là ở trong thành nhỏ cố làm loạn đương thì, theo thời gian trôi qua bắt đầu bộc phát, một chút chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng cư dân phần lớn đều tại còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền bị ngã nhào xuống đất. Chỉ là trong chốc lát, cả tòa Thanh Châu phủ thành tựa như một tòa nhân gian luyện ngục. Nội sở trước, đều nói dưới đĩa đèn thì tối. Kia cột lửa ngất trời uy lực có thể so với thiên phạt, rơi xuống về sau cũng bao phủ lại cả tòa Thanh Châu phủ thành. Có thể duy trì có nội sở trước mặt rơi xuống hỏa cầu cực ít. Đương nhiên ngoại trừ kia đập vào mặt cực nóng nhiệt độ cao. Thống lĩnh, như thế dị tượng đến nhanh, nhanh đến mức để cho người ta trong lúc nhất thời không có phản ứng. Đợi đến hỏa cầu bay xuống, một chút ngư long vệ ngồi không yên, bởi vì trong thành còn có người nhà của bọn hắn. Gặp tình hình này, Nghĩa Vân Tiên túi đầu không nói tiếng nào, đội ngũ cuối một gã ngư long vệ cũng hít sâu một cái, tiếp lấy liền bay người rời đi. Mà theo tên này ngư long vệ xoay người, còn thừa người cũng bắt đầu lung lay, nhưng cũng rất nhanh. Phốc thử, nhất rời đi trước cái kia ngư long vệ còn chưa đi bao xa, liền bộ pháp trì trệ, thân hình lắc lư mấy lần sau, một cái đầu liền lăn rơi xuống đất. Bảo vệ tốt nơi đây, nếu là lại để cho ta gặp được ai tự tiện cách cương vị, kết quả liền như là người này. Đám người tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, cuối cùng rơi vào một đỉnh cao đồng cố kiệu bên trên. Là Ly Tư Mệnh. Ly Tư Mệnh xuất thủ. Chương 215, gặp lại Phương Mộ. Chương 215, gặp lại Phương Mộ. Nhìn xem lăn rơi xuống đất đầu người, một đám ngư long vệ đã ngừng lại muốn rời khỏi bước chân, ánh mắt đang nhìn hướng kia đỉnh cao đồng cố kiệu thời điểm, trong mắt nhiều mấy xóa sợ hãi. Đối với Ly Tư Mệnh uy danh, lần trước xuôi nam chém yêu chi hành đại gia hỏa rõ như ban ngày. Phàm là đường xá đụng tới tà ma yêu vật, không có vừa trốn thoát đều bị chém giết. Đương nhiên, ngoại trừ kia Bạch Tiên giáo Bạch lão gia, mà có Ly Tư mệnh làm gương mẫu, Nghĩa Vân Thiên nhìn xem ngày xưa bộ hạ chết thảm tại trước mắt mình, mí mắt giật một cái, cuối cùng vẫn mở miệng. Tuân đại nhân mệnh, tất cả đều cho ta bảo vệ tốt nơi đây, nếu có thoát đi người, giết không có xá. Nội sở. Trần Sơ nhất nhìn trước mắt cảnh tượng trừng lớn hai mắt, hắn là không có bàn luận như thế nào cũng không nghĩ ra hôm nay chỉ là đến đây tìm hiểu tin tức liền ngay cả tao ngộ nhiều như vậy tình trạng. Nội sở bên ngoài người chỉ là nhìn thấy nội sở bên trong có đạo cự hình hỏa trụ phóng lên tận trời, nhưng đối với bên trong tình huống làm sao không biết. Mà Trần Sơ nhất chỗ sâu nội sở bên trong, đem trước sau sự tình nhìn toàn bộ. Nhất bắt đầu trước là một tiếng vang thật lớn, tiếng vang qua đi chính là cột lửa ngất trời, tiếp lấy chính là đẩy trời hạ xuống hỏa cầu, mà lại sau này chính là trước mắt chi cảnh. Chỉ thấy to như vậy nội sở như là khô cạn dạn nước lòng sông, từng khối phân liệt mà mở, mà tại phân liệt ra trong cái khe thỉnh thoảng có hỏa diễm thoát ra, có khói đặc bốc lên. Tại nhìn thật kỹ liền có thể thấy tới lòng đất hạ kia nhấp nhô quần quần nham tương. Núi lửa. Trần Sơ nhất phản ứng đầu tiên chính là núi lửa phun trào, nhưng cũng rất nhanh liền bị phủ định. Thời gian ngàn năm có thể cảnh còn người mất, nhưng là đối với địa hình cải biến có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, mà cho dù ai cũng sẽ không tại một ngọn núi lửa miệng kiến thiết một tòa phủ thành. Mà đổi một loại mạch suy nghĩ, kia phần Thiên Tông là luyện khí đại tông, từng là cả tòa Đông Châu tất cả tu sĩ chỗ chiêm ngưỡng chỗ, mà luyện khí cần có nhất cái gì? Lò, lửa. Phàm binh bình thường hỏa diễm là đủ, thật là linh khí. Trần Sơ nhất trong mắt lóe lên một vẻ sáng sắc. Cái này nội sở hơn phân nửa là kia phần Thiên Tông địa điểm cũ, mà về phần nói lưu lại địa điểm cũ hoặc là địa điểm cũ nhập khẩu chỗ, Trần Sơ nhất đang nhìn hơi lửa quang bạo khởi chỗ, nơi đó chính là đốt thi phòng trung tâm nhất chỗ. Lần nữa trở về nội sở hậu viện thời điểm, Trần Sơ nhất lần nữa bị trước mắt cảnh đứng lên lông mày. Chỉ thấy nguyên bản thành ngũ hành bắt quái sắp xếp từng gian đốt thi phòng, hiện nay đều phần lớn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là từng đạo sâu không thấy đáy cự hình khe hở. Nhìn ra đi qua, hẹp nhất chỗ cũng có chiều rộng. Trừ cái đó ra, chính là nóng. Trần Sơ nhất được xưng tụng là đùa lửa cao thủ, căn bản không sợ bình thường hỏa diễm. Mà giờ khắc này cái này đập vào mặt thiêu đốt cảm giác, lại nhường hành khí chống cự, nếu không không cần một lát liền bị nung chín. Còn có. Trần Sơ nhất ánh mắt nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy một đạo cự hình trong cái khe đứng vững một đạo cô phong bốn phía vờn quanh một đạo thang đá. Mà tại đối diện trên vách đá dựng đứng có khắc ba chữ to. Trần Sơ nhất nhìn kỹ. T. Phần Thiên Tông. Tìm tới. Đã tìm đúng địa phương, Trần Sơ nhất lại cẩn thận quan sát lên. Kia thang đá hướng xuống thông hướng nơi nào không biết, mà đi lên. Trần Sơ nhất ánh mắt nheo lại, trên nhất kết nối là một tòa thạch phòng, nói đúng ra là cái này nội sở bên trong cuối cùng một gian hoàn chỉnh đốt thi phòng, gian phòng có treo giáp nhất chữ. Nhập khẩu đúng là giáp nhất phòng. Kia Lâm Cửu tâm niệm vừa lên ở giữa liền bị ép xuống, Trần Sơ nhất minh bạch hiện tại cái này mấu chốt không phải tư tự cái này thời điểm, nếu là tiếp tục chỉ hoãn sợ là liên tiếp duy nhất hướng phía dưới thông đạo cũng muốn sụp đổ. Niệm này, Trần Sơ nhất mũi chân hạ chót, tiếp theo hơi thở thân hình trực tiếp vượt qua một đạo cự hình khe hở, tiếp lấy mấy cái lên xuống ở giữa liền đến kia giáp nhất đốt thi phòng trước cửa. Mà cơ ngay tại hắn mong muốn đi vào thời điểm, đột nhiên sau lưng trưởng phong đánh tới, Trần Sơ nhất biết được né tránh không kịp chỉ có thể mạo hiểm vận dụng hành tự quyết, trong nháy mắt, thân hình liền hơi tới trượng bên ngoài khe hở bên dưới, lại hướng phía trước nửa bước chính là kia quần cuộn nham tương. Mà hắn chiêu này cũng làm cho người đánh lén khẽ ổ lên một tiếng. "Ân, thật nhanh. Nhìn trước khi đến là ta xem nhẹ ngươi." Mà né nhanh qua đi Trần Sơ nhất nhìn lại, cũng là sửng sở. Bởi vì kia ra tay người đánh lén đúng là người quen biết cũ, Phương Mộng. "Là ngươi?" Nhìn thấy người đánh lén là Phương Mộng, Trần Sơ nhất có chút không thể tin. Bởi vì liền phương tài một cái kia, căn bản không phải một gã nhị cảnh tu sĩ có thể đánh ra, cái này Phương Mậu. Khi nào biến lợi hại như vậy? Đối mặt Trần Sơ nhất xem kỹ, Phương Mậu cũng là thong dong không ít. Thế nào? Hù đến ngươi. Ha ha, liền biết ngươi sẽ là như thế này biểu lộ. Bất quá ngươi cũng nên cho ta có chút ngoài ý muốn. Phương Mậu không đội không chậm đi về phía trước mấy bước nhìn chăm chú đi qua, vốn cho rằng cái thứ nhất tới đây sẽ là kia Lâm Cửu. Không nghĩ tới lại là ngươi. Bất quá chuyện cho tới bây giờ không có cái gọi là. Bởi vì bất kể là ai, chỉ nếu tới đây đều là một chữ. Vừa dứt tiếng, Phương Mậu động. Thân hình chỉ là thoáng qua liền cướp tới Trần Sơ nhất trước người, mà Trần Sơ nhất không dám có chút buông lỏng. Bởi vì địa hình quan hệ, tại cái này phát động hành tự quyết sẽ có cực lớn nhận hạn chế. Tư tự ở giữa, Trần Sơ nhất lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, tiếp lấy liền hướng Phương Mậu vung đến một trường nên đón. Trần Sơ nhất nguyên tắc chính là, không ra tay thì thôi, phàm là ra tay chính là toàn lực ứng phó. Cho nên một kích này hắn chút nào không có giữ lại, bốn phía khiếu huyệt điên cuồng vận chuyển, kia một thức hoa trăm ngàn trảm yêu đao pháp cũng theo một kiếm này bổ ra ngoài. Ân, là trảm yêu đao pháp. Phương Mậu lại là vặn một cái. Không đúng, là đại thành cảnh trảm yêu đao pháp. Tiểu tử ngươi là Trần Yêu Ti hạch tâm thành viên. Đối mặt Phương Mậu chất vấn, Trần Sơ nhất không có trả lời, chỉ là vung động trong tay thập lý kiếm. Nhưng tranh lấy trưởng đối kiếm, Phương Mậu tự giác không địch lại, cũng không biết từ chỗ nào rút tới một thanh vết gì loang lổ tàn kiếm, mà như vậy dạng một thanh tàn kiếm tại đối mặt Trần Sơ nhất trong tay thập lý kiếm trong nháy mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia thập lý kiếm vậy mà ứng thanh mà đứt. Tùy theo kia một chiêu một tức hóa trăm ngàn trảm yêu đao pháp cũng giảm bớt đi nhiều. Trần Sơ nhất thu tay lại thối lui. Phương Mậu cũng không truy kích, khoe miệng vẩy một cái, à, ngươi thật sự là càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú. Vốn chỉ là nghĩ đến tiện tay đưa ngươi giải quyết, hiện tại đến xem Phương Mậu tay cầm tàn kiếm hướng phía trước một chỉ, hiện tại ngươi có để cho ta toàn lực xuất thủ tư. Chỉ là, hắn cái này còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy một cái hỏa cầu hướng hắn đánh tới, hơn nữa còn là một cái hiện ra bạch sắc hỏa diễm hỏa cầu, cho dù tay có tản kiếm đem hỏa cầu bổ ra, nhưng còn sót lại hỏa diễm vẫn như cũ rơi vào đầu vai của hắn, đến mức một khối da thịt bị xuyên thủng. Phương Mậu nổi giận: "Tiểu tử ngươi muốn chết?" Lại là một cái hỏa cầu. Huy kiếm bổ ra, lại là một cái. Bổ ra. Phương Mậu muốn điên rồi, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể sử dụng mấy lần. Tiếp lấy, ba cái, bốn cái. Lúc này, Phương Mậu trên thân lại có khắc một thanh âm vang lên. Thanh âm khàn khàn, giàn mua, tối nghĩa. Giao cho ta a, ngươi không phải đối thủ của tiểu tử này. Chương 216, phụ thân lão ma. Chương 216, phụ thân lão ma. Giao cho ta a, ngươi không phải đối thủ của tiểu tử này. Theo vừa dứt tiếng, Phương Mậu quanh thân vậy mà dâng lên một hồi sương mù màu đen, chờ đến sương mù tan hết, Trần Sơ Nhất đang nhìn đi thời điểm. Gia hỏa này, chỉ thấy lúc này Phương Mậu tựa như là biến thành người khác đồng dạng, thân hình bắt đầu còng xuống, khuôn mặt lõm, hai mắt bên trong hiện ra một vẻ bạch ý, đôi mắt bên trong kia đối con ngươi cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn có trên thân kia trần lộ ra ngoài làn da, tựa như là cơ bắp hòa tan, chỉ để lại một lớp da bám vào tại xương cốt bên trên đồng dạng. Giờ phút này Phương Mậu tựa như là một bộ hong khô không biết bao nhiêu năm lão thi. Thấy cảnh này, Trần Sơ Nhất vẻ mặt chăm chú, hắn nghĩ tới một loại khả năng, gia hỏa này bị một loại nào đó tà ma phụ thân. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Cái kia đạo giận người giàn mua thanh âm vang lên lần nữa, mà theo lời nói vừa lên trong nháy mắt Phương Mậu thân hình động, một cánh tay vươn về trước, tay cầm thành chảo hướng phía Trần Sơ Nhất chụp tới. Tốc độ kia song càng là hơn xa trước đó. Trần Sơ Nhất dựng lên trong tay đứt gãy tử mẫu kiếm ngăn cản một chút. Chanh. Tử mẫu kiếm lần nữa đứt gãy, Trần Sơ Nhất nghiêng lùi lại mấy bước, mà kia Phương Mậu vững như Thái Sơn. Chỉ là một kích liền nhìn ra song phương thực lực sai biệt. Ngũ cảnh phía trên, Phương Tài cùng Phương Mậu lúc động thủ, Trần Gia một mặc dù kinh ngạc Phương Mậu trưởng thành, nhưng chưa từng để ở trong lòng. Bởi vì Phương Tài Phương Mậu thực lực nhiều nhất tứ cảnh, cũng chính là mở bốn phía khiếu huyệt, mặc dù cùng hắn cùng cảnh, Trần Sơ Nhất hoàn toàn chắc chắn đem đối phương đánh giết. Mà giờ khắc này, ngũ cảnh phía trên, tuyệt đối có ngũ cảnh phía trên thực lực. Trần Sơ Nhất có thối lùi suy nghĩ, vẫn là câu nói kia, giữ lại đến thanh sơ tại, không sợ không có tuổi lốt. Cho dù cơ duyên đang ở trước mắt, cũng muốn sách nổi thế cục, nếu là có bất kỳ nguy hiểm cho sinh mệnh tồn tại, thật là lui vẫn là phải lui. Trần Sơ Nhất cái này hơi đánh giá, cũng rơi vào Phương Mậu trong mắt. Khắc khắc, tiểu tử, muốn chạy trốn sao? Phương Mậu cười một tiếng lớn truy lực hai, lộ ra trong miệng dày đặc răng trắng, chỉ là kia lợi héo rút không thấy, cả thanh hàm răng đều trần trụi mà ra, trong đó còn nương theo một tia màu đen vết máu chảy ra, nhường nụ cười càng khủng bố hơn đến cực điểm. Bất quá, chậm. Tiểu tử, hôm nay các ngươi chết trong tay ta, cũng là vinh hạnh của ngươi. Vừa dứt tiếng, Phương Mậu quanh thân khí thế càng hơn mấy phần, tốc độ cũng là tăng thêm 7-8. Chỉ là, Phương Mậu một trảo rơi xuống, có thể Trần Sơ Nhất thân hình lại biến mất tại nguyên chỗ, đang nhìn đi thời điểm, bóng người đã xuất hiện tại hơn 10 bước bên ngoài Phương Mậu trong mắt hơi híp. Hành tự quyết. Tiểu tử, ngươi cùng kia cho Tiếu Thiên là quan hệ như thế nào? Một cái lạ lẫm tên chưa nói ra, Trần Sơ Nhất trong lòng khẽ động. T. Tốt tên quen thuộc. Lại một suy nghĩ tỉ mỉ. Là Hành Thiên Tông đời cuối cùng trưởng môn. Trước đó theo ở đằng kia Mây trưởng lão trong tín thư nhìn thấy. Chỉ là ý nghĩ này vừa đi ra, liền bị Trần Sơ Nhất loại trừ, bởi vì theo kia Dương Đỉnh Thiên Tẩu Mã đang biết, cái này hành tự quyết chỉ có hắn một người tập được, cũng không có truyền cho đến tiếp sau trưởng môn. Nhìn thấy Trần Sơ Nhất trầm mặc, kia Phương Mậu tưởng rằng bị hắn nói quá lời, ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, tốt, tốt. Không ngờ lão phu lần nữa xuất thế còn có thể nhìn thấy hắn hậu nhân. Phương Mậu trong mắt bắn ra một đạo lanh ý hướng phía Trần Sơ Nhất xem ra, tiểu tử, ta thừa nhận cái này hành tự quyết rất lợi hại, nhưng là ngươi bây giờ xem ra chỉ có tứ cảnh thực lực a. Mà cái này hành tự quyết mỗi lần phát động đều tiêu hao khá lớn, ngươi lại có thể sử dụng mấy lần. Lời vừa nói ra, Trần Sơ Nhất đáy lòng trầm xuống, hắn cũng chưa từng muốn lúc này đến trận chiến đầu tiên, lần thứ nhất sử dụng cái này hành tự quyết liền bị người nhìn ra nội tình. Bất quá, cái này cũng nói một vấn đề. Cái kia chính là nhập thân vào Phương Mậu thể nội cái này tà ma ít nhất là ngàn năm trước đó người, hay là yêu. Chỉ là, nhập thân vào Phương Mậu thể nội kia lão ma nói có đúng không giả, vẹn vẹn nương tựa theo bốn phía khiếu huyệt trung khí đi phát động hành tự quyết đúng đúng không dùng đến mấy lần nhưng. Đó cũng là đối với bình thường tu sĩ mà nói, mà đối với hắn mà nói. Phất tay áo ở giữa một viên thuốc tiến vào bụng. Mà đan dược này chính là nội sở bên trong mỗi tháng chỗ phát ra để khí đan. Để khí đan. Cố danh tư nghĩa chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung thể nội sở tiêu hao khí, tuy nói mỗi một khỏa đơn lần bổ sung khí là không nhiều, đặc biệt là đối với hiện nay hắn dạng này tứ cảnh tu sĩ càng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu là 10 khỏa, 100 khỏa đâu? Trước khi tới, Trần Sơ Nhất liền từng tới kia tụ bảo trai đi một lượng, tốn hao mấy ngàn bạc mua không ít để khí đan. Cho nên trong thời gian ngắn trải qua được tiêu hao. Siêu, siêu siêu. Trong cái khe nham tương đang không ngừng cuộn, mà ở vào mỗi đầu trên cái khe có hai thân ảnh xuyên tới xuyên lui, nhanh như thiểm điện. Tiểu tử, ngươi còn có thể thi triển mấy lần truy đuổi một hồi, nhập thân vào mậu thể nội lao ma mắt thấy đối phương không có chút nào kiệt lực ý tứ, hắn có chút nóng nảy. Bởi vì nó tự thân nguyên nhân, còn có phương mậu thân thể nhận hạn chế, nó không thể trưởng không quá lâu thời gian. Còn có một chút, nó cần giữ lại thực lực. Không thể bởi vì làm một cái không có quan trọng muốn tiểu tử liền làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu. Thu tay lại. Cũng liền tại lao ma mong muốn thu tay lại, Trần Sơ Nhất mong muốn mượn cơ hội thoát đi nơi đây thời điểm. Phương nào tà ma gan chỗ này dương ai? Trần Sơ Nhất nhìn lại lông mày khẽ nhúc đích. Là Lâm Cửu. Lâm Cửu tới. Khi nhìn đến nội sở mặt này lên dị tượng trước tiên, Lâm Cửu liền chạy về. Theo cái này vừa vào bên trong, khi nhìn đến nội sở bên trong giờ phút này cảnh tượng hắn càng chắc chắn trong lòng suy đoán. Mà nhìn người tới, Phương Mậu cười lạnh, ngươi rốt cuộc đã đến, còn tưởng rằng ngươi chết tại những thi thể này trong tay. Lâm Cửu nhíu mày nhìn lại, chờ nhìn thấy trên người đối phương bao phủ từng tia hắc vụ thời điểm, trong lòng giống có sở hạch. Là ngươi? Phương Mậu cũng là sững sờ. Ngươi biết ta là ai? Lâm Cửu mặt như bình thường. Ta tại nội sở ngây người gần 30 năm, cũng trông ngươi gần 30 năm, tuy nói ngươi phụ cho người khác chi thân, nhưng cái loại cảm giác này không sai được. Phương Mậu cười to, ha ha, cũng là thông minh. Nếu là đoán không sai, ngươi hẳn là năm đó vị kia đốt thi tượng hậu nhân a. Lâm Cửu cũng là trung thực, hắn là ông nội ta. Phương Mậu khoát tay, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Đi. Nói nhảm không cần nhiều lời. Năm đó nhà ngươi lão gia đem ta khốn tại nơi đây, kia ta hôm nay liền ở trên người của ngươi tìm bù lại. Nói xong, Phương Mậu quanh thân hắc vụ càng tăng lên, mà theo hắc vụ của cuộn, thân hình cũng càng thêm gầy gò. Nhìn thấy đối phương đạo thủ, Lâm Cửu không dám kinh thường. Tay tới eo lưng ở giữa vừa đỡ, một cái bắt quái kính, cùng một cái đồng tiền kiếm hiện hiện trong tay, trong miệng vài câu nhắc tới, trôi này đồng tiền kiếm cùng bắt quái kính bị từng đạo kim quang bao phủ. Nhìn thấy một màn này, Phương Mậu khàn giọng mở miệng. A, trăm năm thời gian trôi qua, cái này hai kiện linh khí lại vẫn không hư hại hủy. Với bạn, tại hôm nay thủ mới hận cũ cùng nhau lần nữa hiểu rõ. Nói xong, vung tay thành chảo, liền hướng phía Lâm Cửu phi thân lao đi. Chương 217, cách tư mệnh ra tay chương 217, cách tư mệnh ra tay nội sở ngoại tường. Một thân lấy đạo bào màu vàng lôi thôi lão đạo bên ngoài lượn quanh hồi lâu. Hắc, nha, chỗ này cũng có người trợ thủ. Nhìn xem mười bước một tốt ngư long bệ, lôi thôi lão đạo có chút không có lời nói, bất quá điều này cũng làm cho càng thêm xác định nội sở bên trong là xuất hiện cái gì khó lường sự tình, không phải kia cũng sẽ không có lần này chiến trận. Trực tiếp đánh giết tiến bảo. Ý nghĩ vừa mới toát ra, liền bị lão đạo loại trừ bên ngoài. Những này ngư long thực lực mặc dù không tốt, nhưng đóng giữ không ít, một khi dẫn tới càng nhiều, đến lúc đó đừng nói tìm kiếm cơ duyên, sợ là liền thoát thân cũng thành vấn đề. Tư tự ở giữa lao đạo đôi mắt sáng lên, hắn nhìn thấy bên cạnh thân không xa một gốc lão hoè. Tiếp lấy khí vận cánh tay phải con ngón đúng ra, chỉ nghe vèo một tiếng, kia ôm ấp thô lão hoè vậy mà ứng thanh mà nức, qua lại mấy lần về sau liền ầm vang ngã xuống đất, mà ngã xuống phương hướng chính là nội sở một chỗ vết tường. Lão hoè cành lá rậm rạp, cái này vừa ngã xuống náo ra động tĩnh không nhỏ. Ở đây trấn thủ ngư long vệ nghe được động tĩnh đều bu lại, mà kia lao đạo liền mượn cơ hội này thả người nhảy lên liền lật nhập trong tường. Cùng lúc đó, nội sở một chỗ khác chân tường chân. Nương, ta muốn tìm mẹ ta. Một đạo tiếng khóc đưa tới hai tên ngư long vệ chú ý, mà theo tiếng khóc tới gần, một cái tiểu cô nương thân ảnh đi ra. Uy, tới nơi khác khóc đi, chớ muốn tới gần nơi đây. Tiểu cô nương nhìn hung thần ác sát ngư long vệ một cái, khóc là lớn tiếng hơn. Một người muốn rút đao, liền bị bên cạnh thân đồng liêu ngăn lại. Một cái tiểu cô nương mà thôi. Nói xong chính là tiến lên tốt âm thanh quyết bảo, chỉ là tiểu cô nương vẫn như cũ không để ý tới, náo ra động tĩnh thậm chí đè ép trong thành các nơi kêu thảm. Cái này khiến một người khác tâm phiền khí loạn, trực tiếp xách trên đao trước. Chớ muốn khóc, đang khóc, ta một đao giết ngươi. Bị cái này một uy hiếp, tiểu cô nương tiếng khóc lúc ấy ngừng, bôi nước mắt hai tay chuyển hướng một cái khe hở nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy tại chân tường dưới chân có một thư sinh cách đan mặc thân ảnh leo tường mà vào. Thấy này tiểu cô nương khóc thút thít mấy lần liền quay người rời đi, chỉ để lại kia sách đao đe dọa người liên tục chửi mắng. Một chỗ khác, khoảng cách nội sở cửa chính không đến 100 mét xa một chỗ tàn phá trên nóc nhà, có toàn thân bao phủ tại áo bào xám phía dưới một lớn một nhỏ hai thân ảnh tại ngẩng đầu dò xét. Kia đỉnh trong tiệu ngồi thật là tên kia, dày rộng thân ảnh mở miệng, thân ảnh gầy nhỏ đáp lại, lớn như vậy chiến trận còn có như vậy khí phái xuất hành, ngoại trừ tên kia không có người bên ngoài. Nghe này, lên tiếng trước nhất thân ảnh liền phải đứng dậy, khác một thân ảnh đội vàng đem nó ngăn lại. Lang huynh đây là làm gì? Làm gì? Vậy có phải hay không người cựu nhân? Thân ảnh gầy nhỏ gật đầu. Ngươi có phải hay không muốn giết hắn? Thân ảnh gầy nhỏ lần nữa gật đầu. Thế này, dày rộng thân ảnh lần nữa đứng dậy. Cái kia còn dày vò khốn khổ cái chim, trực tiếp đi qua giết chính là. Đồng thời còn không quên căn dặn một câu, đừng quên, ngươi ưng thuận kia chút chỗ tốt. Nói xong liền từ áo bào hạ rút ra một thanh đao bản rộng, tiếp lấy hú lên quái dị hướng phía cao đồng cố kiệu lao đi. Nhìn thấy dày rộng thân ảnh đánh trận đầu, còn lại kia thân ảnh gầy nhỏ động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải, tư tự một lát sau quyết tâm trong lòng. Mẹ nó, lão phu ta cả đời cơ nghiệp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, phá cảnh cơ hội cũng là bị chặt đứt. Hôm nay tất nhiên muốn ngươi chết. Nói xong, lùng người xuống cũng hướng phía kia đỉnh cao đồng cố kiệu tìm tòi đi qua. Đại nhân, nhân thủ đều tuân mệnh lệnh của ngài bố trí xong, đằng sau nội sở trước. Nghĩa Vân Tiên xoay người chắp tay hướng phía trong tiệu nói rằng, ước chừng qua một hồi lâu sau lúc này mới đạt được đáp lại. Không đổi. Nghe được có đáp lại, Nghĩa Vân Tiên lưng không thấp hơn. Đại nhân ý tứ là, trong tiệu trả lời, bên trong náo ra động tĩnh không nhỏ, trước để bọn hắn hao tổn một hao tổn, lại nói, đã sớm nghe nói các ngươi Thanh Châu phủ thành nội sở bên trong có vị sư phó thực lực bất phàm, tin tưởng hắn có thể xử lý tốt việc này. Nghe nói lời này, Nghĩa Vân Tiên nhìn lại nội sở một cái, liền lui lại rời đi. Mà Nghĩa Vân Tiên vừa đi, trong tiệu thanh âm vang lên lần nữa, "A đại, ta ra tay có nhiều bất tiện, ngươi lại xách ta tiến đến tìm hiểu một chút." Tiếp theo, trong tiệu lướt đi một thân ảnh hướng phía nội sở bỏ chạy. Cũng chính là vào lúc này, thái giám chết bẩm, nhà ngươi ra đến lấy tính mạng ngươi tới. Vừa dứt tiếng, một đạo toàn thân bao phủ xuống áo bào xám hạ thân ảnh cấp tốc lướt đến, đẩy nói xa xa Nghĩa Vân Thiên trước hết nhất phản ứng. Cao giọng nói, "Nhanh, nhanh bảo vệ tốt Ly đại nhân." Mười mấy ngư long vệ hướng phía cố kiệu vây lại, cũng có mười mấy người hướng phía kia áo bào xám thân ảnh rút đao chém tới. Có thể, xoát xoát xoát, đao lên đao rơi, những cái kia ngày bình thường tại người bình thường trước mặt ồn ào náo động ngư long vệ, không có vượt qua một chiêu liền bị áo bào xám thân ảnh một đao chém giết. Ha ha, thái giám chết bẩm, ta nói ngươi có phải hay không vượt qua càng trở về ở đằng kia tìm những này tầm thường hộ ngươi trái phải. Trong tiệu không để ý đến, mà Nghĩa Vân Thiên nhìn xem người tới bản lĩnh bất phàm, đang nhìn Cố Tiệu không có trả lời, quyết tâm trong lòng, cũng rút đao lao đi. Chanh. Song phương binh khí giao tiếp, lập tức một đoàn mắt thường có thể thấy được khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía tản ra, một chút cách gần người đều kém chút bị lật ngược ngã nhào một cái. Xách. Thân thủ tốt, ngươi người này hẳn là cái này phụ thành trấn yêu tư thống lĩnh Nghĩa Vân Thiên đi. Nghĩa Vân Thiên không nói tiếng nào, vung đao đang động. Thân ảnh kia hú lên quái dị cũng xách đao nên đón. Lần thứ hai đụng vào ở giữa, Nghĩa Vân Thiên trong tay chạm yêu đao trực tiếp bị đánh rơi, thân hình cũng lui về sau mấy bước, tiếp lấy một ngụm máu phun ra. Cái này khiến quanh mình quan chiến hoặc là muốn tiến lên xuất thủ ngư long vệ dừng bước bước chân. Thống lĩnh lại, vậy mà không địch lại. Hai chiêu là bại, Nghĩa Vân Thiên cố không đến xoa máu, nhìn lại Cố Kiệu một cái, nhìn thấy trong Kiệu vẫn không có động tĩnh thời điểm, hàm răng khẽ cắn lại muốn xách đao liều mạng. Lúc này, đi Nghĩa thống lĩnh, ngươi không phải là đối thủ của nó, ngươi lui ra đi. Vừa dứt tiếng, màn Kiệu xốc lên, một đạo mặt trắng không có cần trung niên nhân từ đó đi ra, người này chính là Ly Tư Mệnh. Ra Cố Kiệu, Ly Tư Mệnh chân bước bước liên tục, nhìn về phía kia áo bảo xám thân ảnh. Nhưng ta đoán một chút, ngươi là người phương nào? Không. Ly Tư Mệnh dò xét lấy cổ hướng phía trước hít hà, chuẩn xác mà nói ngươi ra sao yêu. Thanh Sơn. Còn là trước kia từ trong tay của ta may mắn chạy trốn bại binh. Bị một câu điểm phá. Kia áo bào xám thân ảnh, cũng không che giấu, vung tay run một cái, trên thân áo bào xám tứ tán nổ tung, chỉ thấy một đạo đầu sói thân người, toàn thân che kín bộ lông màu xám yêu vật hiện thân tại trước mắt mọi người ha ha, ngươi cái này lao thái dám ngược là có chút bản sự. Ly Tư Mệnh cũng không tức giận, tay nắm hoa lan vuốt vuốt vai bên cạnh rủ xuống búi tóc. A, đa tạ khích lệ. Ta gặp ngươi lạ mặt, nghĩ là hẳn là chịu người khác nhờ và mới đến này a. Lang yêu cùng tiếu vừa định trả lời, Ly Tư Mệnh tại mở miệng, không cần, phải hay không phải đều không trọng yếu. Mặc kệ ngươi là chịu ai nhờ. Đã tới, vậy thì lưu lại đi. Chương 218, chiến lang yêu. Chương 218, chiến lang yêu. Nhìn thấy Ly Tư Mệnh ra tay, Nghĩa Vân Thiên thở dài một hơi. Trong lòng đồng thời cũng đang hồi tưởng lấy chính mình phương tại chỗ làm đủ loại, hồi tưởng đến có hay không chỗ thiếu sót. Có thể làm được một phủ trấn yêu ti thủ lĩnh, hắn dựa vào là cũng không phải bèn bèn lá trong tay thực lực. Có yêu vật tập kích bất ngờ Ly Tư Mệnh, hắn liệu mình tương hộ. Chân tâm. Ha ha. Không có không phải chính là trên thân cái này một thân ngư long phục bố trí. Còn có một chút chính là cái này lang yêu lai lịch. Phương tài qua hai chiêu hắn đều là hạ phong, bởi vậy có thể thấy được kia lang yêu thực lực không ít, như là như thế này một cái lang yêu là bên ngoài phủ chi địa tới, thế thì không có cái gọi là. Nếu là mình quản hạt chi địa bên trong. Nghĩ đến, Nghĩa Vân Thiên gọi một gã thiên hộ hỏi thăm về đến. Mặt này Nghĩa Vân Thiên trong lòng tính toán. Một bên khác Ly Tư Mệnh đã ra tay. Một tay chậm du vừa nhấc, rơi xuống thời điểm đã thành cổ tay chặt chi thế, tốc độ kia chuyển biến nhanh chóng, sáng bóng quanh mình không khí đều thiêu đốt mà lên. Cái này khiến kia lang yêu cảm nhận được nguy hiểm, vốn là muốn liều mạng một chiêu cũng đổi thành phòng thủ. Trường đao trong tay dựng lên. Chanh. Lại là một đoàn khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía tản ra. Chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là lần này kia lang yêu thành người thối lui, mà trái lại Ly Tư Mệnh kia một chen thành đao chi thủ đã thu hồi, đuổi chỉ thành hoa vướt vướt vai bên cạnh rủ xuống búi tóc. Không tệ. Có thể chịu ta một kích không thương tổn người không nhiều, ngươi tính một cái. Hôm nay nếu là ngươi có thể may mắn từ trong tay của ta chạy trốn lời nói, ngày sau bên ngoài cũng đủ ngươi nói khoác một phen. Nghe nói lời ấy, kia lang yêu ánh mắt hung ác, phi. Lúc này mới tới cái nào cùng cái nào, ra ra ngươi ta vừa nóng mỡ thân thể, lại tới qua. Nói xong liền tiên cơ một đao bổ tới. Phương tài chủ quan, rơi xuống một chiêu tiên cơ, cái này thiệt ngầm không thể lại ăn lần thứ hai. Đối mặt một đao kia, Ly Tư Mệnh mặt không đổi sắc, thậm chí có chút hăng hái nhìn xem, thẳng đến một đao kia rơi vào trên trán chỉ có nửa tấc thời điểm, hắn động. Vẫn như cũng là tay không. Không. Chuẩn xác mà nói đối mặt lang yêu một đao kia hắn chỉ dùng hai chỉ. Chanh. Lần này đụng vào không có cắt bay đá chạy, không có thổi mặt người gò má đau nhức khí lãng, liền dường như lang yêu một kích này tựa như là con nít danh đồng dạng không có bất kỳ uy hiếp gì, có thể chỉ có lang yêu chỉ cần mình một kích này kinh khủng. Cái này vẫn là không có triển khai thân thể. Nhìn xem lang yêu mặt lộ vẻ cảnh sắc, Ly Tư Mệnh mắt mang ý cười nói rằng. Lang yêu mí mắt co lại, trong miệng gầm nhẹ, một quả gãy mất một nửa răng nanh theo khỏe miệng lộ ra. Chớ muốn phí lời, lại đến lang yêu rút đao mong muốn công kích lần nữa. Mà lần này Ly Tư Mệnh không tại nguyên chỗ hậu, trước nó một bước lấn người thì lên, tiếp lấy rôi ra một trường rơi vào lang yêu lồng ngực. Phanh! Lang yêu lui lại. Phúc! Lang yêu thổ huyết. Một màn này nhìn quanh mình một đám ngư long vệ âm thầm kinh hại không thôi. Trước đó bọn hắn chỉ là nghe nói qua Ly Tư Mệnh bị danh, hắn thực lực sâu không lường được, nhưng đến tuột cùng kinh khủng tới loại trình độ nào, bọn hắn không biết, cho dù là lần trước một khối xuôi nam chi chúng, cũng chưa có nhìn hắn người xuất thủ. Nhưng lang yêu thực lực bọn hắn phương tài liền thấy được. Một đám mười mấy ngư long vệ, trong đó không thiếu có hai tam cảnh tu sĩ đều không phải là địch, chỉ là một chiêu đều bị chém giết tại đất. Mà giờ khắc này, T, cái này Ly đại nhân lại kinh khủng như vậy như vậy. Giống nhau hai chiêu là bại, có thể lang yêu chưa có bất kỳ nhụt chí chi sắc, tinh hồng lưỡi dài mới từ miệng cuốn lên khỏe miệng máu tươi. Không hổ là tọa trấn đô thành Tư Mệnh Quan, thực lực quả nhiên phi phàm. Bất quá chỉ là những này, còn chưa đủ lấy để cho ta rơi trốn. Lý Tư Mệnh không hề lay động, vẫn như cũng là bộ kia khí định thần nhàn diễn xuất. À, ta cả đời này gặp địch không có số, so ngươi phách lối người cũng không có số, có thể kết quả là trùng quy là chết tại trong tay của ta. Lang Yêu hừ một tiếng. Kết quả như thế nào, đấu qua liền biết. Tiếng nói rơi, Lang Yêu toàn thân co rúm, trên thân ken ken rung động, thân thể bắt đầu bành trướng, chỉ là trong chốc lát, một cái vẹn vẹn trượng dài một người cao cự lang hiện thân tại trước mặt mọi người. Lý Tư Mệnh rốt cục nhíu lông mày, môi mỏng kéo lên lộ ra hai hàm răng trắng. Bản thể, cũng là có chút ý tứ. Có chút ý tứ. Lộ ra bản thể, Lang Yêu phun ra một câu nhân ngôn, tiếp lấy chân sau đột nhiên đạp một cái liền hướng phía Lý Tư Mệnh đánh tới. Bên sân, Nghĩa thống lĩnh. Một gã thiên hộ thấy này cảnh tượng nhìn về phía Nghĩa Vân Thiên lên tiếng hỏi thăm, Nghĩa Vân Thiên khoát tay, không nổi, Lý đại nhân còn chưa xuất toàn lực, chúng ta tiến lên chỉ làm liên lụy. Nói xong ánh mắt nhìn về phía trong giao chiến một người một sói, trong lòng đủ kiểu do dự. Cái này Lang Yêu thực lực càng cao, hắn cuối cùng chỗ gánh trách nhiệm lại càng lớn. Như cái này Lang Yêu thật sự là chính mình cảnh nội sở sinh, mà tu như thế thực lực. Hô, sợ là thối lui cái này thân ngư long bảo cũng tiêu không đi chỗ chịu trách nhiệm chịu tội. Lộ ra bản thể sau Lang Yêu thực lực xa thịnh chi trước, nhưng cũng vẹn vẹn so sánh với trước đó nó biến thành nửa yêu chi thân, mà đối đầu Lý Tư Mệnh. Giống. Gào thét ở giữa một kích nào cắn, bị Lý Tư Mệnh nghiêng người tránh thoát, còn tiện thể rơi vào hạ một trường bố tại Lang Yêu phần eo. Đầu đồng đuôi sắc eo mềm như lụa hũ. Lý Tư Mệnh biết rõ này yêu vật được điểm, nếu là công sở trường, chỉ có thể làm nhiều công ít, nếu là tìm được điểm yếu. Nếu như đánh xuống một đòn, Lang Yêu rơi xuống đất, tại rơi xuống đất trong nháy mắt âm thanh lớn gào thét, bốn cái võ hạ cũng bước ra mấy đạo hồ sâu. Bất quá bởi vì là hiện lộ bản thể, phòng ngự cũng xa thịnh chi trước, một kích này tuy bị đập một mạch lên không nổi, vẫn như trước không trở ngại một kích sau nhào cắn. Lại đến, giống, rơi xuống, lại nhào, lại tránh, lại rơi xuống một trường. Không đến một lát, Lang Yêu toàn thân lông dựng lên, kia há to một bên trong nhỏ xuống chậm chạp cũng mang theo từng tia vết máu, hiển nhiên phen này giao thủ lại rơi tầm thường. Như thế nào? Lang Yêu không nói chân trước gặp thần, mong muốn tùy thời mà động. Cũng chính là lúc này, siêu siêu siêu, dường như mũi tên tiếng xé gió vang lên, mà nguyên bản chỗ như Thái Sơn Lý Tư Mệnh phi thân lui lại, lại tại rơi xuống đất thời điểm, giá ở trước ngực hai giữa ngón tay xuất hiện một loạt màu trắng gai nhọn. Ra đi a, ẩn giấu nửa ngày, cũng sớm nên nhịn không nổi. Nghe nói lời này, bên sân ngư long vệ hướng bốn phía nhìn lại, Nghĩa Vân Tiên cũng là như thế. Theo một ngọn gió đầu đánh lấy bao quanh đất vàng, một đạo thấp người ảnh hiện thân mà ra. Lý Tư Mệnh, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Lý Tư Mệnh một tay vắt lập, một cái tay khác hai chỉ mở ra, kia từng cây nhiễm có kịch độc gai độc liên tiếp rơi xuống. Thật là đúng dịp. Ngươi hẳn là đối vào hôm nay chủ tính đã lâu à, nhưng ta đoán một chút là ta lần trước về đều thời điểm, vẫn là ta lần này hai lần trở về thời điểm kia thấp thân ảnh nhỏ bé cười lạnh. Đừng quản ta khi nào tới phụ thành, tại hôm nay ngươi chỉ cần biết được một sự kiện, cái kia chính là chết. Nói xong kia thấp bé thân hình hướng phía trước hơi cúi, siêu 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 lại là vài gốc mọc gai bắn ra. Hiển nhiên Vương Tài người đánh lén chính là người này. Thế nhưng chính là cái này thời điểm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn theo nội sở bên trong vang lên, tiếp lấy dâng lên một đoàn sen lẫn không có đếm sao lửa cự hình quái đoàn. Nhìn thấy cảnh này, Lý Tư Mệnh nhíu mày. T. Có thể náo ra động tĩnh như vậy, tên kia nói nhỏ một câu, Lý Tư Mệnh nhìn xem mà muốn, trong mắt sáng lên hàn mang. Chương 219, theo nhau mà tới chương 219, theo nhau mà tới nội sở bên trong. Lâm Cửu tại trở về nội sở nhìn thấy bị phụ thân Phương Mậu cũng xác nhận thân phận đối phương về sau, không có con dư thừa lời nói liền cùng chiến thành một đoàn. Xem như nội sở tiềm ẩn cao thủ, Lâm Cửu thực lực không giả. Đối đầu lão ma trong lúc nhất thời lại khó phân sàn sàn nhau. Mà kia phụ thân tại Phương Mậu trong cơ thể lão ma đang đánh sau khi trong lòng âm thầm gấp. Bị trấn áp trăm năm, tăng thêm bị giới hạn phụ thân thân thể, một thân thực lực chỉ có thể phát huy một hai, trong lòng bình lên, lão ma nâng lên một trường vung ra. Bất quá không phải hướng phía Lâm Cửu, mà là hướng phía bộ ngực của mình. Một trường rơi xuống, phù một tiếng, một ngụm huyết tiễn bắn ra. Lần này nhường nguyên bản liền rách nát hơi có vẻ Phương Mậu nhục thân càng thêm tàn phá không chịu nổi, tùy thời đều có tiêu tán khả năng, nhưng cũng là bởi vì bức ra cái này một ngụm tinh huyết về sau, lão ma thực lực đại trướng. Vật nhỏ, các ngươi ông cháu trấn áp ta trăm năm, hiện tại lão phu ta thu ngươi một cái mạng không quá phận a. Nói xong, lão ma thân hình bạo khởi, bị một đoàn huyết vụ bao khỏa hướng phía Lâm Cửu lao đi. Nhìn thấy lão ma chiêu này, Lâm Cửu không dám qua loa, bỏ qua trong tay đồng tiền kiếm, đội kia bắt quái kính nắm trong lòng bàn tay, tiếp lấy rút khiếu hành khí, bắt quái kính kim quang đại hiện. Hống! Một trường một kính tiếp xúc trong nháy mắt, tiếng vang nổ lên, chấn quanh mình mấy cái vỡ ra khe danh ẩm vàng sụp đổ, tiếp lấy đánh tới hướng kia quần quần trong nham tương tóe lên trận trận nham xám. Hai người đụng nhau một kích này uy lực không nhỏ. Lão ma bay lượn mấy cái vỡ ra khe rãnh lui lại hơn 10 trượng, mà Lâm Cửu đứng ở nguyên địa. Chỉ là, lão ma mặc dù lui, nhưng trên mặt lộ ra cười đắc ý tiểu tử, một kích này như thế nào? Tư vị cũng không tốt đẹp gì a. Lâm Cửu không có lên tiếng, thế nhưng tại mấy tức sau va một tiếng một ngụm máu tươi phun tới, trong tay kia mặt bát quái kính cũng phân thành hai mảnh. Ai thắng ai yếu, đã thấy cao thấp. Lâm Cửu nói, ta là đánh không lại ngươi, có thể ngươi cũng kiên trì không được bao lâu a. Lời vừa nói ra, lão ma thân hình chỉ trệ, thế nhưng rất nhanh lại hừ cười mà lên. Chống đỡ không được bao lâu, nhưng giết ngươi đầy đủ. Lâm Cửu cười thảm, ta chết không có gì đáng tiếc, liền sợ liền ngươi trăm năm qua chuẩn bị bị người khác nhanh chân đến trước. Chuẩn bị. Lão ma nhìn về phía nơi xa đầu kia một mực hướng kéo dài xuống thang đá. A. Một cái không có quan trọng muốn tạp vụ người mà thôi còn thật sự cho rằng tới xuống mặt liền có thể đến kia phần Thiên Tông truyền thừa. Lâm Cửu đuốt một cái khỏe miệng máu tươi cười một tiếng, vậy sao? Lão ma trên mặt không thay đổi nhưng trong lòng nghi hoặc. Không có cách. Lâm Cửu lời này rất dễ dàng để cho người ta suy nghi. Không thể lại tiếp tục trì hoãn, nếu là kết quả là thật thành người khác áo cưới, ta cái này trăm năm tâm huyết xem như uổng phí. Tại trong kế hoạch là muốn trước chém giết cái này cửu nhân về sau, tại hạ đi cướp đoạt cơ duyên, chỉ là hắn tính sai một bước, cái này cửu nhân về sau thực lực là không ra thế nào, có thể tay có linh khí, không phải hắn cái này phụ thân thân thể có khả năng địch. Như tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ có thể trì hoãn đến tiếp sau kế hoạch. Nghĩ đến, Lao Ma xé thân mong muốn đạp vào thang đá. Chỉ là cái này quay người lại, Lao Ma con mắt một tròn. T. Tặc nhân lui ra. Chỉ thấy tại thang đá phía trên xuất hiện một bóng người đang nhanh chóng hướng xuống đi nhanh lấy. Không chỉ có nơi này, tại một lần thần, lại một thân ảnh đạp vào thang đá. Tiếp lấy lại một đạo. Lao Ma có chút ngộng, cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Nhưng có người nhanh chân đến trước, hắn không thể ngồi chờ chết. Nhưng, ngay tại mong muốn cấp thân đi qua thời điểm, Lâm Cửu ngăn ở trước người hắn. Muốn đi, đến trước hết giết ta. Lao Ma lặng lẽ. Người thật muốn chết. Lâm Cửu cười một tiếng, chết sống với ta mà nói không phải như vậy trọng yếu là chỉ cần có thể đem ngươi lưu lại liền tốt. Lao Ma cười. Cười rất là điên cuồng. Giữ lại ta. Ha ha. Chuyện cười lớn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta. Vừa dứt tiếng, Lao Ma thân thể kịch liệt bành trướng, cùng lúc trước kia cố thây khô tưởng như hai người, mà theo Phương Mậu nhục thân bị kịch liệt bành trướng tùy thời đều muốn vỡ tan thời điểm, nhục thân lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu gầy gò. Cái này hơi phồng lên xẹp xuống, Phương Mậu nhục thân bao trùm huyết vụ, làn da cũng xuất hiện dày đặc dạng nước vết tích, bên trong mạch máu mắt trần có thể thấy. Lao Ma nhìn về phía Lâm Cửu trầm giọng tiểu tử, có thể bức ta dùng ra ba thành thực lực, lần này thành cũng đủ để cho người kiêu ngạo. Một chỗ dưới cái khe, Trần Sơ Nhất bước nhanh mà đi. Cấp trên hai người lại chiến, cho hắn cơ hội, chỉ là đoạn đường này hướng phía dưới đồng thời, Trần Sơ Nhất cũng quan sát quanh mình động tĩnh. Phía dưới là quần quần màu trắng nham tương, cấp trên chính là tùy thời đều có sụp đổ khả năng cự thạch, một khi có bất kỳ không đúng liền sẽ sử dụng hành tự quyết trốn chạy. Tốt là, một đường uốn lượn hướng phía dưới, trên đường không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là ngay tại hắn đi đến thang đá cuối cùng muốn đẩy ra ngăn cản cửa đá thời điểm. Tiểu tử, nơi này không thuộc về ngươi. Âm thanh âm vang lên trong nháy mắt Trần Sơ Nhất liền vọt đến một bên. Như vậy khoảng cách không bị hắn phát giác, chỉ nói rõ một vấn đề, người tới thực lực ở trên hắn. Mà lần này đầu, là ngươi. Người kia nhếch miệng, một trương gầy trên mặt rơi đầy giận dữ. Là ta. Tiểu tử, ngươi một chiêu này họa thủy đông dẫn dùng tốt, nhường lao tử ta kém chút gây ở chỗ này. Mà người này đang là trước kia bị Trần Sơ Nhất dùng một hung thi ngăn trở bước chân sở hộ pháp. Nhìn một bên Trần Sơ Nhất, tại ngẩng đầu nhìn trước người cửa đá, lại ngước mắt đi lên dò xét kia kịch chiến say xưa hai thân ảnh, sở hộ pháp đôi mắt tinh quang lưu chuyển hắn tới thời gian không ngắn. Tự nhiên đối những ngày qua phủ thành cảnh nội xuất hiện các nơi di tích cổ cơ duyên đều có nghe thấy. Nếu là có thể là được. Sở hộ pháp trong lòng có ý nghĩ thi thể rơi không đến, chưa từng nghĩ tới tìm một chỗ cơ duyên. Đương nhiên, trước lúc này còn cần chạm trừ trước người người. Tiểu tử, ngươi là chính mình nhảy đi xuống, vẫn là bị ta tra tấn dừng lại sau, cho ngươi thêm ném xuống. Trần Sơ Nhất không có phản ứng, vương gương mặt nhìn về phía sở hộ pháp phương hướng phía sau. Sở hộ pháp lần theo hắn ánh mắt vừa muốn quay đầu thời điểm, liền kịp phản ứng. A, tiểu tử, ngươi thật lấy một cái là có thể để cho ta ăn hai lần. Trần Sơ Nhất vẫn là không có phản ứng, tiếp tục hướng phía sau hắn nhìn lại. Sở hộ pháp kinh, cảm thấy mình tôn nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn chết. Nói xong, liền từ bên hông rút ra một chiếc roi mềm bung lên, chỉ là ngay tại hắn mong muốn bung lên xuất thủ thời điểm. Vị huynh đài này phiền thoái mượn qua một chút. Thanh âm cùng một chỗ, sở hộ pháp một cái giật mình, tựa như là nhận lấy kinh hãi mèo đồng dạng. Ai? Quay người lại nhìn thấy một thân ảnh ra hiện tại hắn sau lưng. Người tới một bộ trường sam, dường như thư sinh cách ăn mặc. Chỉ là kia trường sam phía trên rơi đầy to to nhỏ nhỏ miếng vá. Cái này khiến có vẻ hơi dở dở ương. Người là ai? Sở hộ pháp ngữ khí cẩn thận, bởi vì người tới có thể không bị hắn phát giác liền có thể tới phía sau hắn chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là thực lực ở trên hắn, ít nhất là không kém gì hắn. Người kia cười một tiếng, giống như ngươi. Chương 220, Bạch Gia lão nô hiện thân, toàn đều tới. Chương 220, Bạch Gia lão nô hiện thân, toàn đều tới. Giống như ta. Sở hộ pháp nhìn chằm chằm trung niên thư sinh, lần này hắn không có trận đánh lúc trước Trần Sơ Nhất thời điểm phách lối. Đổi một loại thuyết pháp, hắn tại tu hành giang hồ trà trộn nhiều năm, đến tiếp sau lại trở thành thi điện một gã hộ pháp, trong đó dựa vào là cũng không đơn thuần là trong tay thực lực. Nói trắng ra là, cái này nên phách lối thời điểm muốn phách lối, mà nên ẩn nhận thời điểm. Tư tự trong nháy mắt, sở hộ pháp lui đến một bên. Cứ như vậy ba người ở giữa liền thành thế chân bạc. Nhưng cũng chỉ là tại một lát sau. Trung niên thư sinh chắp tay thi lễ, thật có lỗi có nhiều cái giày, các ngươi tiếp tục. Nói xong nhìn chằm chằm Trần Sơ Nhất liếc mắt nhìn chằm chằm, lúc này mới đẩy cửa đá đi vào. Trung niên thư sinh vừa đi, kia sở hộ pháp cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại rơi vào Trần Sơ Nhất trên thân. Không trách hắn chấp nhất tại chỉ là lần thứ hai đối mặt một người xa lạ. Đúng là bị kia một bộ hung thi cho truy quá sức, nếu không phải nội tình dạy nói không chừng liền mệnh tang thi miệng, khẩu khí này hắn nhất định phải ra. Chỉ là vừa muốn xuất thủ, nhìn thấy Trần Sơ Nhất ánh mắt lại nhìn mình sau lưng sở hộ pháp mong muốn chửi mẹ. Ách, tiểu tử, ngươi lại đem chiêu này ra Trần Sơ Nhất bất động, mà có phương tài kinh lịch, sở hộ pháp cũng không dám kinh thường, lần nữa cấp thân tới một bên sau lúc này mới xoay người nhìn lại. Cái này xem xét, lại tới một cái. Chỉ thấy người tới một bộ cũ nát đạo bào màu vàng, tóc tràn dầu, chân đạp một đôi rõ ràng không vừa chân lại lộ ra ngón chân dày vải rách. "U, hai đứng hàng sĩ các ngài đây là kia Lôi Thôi đạo sĩ chủ động mở miệng." Trần Sơ Nhất không nói tiếng nào, Sở Hộ Pháp toàn thân kéo căng cũng không nói tiếng nào. Bởi vì cùng Phương Tài thư sinh như thế, cái này Lôi Thôi đạo sĩ cũng là xuất quỷ nhập thần, thẳng đến đi tới gần lúc này mới phát giác. Không cần suy nghĩ, đây cũng là một vị cao thủ. Bất quá, vị này Lôi Thôi đạo sĩ cùng Phương Tài kia thư sinh khác biệt, nhìn thấy hai người sau cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở một bên có chút hăng hái bắt đầu đánh giá. Bị cái này xem xét, Sở Hộ Pháp có chút bị không được. Bị một cái thực lực không biết, hơn nữa rất có thể trên mình người xa lạ nhìn chằm chằm, trong lòng của hắn không thoải mái. Cho nên tại nhìn thoáng qua Trần Sơ Nhất về sau, liền cất bước chui vào sư môn. Lần này bên ngoài chỉ còn lại Lao đạo cùng Trần Sơ Nhất. Các ngươi không phải muốn đánh nhau? Lao đạo nhìn về phía Trần Sơ Nhất hỏi. So với Sở Hộ Pháp, Trần Sơ Nhất liền phải lạnh nhạt không ít, có hành tự quyết bản thân, đối với người nào đều là chia 5 năm, dầu gì cũng có thể đào thoát. Không phải. Lao đạo xem ra, lại nhìn chằm chằm Trần Sơ Nhất một hồi lâu vô hót một cái tử. Vị tiểu ca này quen mặt, trước đó bần đạo giống như ở đâu thấy. Nói Lao đạo lại trong mắt dường như đang trầm tư nói nhỏ một câu, cũng không đúng, bần đạo ta đã gặp qua là không quên được, chỉ cần gặp qua liền không có không nhớ ra được người. Mà bị Lôi Thôi Lao đạo cái này nói chuyện, Trần Sơ Nhất cũng cảm thấy trước mặt đạo sĩ kia có chút quen mặt. Trong lòng một nghĩ, trước đó vì đào thoát kia Nhiếp Khinh Lu, không, là Trình Tiên Âm thời điểm, ở cửa thành cùng đạo sĩ kia đụng một mặt. Nhớ tới một màn này, Trần Sơ Nhất trong lòng kinh ngạc. Bởi vì lúc ấy hắn ra khỏi thành dùng chính là khuôn mặt của người khác, mà giờ khắc này dùng chính là mình, mà cho dù như thế, vẫn như cũng bị Lao đạo nhìn ra. Xách, đạo sĩ kia không đơn giản. Còn có, cửa đá về sau đã tiến vào hai người, nếu là chậm thêm lời nói không chừng liền canh đều uống không lên. Trong lòng nhất niệm, Trần Sơ Nhất không để ý đến Lôi Thôi đạo sĩ, cũng cất bước đi vào. Lao đạo thanh âm ở phía sau vang lên. Ai, vị này tiểu cư sĩ, ngươi còn chưa trả lời bần đạo đâu, còn chưa trở lên đuổi theo đi bảo. Ai, ngươi là ai? Tận lực bồi tiếp giao thủ chi tiếng vang lên. Nội sở trước cửa, có Bạch Tiên lão gia nhập, kia lang yêu xu hướng suy tàn yếu dần. Đối mặt kia Ly Tư mệnh không ngừng ra tay, còn có thời gian mở miệng. Lao con nhím, lần này vì giúp ngươi ta thật là đem cái mạng này đều giao cho ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên lời hứa của ngươi. Thân hình thấp như hài đồng Bạch Tiên lão gia trầm giọng, tất nhiên là quên không được, tiền đề chỉ cần có thể đem giá hỏa này làm thì rồi. Lang yêu miệng rộng một thử, hai con ngươi hiện lên một vệt màu đỏ, chỉ mong. Nói xong thân trước đặt chân hướng phía Ly Tư mệnh đánh tới. Mà lúc này Ly Tư mệnh đối mặt hai yêu giáp công, sắc mặt vẫn như cũ ung dung không đổi, nhưng trong lòng lại là âm thầm gấp. Lúc trước hắn là phái A Đại tiến vào, hắn cũng tin tưởng A Đại thực lực. Nhưng đến lúc này, hắn nhìn ra chuyện hôm nay kiện có chút không đơn giản. Còn có phương tài tiếng nổ kia. Ly Tư mệnh nhìn lại Nghĩa Vân Tiên một cái, hắn mong muốn nhường thứ nhất chúng Ngư Long vệ ra tay. Hắn muốn dùng những này Ngư Long vệ tính mệnh vì hắn lôi ra bức ra chống rỗng. Cái này hai yêu là nên chết. Có thể hắn còn có càng thêm chuyện quan trọng muốn đi làm. Lúc này, đã sớm nghe nói Ly đại nhân đến đây phụ thành, không ngờ tới hôm nay lúc này mới nhìn thấy. Tiếng nói lên, một đạo lão giả phi thân mà đến. Ly Tư mệnh một trường đẩy đi, đánh lui kia lang yêu một kích hậu thân hình mượn lực đạo hướng lui về phía sau mấy bước, nhấc mắt nhìn đi. Bạch quản gia. Cái này người tới chính là Bạch Cảnh Trí Gia Nô Phúc Bá. Phúc Bá chắp tay xem như đáp lại, tiếp lấy nhìn về phía kia hai yêu, Ly đại nhân có thể cần muốn nhỏ ra tay. Ly Tư mệnh cũng không lập tức đáp lời mà là híp mắt nhìn về phía Phúc Bá. Phúc Bá nói, đại nhân chớ có lo ngại, lão nô tới đây là có một chuyện muốn nhờ. Nghe được là có chuyện muốn nhờ, đang nhìn cái này Bạch gia lão nô chỉ có một người, kia nhường thứ nhất thẳng như hình với bóng thiếu chủ tử. Trong lòng một nghĩ, Ly Tư mệnh yên tâm lại. Đô thành bên kia cục diện rất là phức tạp. Hoàng thất thế lực, Trấn Yêu Ti thế lực, giang hồ tu sĩ thế lực, mấy gia tộc lớn thế lực lẫn nhau đan xen kẽ, kiềm chế lẫn nhau cũng đều ngầm hiểu ý mà nếu đang có chuyện muốn nhờ lời nói. Đương nhiên, đối với đối phương đáp lại, Ly Tư mệnh cũng không nói rõ. Trong quản gia khách khí, có chuyện gì trực tiếp mở miệng chính là, bất quá để cho ta trước tiên đem mắt ai trước mặt chuyện giải quyết xong sau lại thương nghị. Đến. Nghe được Ly Tư mệnh lời nói, Phúc Bá thầm mắng một câu lão hồ ly, đối phương cũng không chối từ, cũng chưa dùng cái này sự tình làm để mắt rơi cái trước thẻ đánh bạc. Dù vậy, Phúc Bá không hề do dự hướng thẳng đến hai yêu ra tay. Không có cách. Hắn thiếu chủ tử mất tích tốt một đoạn thời gian, trước đó tách ra thời điểm, hai người liền hẹn nhau ở trong thành chỗ cũ gặp mặt, thật là đợi mấy ngày cũng không chờ tới. Đến tiếp sau càng là trở về Thanh Thủy đại trạch một chuyến đi tìm, có thể kết quả vẫn như cũ chưa tìm được. Thiếu chủ mất tích, việc này không nhỏ. Cho nên cái này sau khi trở về liền muốn nhờ Trấn Yêu Ti ra tay một khối tìm kiếm, không phải lấy phía sau hắn thế lực đặc thủ, hắn nói là cái gì cũng không thể mở cái miệng này. Chỉ là, cái này mới từ Thanh Thủy đại trạch trở về, cái này phủ thành tựa như là trở trời rồi đồng dạng, ngoài thành đảo vong dân chúng, thành nội các nơi đổ nát thê lương, cả tòa phủ thành tựa như là gặp thiên tai đồng dạng tàn phá không chịu nổi. Tốt là, hắn tìm được nơi này. Cái này mới có trước mắt cảnh tượng. Xem như quốc công phủ tổng quản một trong, xem như người thừa kế tương lai người hộ đạo, Phúc Ba thực lực không thấp, mà có sự gia nhập của hắn, chiến cuộc thoáng qua liền bị thay đổi. Một phen giao chiến, Bạch Tiên lão gia không địch lại Ly Tư mệnh, một trưởng bị đập lui ra phía sau mấy trượng, một ngụm máu tươi tuôn ra như suối, mà kia lang yêu tại đối đầu Phúc Bá về sau, không có qua mười mấy chiêu cũng bị đánh gãy một quả răng nanh, một ngụm kẹp lấy nội tạng máu tươi bị phun ra. Lúc này, hống, lại là một tiếng vang thật lớn vang lên, mà lần này không phải tại nội sở bên trong, mà là đi tới nội sở trước cửa. Âm thanh âm vang lên trong ngáy mắt, nội sở một bên kia đại tam ở giữa phí tổn không ít hoàn vũ thức kiến trúc cầm vang sụp đổ, tùy theo là hai thân ảnh một trước một sau vọt ra. Cái này hai thân ảnh chính là từ nội sở hậu viện đánh tới nội sở trước cửa Lâm Cửu cùng bị lao ma phụ thân Vương Mậu. Chương 221, ngoài cuộc người chương 221, ngoài cuộc người mà theo Lâm Cửu cùng lao ma xuất hiện, nội sở trước cửa mấy người dừng tay lại. Ly Tư Mệnh nhìn về phía Lâm Cửu. Lâm Cửu ánh mắt cũng rơi vào kia Ly Tư Mệnh trên thân. Xin hỏi thật là đô thành chân yêu Ti Ly đại nhân? Ly Tư Mệnh môi mỏng nhảy một cái, lại khôi phục trước đó cố này thong dong không phá thái độ. Nghĩ đến ngài liền là năm đó chân áp vạn yêu Lâm tiền bối hậu nhân a. Hai người mặc dù theo không thấy mặt, có thể cái này lần đầu đụng tới liền giữa lẫn nhau đoán được thân phận của đối phương. Nghe được Ly Tư Mệnh điểm ra nhà mình ra gia tộc danh, Lâm Cửu chắc tay, chính là Ly Tư Mệnh lần này tới đây. Ly Tư Mệnh cười một tiếng nhìn về phía kia bị lao ma phụ thân Phương Mậu. Giống như ngươi, chém yêu trừ tà là chúng ta sứ mệnh. Nghe nói như thế, Lâm Cửu cũng cười theo, cho dù trong lòng của hắn cũng đoán được đối phương tới đây có khác hắn ý, nhưng là ngay ở trước mặt những người đó, còn có thân phận của đối phương, chỉ muốn điểm ra đến, chính mình mục đích này liền đạt đến. Ngay cả như vậy, còn phiền Ly đại nhân ra tay, đem cái này tà ma chém giết. Ly Tư Mệnh vờn quanh mình một đám ngư long vệ mí mắt kéo ra, nói tiếp, đang có ý đó. Nói xong hướng phía kia Bạch gia lão nô vừa chắc tay, Phương Tài đa tạ Bạch quản gia ra tay, về phần trong miệng ngươi sự tỉnh, mang ta xử lý tốt rơi thân công vụ lại nói. Trong đó công vụ bị Ly Tư Mệnh điểm cực nặng. Bị cái này nói chuyện, Bạch gia lão nô trong lòng hơi có không cam lòng, cũng minh bạch câu nói này cùng Phương Tài như thế, người ta chính là mượn cơ hội này đến để ngươi một khối ra tay. Về phần nói chuyện qua đi có thể hay không xuất lực, vậy phải xem biểu hiện của mình. Lâm Vũ hiện thân cùng Ly Tư Mệnh vài câu bắt chuyện, liền liên thủ lại. Có thể bị lao ma phụ thân Phương Mậu xuất hiện, cũng làm cho thụ thương lui ra phía sau Lang Yêu cùng Bạch Tiên lão gia giật mình, trong lòng nói một câu thật nặng tà khí. Đặc biệt là kia Lang Yêu khi nhìn đến Phương Mậu trên thân kia bao phủ từng sợi xương đỏ thời điểm, trong lòng trì trệ, cho nên nhường lại lần nữa biến thành nửa yêu chi thể. Lang Minh, ngươi nhìn thấy mời tới giúp đỡ thành như vậy dáng vẻ, Bạch Tiên lão gia trong lòng có thoái ý trước đó hắn từng cùng Ly Tư Mệnh giao thủ qua một lần, chỉ là vậy sẽ tiêu phá cảnh sắp đến, không muốn nhục chí quá nhiều, cho nên song phương chỉ là trao đổi một chiêu nó liền bỏ chạy mà đi. Cái này cho nên cho rằng cái này Ly Tư Mệnh tuy là cảnh giới cao hơn hắn ra một chút, cũng sẽ không quá nhiều. Ngày hôm nay tới đây xem xét, 10 phân sai. Thực lực đối phương không phải cao hơn hắn ra một chút, mà là một mạng lớn. Cho nên nó minh bạch nếu ngươi không đi, liền không có cơ hội đi. Có thể Lang Yêu câu tiếp theo đưa nó ngăn lại. Ngươi có nhớ trước đó ta từng đã nói với ngươi kia lượng giới sơn bên trong bị kia? Nghe nói lời ấy, Bạch Tiên lão gia thân hình chỉ trệ. Là vị tiền bối kia. Có thể bị xưng là tiền bối, thân phận không cần nói cũng biết. Lang Yêu gật đầu. Không sai được. Trước đó tại Thanh Sơn cảnh nội loạn tượng liên tiếp phát sinh thời điểm, ta đã từng ra ngoài thử vận khí một chút, đã từng liền ngộ nhập lượng giới sơn bên trong, đã từng xa xa gặp qua một cái kia cỗ thao thiên tà khí. Không sai được, không sai được. Bị cái này nói chuyện, Bạch Tiên lão gia ánh mắt rơi ở phía xa đạo thân ảnh kia. Hai yêu nhìn xem bị lao ma phụ thân Phương Mậu, mà Phương Mậu cũng nhìn xem hai yêu, đang nhìn hướng kia Lâm Cửu cùng Ly Tư Mệnh đặt thành thương lượng sau, chú ý liền đánh vào hai yêu thân bên trên. Phi thân bước qua, rơi xuống hai yêu trước mặt. Theo tới gần, Bạch Tiên lão gia còn chưa có cái gì rõ ràng phản ứng, mà kia Lang Yêu kém chút quỳ rạp xuống đất. Tiểu Gia Hỏa lại gặp mặt. Lao Ma nhìn về phía Lang Yêu nói rằng: "Được xưng là Tiểu Gia Hỏa, Lang Yêu không có bất kỳ cái gì tính tình, dường như trước đó cái kia khát máu Lang Yêu không tại, hiện tại chỉ là một cái rụt lại cái đuôi chó lang thang." Tiền bối. Nhìn thấy Lang Yêu phản ứng, Lao Ma hài lòng gật đầu, tiếp lấy nhìn lại Lâm Cửu mấy người, đợi lát nữa đưa các ngươi một trận cơ duyên to lớn có thể. Lang Yêu không cần nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu, mà Bạch Tiên lão gia cũng bị thân bên trên tán phát thao thiên tà khí chết phục. Thân thể chắp tay ý tứ không cần nói cũng biết. Đừng nhìn trước người người toàn thân mang thương, thực lực so từ bản thân cũng mạnh không đi nơi đó, nhưng là bảo đảm nhà tiên khởi thế nó minh bạch, người này trước mặt chỉ là một bộ túi da, người ta bản thể còn chưa hiện thân, mà chỉ là mượn người khác thân thể phụ thân liền lại như thế thực lực. Vậy bản thể? Lao Ma yên tâm cười. Đang nhìn hướng Lâm Cửu, chẳng biết tại sao, hai người trong mắt lại đồng thời hiện lên một tia đạt được dường như mỉm cười. Cùng lúc đó, trong thành một chỗ trong tử lâu, bên ngoài là hỗn loạn không chịu nổi, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào trong đó một chỗ bao phòng. Mà tại bao phòng bên trong, có một nam một nữ, nam mặt như ngọc, người mặc hoa phục, không có bàn luận mặt vẫn là khí chất đều là thuộc về nhất đẳng liệt kê. Lại trái lại kia một nữ, tuy nói có đầu xa che mặt, nhưng theo kia đưa tay ở giữa cử chỉ còn có kia quanh thân chỗ tản ra khí chất, không khó coi ra cũng là một vị khuynh thành chi tư. Tình thế tới lần này hoàn cảnh, còn tại quốc sư trưởng khống. Nữ tử ngữ khí nhu hòa, như thanh tuyển quất vào mặt. Kia tuấn lãng thanh niên cười một tiếng. Ha ha, có hay không tại đều là không có quan trọng lớn, cũng là đại tư mệnh ngài lần này cũng là thu hoạch tương đối khá. Nữ tử kia cười một tiếng. Thanh âm như linh êm hay. A, thu hàng. Quốc sư không ngại nói nghe một chút. Được xưng là quốc sư nam tử nho nhã cười một tiếng, bưng lên trước mặt chén trà khẽ nhấp một miếng. Thứ nhất, lần này tình trạng, cái này Thanh Châu phủ thành là tổn thất nặng nề, có thể dùng nhất thời tổn thất đổi lấy đến tiếp sau hơn 10 năm an ổn, đại tư mệnh ngài chiêu này tới là thật diệu. Thứ hai, trước đó chỉ nghe đại tư mệnh thực lực phi phàm hiện tại đến xem thủ hạ bồi dưỡng người đồng dạng cũng là bất phàm, kia phần Thiên Tông cựu chỉ bên trong phần này ngoài ý muốn cơ duyên sợ cũng là muốn rơi xuống trong tay của ngài. Thủ hạ bồi dưỡng người. Đại Tư Mệnh phất tay áo nhẹ giơ lên nửa che mặt Phí Hoài bản thân mình cười một tiếng, cũng biết đối phương nói là kia Ly Tư Mệnh. Chỉ là mọi thứ đều không biết đâu. Cũng là quốc sư ngài, trước khi đến nghe nói ngươi từng trên đường bị một ít sự tình chậm trễ một chút thời gian, quốc sư giơ chén trà chỉ trệ, ngước mắt nhìn về phía đối phương, khẩu khí dường như hỏi thăm, không hổ là Đại Tư Mệnh. Dưới khăn che mặt lại là một đạo cười khẽ, có thể cũng không trả lời. Tuấn Lãng thanh niên cũng cười theo một tiếng, mà thôi, lấy Đại Tư Mệnh ngài bản sự, biết được cũng không khó. Nói cầm trong tay chén trà rơi xuống nhìn chằm chằm đối phương đầu xa trịnh trọng đột xuất hai chữ, Trung Châu. Chương 222, tiên tử, yêu nữ, 15 tắc dụ. Chương 222, tiên tử, yêu nữ, 15 tắc dụ. Khoảng cách Thanh Châu thành trăm dặm xa bên ngoài, có một đen một trắng hai thân ảnh trước sau truy đuổi mà đi, hai người tốc độ đều rất nhanh. Truy đuổi ở giữa còn lẫn nhau đánh lên mấy tay. Đợi cho hai người lướt đến một cái ngọn núi thời điểm, phía trước cái kia đạo thân ảnh màu đen tốc độ hạ thấp, cuối cùng đứng ở một gốc cổ thụ chi mừng. Ta nói ngươi một đường đường đại phái thánh nữ, vì sao tâm nhãn sẽ như vậy nhỏ, không phải liền là đỉnh lấy tên của ngươi dùng mấy ngày sao, đáng giá như vậy truy ta một đường. Nghe vậy, kia truy đuổi thân ảnh màu trắng cũng dừng lại tại một gốc cổ thụ đỉnh, bất quá đối mặt với Hắc Sa nữ hỏi thăm, nàng cũng không có bất kỳ đáp lại. Một tay giơ kiếm tay kia so sánh kiếm chỉ, liền phải ra chiêu. Hắc Sa nữ nói, "Ai, cái này đều đánh một đường, ta đến người này cũng không thể làm gì được người kia, theo ta nói, ngươi cũng đừng truy ta, ta đây liền tốt tâm giúp ngươi một cái, kia Thanh Châu phủ thành bên trong cơ duyên ta giúp ngươi cầm tới. Cứ như vậy, ta trở về hảo giao trên lệnh ngươi trở về cũng tốt giao nộp. Như thế nào?" Áo trắng nữ lạnh hừ một tiếng. "Hừ, ngươi cảm thấy, theo trong miệng ngươi nói ra ta sẽ tin tưởng. Trước đó ngươi cũng nhìn thấy, kia Cảnh Quốc quốc sư thực lực phi phàm, tại hai người chúng ta chi, lần này trở về là ngươi có nắm chắc chiến thắng cùng hắn, vẫn là ta có nắm chắc. Còn có, quốc sư Xuân Nam, kia tọa trấn tại đô thành trấn Yêu Ti bên trong vị kia có thể ngồi được vững." Câu nói kế tiếp áo trắng nữ không nói có thể trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Cái này đứng ở Đông Châu chi địa Cảnh Quốc tu hành tài nguyên là thiếu thốn, cầu bên trong tu sĩ tu hành là chậm chạp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho tại Cảnh Quốc bên trong liền không có cao thủ. Tương phản, Đông Châu chi địa, ngàn năm trước đó nội tình hùng hậu, ai có thể biết được có thể hay không còn lại mấy lão quái vật tránh tại cái kia xó xỉnh sống đây này. Mà lưỡng địa từ xưa bất lưỡng lập, hơn nữa Đông Châu sở dĩ trở thành hiện tại lần này tài nguyên thiếu thốn thảm trạng cũng là bởi vì Trung Châu tu sĩ gây nên. Còn có cái này Đông Châu địa thế phức tạp, đại trạch, quần sơn, trong hoang mạc một mực chưa có người đặt chân. Không nói những cái khác, chính là gần đoạn thời gian, kia Thanh Châu thành bên trong thỉnh thoảng hiện lộ ra kia thao thiên tà khí cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng chấn áp. Cho nên, Đông Châu chi địa, nàng vẫn như cũ cố kỵ rất nhiều. Hắc Sa nữ kinh ngạc, một cái liếc mắt lật lên. "A, vậy ngươi nói làm sao xử lý? Cứ như vậy một đường đuổi theo ta về Trung Châu?" Sợ là không bao lâu, người ta kiệt lực, không biết rõ ở đâu góc bị yêu tả một ngụm nuốt mất. Nói Hắc Sa nữ giống như là ý thức được cái gì, vừa bận bịu nhấc tay cắt ngang lại muốn một kiếm lần tới áo trắng nữ nói, "Kia quốc sư tới cái này Thành Châu thành, chiếu như lời ngươi nói, trấn Yêu Ti bên trong vị kia tới đây." Cứ như vậy lời nói, kia đô thành kia mặt lời này vừa nói ra, áo trắng nữ bị kinh tới. "Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi sẽ không cho là một nước chi hệ tâm, có thể để ngươi tới lui tự nhiên." Cười lạnh một tiếng sau lại nói, "Vẫn là nói ngươi lại nghĩ đến cái gì ý đồ xấu?" Ai chẳng biết đô thành bên trong có một nước chi khí bận, trước đó Thanh Sơn bên trong trận kia chấn động ngươi quên. Kia so sánh Đăng Sơn cảnh cao thủ thi tu, chỉ là vừa lộ diện liền bị chém giết, ngươi cảm thấy ngươi ta có thể đấu qua được. Nói áo trắng nữ cười cười. "A, cũng là quên, trước đó kia chỗ thứ nhất di tích cổ hiện thế, có tà ma xuất hiện, người nào đó hiếu kỳ đi qua tiếp cận náo nhiệt, đáng tiếc thực lực không đủ chỉ là quan sát từ đằng xa thiếu chút nữa mất mạng, đến tiếp sau càng là uy bức lợi dụng kéo một nhỏ tu sĩ chiếu cố lúc này mới nhặt về một cái mạng. A, thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh." Bị liên tục một phen chà phúng, Hắc Sa nữ ngực thở phì phò, thế nhưng rất nhanh có nở nụ cười. "À, Nhẹ Nhu tiên tử quả nhiên tin tức linh thông, ta cũng may mắn lúc ấy dùng chính là tiên tử ngài hình dạng, không phải lần này Đông Châu chi hành sợ là muốn trở về không được." Lời vừa nói ra, áo trắng nữ không chỉ có là ngực thở phì phò, kia là toàn thân đều đang run rẩy. "Yêu nữ, xem kiếm." Nói liền giơ kiếm đâm tới. Nội sở trước cửa, theo Lâm Cửu cùng bị lão ma phụ thân Phương Mậu xuất hiện, thế cục có thể tạm thời ổn định. Mà song phương cũng không hẹn mà cùng hóa thành hai cái tiểu đoàn thể. Thứ nhất chính là lấy Ly Tư Mệnh cầm đầu con ra. Đi theo phía sau trấn Yêu Ti đám người Lâm Cửu, còn có kia quốc công phủ Gia Nô Phúc Bá. Một phương khác thì là lão ma cùng hai yêu. Mà theo hiện nay cục diện đến xem, hai yêu bên này có lão ma gia nhập vẫn như cũng là hạ phong thái độ. Nhưng cho dù như thế, bị lão ma phụ thân Phương Mậu vẫn như cũ khí độ phách lối. "A, ta nói làm sao lại đi vào cái này, tình cảm là có trải qua nuôi một đầu chó giữ nhà tại cái này chờ lấy đâu." Nói ánh mắt rơi vào Ly Tư Mệnh trên thần, kia chó giữ nhà chỉ là ai không cần nói cũng biết. Bất quá không chờ Ly Tư Mệnh làm phản ứng gì, kia lão ma vô hót một cái. "A, quên đi, muốn làm chó giữ nhà còn chưa tới phiên ngươi dạng này tiểu nhân vật, hẳn là nhà ngươi chủ tử, chính là không biết cái này trăm năm qua đi chủ tử các ngươi có hay không thay người. Bị ngươi chỉ mặt gọi tên mắng làm là chó, cho dù Ly Tư Mệnh một mực tại người trước bảo trì loại kia khí định thần nhàn chi tư cũng bị khí cắn chặt hàm răng. Chớ có xính miệng lưỡi chi dũng, các ngươi tà ma liền ứng người người có thể chu diệt, ngày hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Nói xong, Lý Tư Mệnh quanh thân khí thế phóng đại, một bộ hoa lệ quần áo bị thổi làm vô cục rung động. Mà Lao Ma nhìn về phía nội sở chi địa, trong lòng đã không có tâm ham chiến. Tiếp lấy nhìn về phía hai yêu. Theo ta đi, chuyện hôm nay nếu là thành, ngày khác cái này Thanh Châu chi chủ các ngươi có một tịch chi vị. Hai yêu không được qua loa. Bất quá không phải là vì Lao Ma trong miệng vẽ xuống bánh nướng, mà là chân thân thực lực. Hôm nay không xuất lực, ngày khác lại bị thu được về tính sổ sách, kia thật sự là thân tử đạo tiêu. Cho nên theo lão ma vừa dứt tiếng, hai yêu tất cả đều treo lên 12 vạn phần tinh thần, cùng nhau theo ra chiêu. Cùng lúc đó, bị quần quận nham tương chỗ vờn quanh giáp nhất đốt thi dưới phòng, kia một đường hướng phía dưới bốn lượn thang đá cuối cùng. Trần Sơ nhất vào cửa đá về sau, trước mắt ánh mắt tối sầm lại, tuy nói có tường đá trở ngại, thật là bên trong nhiệt độ không có chút nào yếu bớt, ngược lại là tăng lên không ít. Đơn chỉ cần điểm này cũng đủ để cho tam cảnh phía dưới tu sĩ dừng bước. Cũng không đủ thực lực, cái này cực cao nhiệt độ liền có thể nhường một chút thực lực không đủ tu sĩ hóa thành người khô. Đi vào hang đá, Trần Sơ nhất không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước. Bất quá trước lúc này, Trần Sơ nhất vung tay háo hất lên đem 15 cho hoán đi ra. Tại lúc trước hắn có hai vị tu sĩ tiến vào, hơn nữa thực lực đều cao hơn hắn, ai có thể biết có thể hay không sớm thiết hạ mai phục, còn nữa, tiểu tiến thực lực không đủ, gọi ra đến cũng định không chỉ chốc lát liền sẽ bị tan rã. Cho nên nhường 15 cái này tiểu bất điểm ra mặt thích hợp nhất. Theo tiểu gia hỏa bị gọi ra, vỗ cánh mở ra, một hồi vụ vụ lộ ra rất là hưng phấn. Trần Sơ nhất nhíu mày. "Ách, ngươi rất ưa thích nơi này." Tiểu gia hỏa tại trước người lượn quanh một chút, kia không ngừng truyền lại mà đến tâm tình vui sướng không cần nói cũng biết. Tiếp lấy tiểu gia hỏa lại bay về phía trước đi, thất chuyển bát chuyển liền tới một chỗ trong đường hành lang. Nhìn thấy tiểu gia hỏa lần này quen thuộc bộ dáng, Trần Sơ nhất hơi hơi kinh ngạc. Thu phục 15 thời gian không ngắn, khả năng khác hiểu rõ không phải rất nhiều, bởi vì lúc trước chỉ là nhìn thấy có thể khống chế số lớn biển trùng công kích. Mà kêu biển trùng trước đó tất cả đều táng thân tại Thanh Sơn di tích cổ bên trong, cho nên Trần Sơ nhất liền cho rằng không có biển trùng, cái này 15 chính là bình thường cổ trùng, một mực xung làm đứng gác cảnh giới tác dụng. Mà hiện tại xem ra, T, tiểu gia hỏa này sẽ không phải. Chương 223 trong động bích hỏa chương 223, trong động bích hỏa 15 tốc độ rất nhanh, mà dưới mặt đất nham tương thế giới chỗ rẽ rất nhiều, Trần Sơ nhất trong lòng tầm đủ, có phải hay không tại vài ngàn năm trước tu hành thế lực đều là như thế, trước tiên cần phải tìm được thiên nhiên ưu thế địa lý sau đó tại khai tông lập phái. Trước đó Thanh Sơn cảnh nội chỗ kia di tích cổ như thế, Thanh Thủy đại trạch bên trong hành thiên tông như thế, mà hiện nay cái này phần thiên tông cựu chỉ vẫn như cũ như thế. Vài ngàn năm trước mọi người chỉ lo tu hành, xây dựng cơ bản không phát đạt. Trần Sơ nhất lắc đầu đuổi đi những này loạn thất bát tao suy nghĩ, tiếp tục hướng về phía trước đi. Mà có 15 tiểu gia hỏa này dẫn đường, Trần Sơ nhất không biết hướng xuống đi được bao lâu, cuối cùng hiện thân tại một chỗ đại điện trước mặt. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là một tòa cự đại thiên nhiên hang đá trước. Hang đá rất lớn, bốn phía đang đứng không có số chậu than. Mà tại trong chậu than đốt có từng cây bạch sắc hỏa diễm là cái này to lớn hang đá cung cấp lấy một tia ánh sáng. Trừ cái đó ra, tại trong đại điện bày ra có từng trương bệ đá. Cùng phía trên cất giữ thi thể bệ đá khác biệt, nơi đây bệ đá lớn nhỏ mặc dù như thế, có thể lên mặt bày ra không ít vật. Kim loại chăn chiên, tán loạn trên mặt đất truy. Trong đó lưu lại không ít không biết tên vật liệu dường như chậu than dụng cụ. Hơn nữa tại mỗi một chương bệ đá một bên đều đang đứng một cái lò, có hoàn hảo, có sụp đổ. Trần Sơ nhất dò xét một hai, lại cúi đầu xuống lại phát hiện tại dưới chân có từng đầu vài tấc sâu khe rãnh, mà khe rãnh cuối cùng chính là liên tiếp kia từng chương bệ đá bên cạnh lò. Vẹn vẹn là nhìn xem một màn này, Trần Sơ nhất còn tưởng rằng là tới nơi nào đó thiêu thi sở. Không có cách. Nơi này vật bày ra, còn có kia từng ngụm lò cùng đốt thi phòng thật sự là quá giống. Tiểu Hữu, lại gặp mặt. Lúc này, một thanh âm thình lình từ đằng xa vang lên. Trần Sơ nhất nhìn lại, trong lòng chỉ trệ. Là lúc trước hắn vừa bước vào bên trong chán nạn thư sinh. Phương Tài là bị cái này từng trương bệ đá ngăn lại, tăng thêm thạch động này diện tích khá lớn trong lúc nhất thời không có chú ý, bây giờ nhìn đi cái này trung niên thư sinh sợ là đã sớm tìm ở đây. Cái này khiến Trần Sơ nhất ở trong lòng đối với nó đánh giá lại cao không ít. Bởi vì cái này cùng nhau đi tới cái này thiên nhiên trong thạch động chỗ rẽ rất nhiều, sai bên trên một chỗ sợ muốn chỉ hoãn không ít thời gian, giống như là kia lôi thôi lão đạo. Cũng là trước hắn một bước tiến vào, thật là tại trong thạch động này cũng không nhìn thấy thân ảnh, hiển nhiên là đi làm đường. Một tiếng chào hỏi sau, trung niên thư sinh cười nhẹ một tiếng, trong mắt quăng tới một vệt tán thưởng, tiếp lấy ánh mắt lại rơi vào trước mắt trên thạch bích. Trần Sơ nhất lần theo ánh mắt nhìn lại, sắc mặt động dung lúc này mới chú ý tới trên vách đá khắc có không ít bức họa. Một màn này trước đó tại Thanh Sơn cảnh nội chỗ kia di tích cổ đã từng nhìn thấy. Chỉ là cái trước chỗ khắc họa chính là lấy chiến đấu đi săn làm chủ, mà giờ khắc này mặt này vách tượng. Vách đá rất lớn. Trên đó chỗ khắc họa bức họa có thể thấy rõ ràng, bước thứ nhất là rất nhiều vòng neo ra thú cổ người như là tại cử hành lấy một loại nào đó tế tự, đông đảo cổ nhân chỗ quay trùng quanh ở giữa chi địa, bày ra rất nhiều gia súc như thế. Về sau chính là mấy tấm gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch chi cảnh, cực kỳ giống cầu thần bái Phật cầu nguyện mưa thuận gió hòa thế tục bách tính, tới cái này bích họa còn không khó giải đọc. Sau đó một bước, hoa bên trong đám người nhao nhao chạy trốn, tại phía sau thì là các loại yêu tả. Tại về sau, hoa bên trong đám người hướng phía một chỗ quỳ lạy, mà chỗ quỳ lạy phương hướng là một pho tượng đá. Chỉ là không biết là niên đại xa xưa vẫn là cái khác tượng đá có chút mơ hồ, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Lại sau này chính là mọi người và yêu tà đại chiến, nhân tộc chiến thắng. Đến tận đây, bước thứ nhất tranh đá kết thúc. Tới bước thứ hai, chỉ nhìn một cách đơn thuần chỗ vết khắc dấu vết liền cùng bức họa thứ nhất gió có cực lớn phong cách chênh lệch. Hơn nữa lại thêm có lẽ là thời gian khoảng cách đến nay lại gần thêm không ít, chỗ khác chi cảnh cũng rõ ràng không ít, thậm chí trong đó còn có không ít là bôi có thuốc màu, hình tượng bắt đầu trở nên sinh động. Chỉ thấy họa bên trong chỗ khác chi cảnh, không còn là gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, mà là từng tràng chinh chiến, có người, có yêu, có nhân yêu, nửa yêu, còn có các loại yêu ma tà ma. Đại chiến rất là hỗn loạn, một mực dùng mấy bức đồ để miêu tả. Mà tại cái này thứ hai đại thiên cuối cùng một trường, tựa hồ là nhân tộc thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm, chỉ có chút ít mấy người đứng ở núi thây biển máu chi đỉnh. Lại sau này chính là bức thứ ba. Vẽ phong cách lại cùng trước hai bức lại có khác nhau. Khắp nơi chỗ tu hành đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong đó thu đồ bái sư chi cảnh khắc họa sinh động, nhìn một cái đều là phồn thắng chi cảnh, đến tiếp sau mấy chương hình nhỏ bên trong, tuy là phồn thịnh vẫn như cũ, có thể kia một vài bức phồn thịnh chi cảnh bên trong mang theo một tia là bại, mà đến cuối cùng một bức. Họa bên trong có hai nhóm người, trong đó một phương phất tay chia tay, một phương khác là đưa mắt đưa tiễn. Đến tận đây, bức thứ ba bích họa kết thúc. Lại sau này chính là bức thứ tư. Khúc dạo đầu mấy tấm vẫn như cũ là trong tông môn cảnh tượng nhiệt náo, mà không qua mấy tấm hình nhỏ, chiến hỏa nổi lên bốn phía, chỉ là lần này chiến đấu song phương đều là nhân tộc tu sĩ. Chiến đấu trình độ thảm thiết so với trước đó cùng các nơi yêu ma tà ma càng thêm kịch liệt. Đến cuối cùng đại địa tràn đầy vết thương, trước đó phồn thịnh nghiễm nhiên không còn, mà lưu lại tu sĩ bắt đầu ẩn khắp các nơi, tu hành thịnh thế như vậy cô đơn. Về sau, Trần Sơ nhắc nhíu mày lại, đến tiếp sau dường như còn có một đại thiên bích họa chỉ là giống như là bị người phá hư, trong đó chỗ nhớ nội dung mơ hồ không rõ, để cho người ta thấy không rõ mảy may. Như thế nào, tiểu hữu có thể từng nhìn ra cái gì mánh khỏe? Lúc này, cái kia trung niên thư sinh mở miệng, Trần Sơ nhất cười lắc đầu. Không hiểu. Trung niên thư sinh cũng cười theo cười một tiếng, vạn năm sự tình, bao nhiêu sầu, ai đúng ai sai khi nào nghỉ. Trần Sơ nhất nhìn lại, nghe trung niên thư sinh khẩu khí dường như có thể nhìn xem hiểu một chút. Cái kia trung niên thư sinh thở dài. Vạn năm chìm nổi, người ta đều sâu kiến, có thể làm chỉ có không ngừng làm bản thân mạnh lên, để cho mình tại một đám sâu kiến bên trong có thể càng thêm dễ thấy mà thôi. Vừa dứt tiếng, Trần Sơ nhất hình như có cảm ứng về sau sẽ nhìn một chút, thân hình đi đến đầu thoáng lui một chút. Tiếp lấy, đùng đùng đùng, mấy đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Một vị thân mang tổn hại đạo bảo bẩn thỉu lôi thôi lão đạo đi đến. Không hổ là đạt được sư phó lão nhân gia ông ta thân truyền, chỉ bằng vào mấy tấm bút họa liền có thể thăm dò một hai ngày cơ, lợi hại, lợi hại. Nhìn ngươi tới, trung niên thư sinh sắc mặt trệ trệ, tiếp lấy ấm áp cười một tiếng, hướng phía kia lôi thôi lão đạo cùng kính thi lễ, sư minh. Nghe được câu này sư minh, Trần Sơ nhất lại đi đến đầu đẩy, đồng thời cũng nhìn về phía nhập khẩu phương hướng. Sư minh, hai người này còn là đồng môn. Cái này một cái tranh đoạt cơ duyên phần thắng đều không biết bao nhiêu, cái này lại tới một cái. Trần Sơ nhất lại có thoái ý thấy tốt thì lấy. Tình huống này, không thấy khá cũng phải thu a có thể. Đối mặt trung niên thư sinh cái này khách khí thi lễ, kia lôi thôi lão đạo chẳng những không có tiếp nhận, ngược lại là cười lạnh vài tiếng sau một miếng nước bọt xì đi qua. A mấy năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy. Mà thôi, hôm nay có thể gặp mặt, cũng là trong cõi u minh tự có thiên ý, vừa vặn mượn cơ hội này người ta ở giữa làm một đoạn. Thế này, Trần Sơ nhất trái xem phải xem. T. Có cơ hội xoay chuyển. Đúng lúc này, đại điện bên trong truyền đến vang động, trong đó còn kèm theo tiếng đánh nhau. Mẹ nó, lão tử chính là nhìn ngươi một cái, ngươi liền cùng lão tử một đường, ngươi đạp ngựa có phải là có tật xấu hay không? Nghe cái này quen thuộc động tĩnh, Trần Sơ nhất trong lòng hiện lên một thân ảnh. Sở Hộ Pháp, gia hỏa này cũng tìm đến nơi này. Chương 224, tề tụ một chỗ, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 224, tề tụ một chỗ, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhìn thấy lại có hai người tới nơi đây, trung niên thư sinh nhíu mày, cùng nhau đi tới. Hắn là hao tốn không nhỏ tâm thần mới tìm tới chỗ này đại điện, mà những người này, trung niên thư sinh nếu như biểu lộ biến hóa tự nhiên rơi xuống lôi thôi lão đạo trong mắt, cười nói, ta giữ lại. Ngắn gọn ba chữ nếu là rơi tại người khác trong thai sẽ cảm thấy có chút không hiểu đấu, có thể bị trung niên thư sinh nghe xong đi. Nghĩ một chút, lại nhìn về phía lôi thôi lão đạo hít sâu một hơi, có cần phải? Đồng dạng là ba chữ đáp lại, lôi thôi lão đạo nụ cười vẫn như cũ, có cần phải? Sư đệ ngươi chính là nương tay mềm lòng, tựa như là năm đó sư phó lão nhân gia ông ta nói rằng. Ngươi nếu là có thể tại hung ác một chút chúng ta tông môn cũng không đến nỗi rơi xuống hiện nay tình cảnh như vậy. Trung niên thư sinh bị lời nói này nói đến trầm mặt một hồi, thế nhưng rất nhanh lại nâng lên ánh mắt tiếp tục quan sát bích họa, về phần muốn xem hắn làm phản ứng gì lôi thôi lão đạo. Hai ba câu bắt chuyện về sau liền hình như người qua đường. Mà Sở Hộ Pháp khi tiến vào đại điện khi nhìn rõ bên trong tình huống về sau, giọng lúc ấy thấp xuống. Đặc biệt là thấy được lui đến nơi hẻo lánh Trần Sơ nhất, trong lòng có xúc động mong muốn tiến lên tìm về trước đó mặt mũi. Vừa vặn sau còn có một cái không hiểu thấu ra hỏa, liền lại để lại ý nghĩ này. Một đối một thời điểm chút nào không có cố kỵ, nhưng nói là có người bên ngoài ở bên dưới tình huống, vẫn là bất trêu chọc một chút phiền phải tốt. Sở Hộ Pháp là nghĩ như vậy, kia bởi theo người cũng là như vậy muốn. Khi nhìn đến đại điện bên trong còn có mấy người ở đây, liền thu đao mà đứng, cùng mấy người khác đều kéo ra khoảng cách nhất định. Đến tận đây, đại điện bên trong đã có 5 người. Cùng trung niên thư sinh cùng Trần Sơ nhất như thế, người chậm tiến đến 3 người chú ý tới trên vách đá bích họa. Mà trải qua một phen quan sát, ngoại trừ kia lôi thôi lão đạo đối với bích họa biểu lộ luân phiên biến hóa bên ngoài, người chậm tiến đến hai người đơn giản liếc mấy cái liền thu hồi ánh mắt. Sư đệ nhưng có thu hoạch, vẫn như cũng là lôi thôi lão đạo mở miệng. Có thể nói trong mấy người chỉ có hắn vẫn luôn là một bộ khí định thần nhàn diễn xuất. Đối mặt hỏi thăm, trung niên thư sinh về nhìn một cái, nhưng cũng không phản ứng. Lôi thôi lão đạo không có cái gọi là cười một tiếng. Ngươi cái này tính tình còn cùng năm đó đồng dạng, ta đã nói mấy câu nói thật mà thôi, sư đệ ngươi không cần như vậy à? Ở giữa đối phương vẫn như cũ không để ý, nên miệng liền tiếp theo quan trắc minh họa, mà lần này lao đạo nút ở trong cửa tay áo đầu ngón tay qua lại điểm nhẹ. Trải qua đi, nhíu mày. Không đúng. Nơi đây rõ ràng có sinh môn, nhưng vì sao tìm không được? Nói lao đạo ánh mắt rơi xuống ba người khác trên thân. Trần Sơ nhất nhất là cẩn thận, núp ở bên trong cùng nơi hẻo lánh, chỉ một cái liếc mắt sau liền bị lao đạo bỏ mất đi. Khí vận là có một ít, đáng tiếc chỉ là tứ cảnh chi tu. Tiếp lấy lại rơi vào sở hộ pháp cùng kia đỉnh lấy một bộ bi quan chán đời mặt thanh niên trên thân. Cũng không đúng. Hai người này một bộ suy dạng, cùng cơ duyên căn bản không dính dáng. Cuối cùng, lao đạo ánh mắt rơi xuống cái kia trung niên thư sinh trên thân, mà đồng thời cái kia trung niên thư sinh cũng hướng phía hắn xem ra. Hai người sư xuất đồng môn, bản sự không có hai. Hiển nhiên là tính tới cùng nhau đi. Có thể cũng chính là cái này lẫn nhau nhìn nhau một cái, lại để cho hai người thu hồi xem kỹ, bởi vì chính là cái nhìn này nhường hai người minh bạch, đối phương đều nghĩ đến từ trên người chính mình tìm kiếm đáp án. Cứ như vậy lời nói, giữa lẫn nhau cũng đều tìm được đáp án. T. Có sinh môn mà không có chỗ nhập. Kỳ quái. Chẳng lẽ nói đã bỏ sót cái gì? Ngay tại lôi thôi lão đạo dự định tra xét rõ ràng một phen thời điểm, lối vào lại vang lên vài tiếng động tĩnh. Dẫn đầu mà đến thân ảnh có ba đạo. Một hai vị trí đầu sau. Phía trước nhất là một thanh niên người tuổi không lớn lắm, nhưng một thân huyết vụ bao phủ quanh thân, nhường lộ ra yêu tả đến cực điểm. Sau hai thân ảnh, một lớn một nhỏ lớn đầu sói thân người, một trương tấp dài trong miệng sói từ ra một loạt răng, trong đó có một quả còn gãy mất một nửa, mà một cái khác tiểu nhân thân ảnh như một hôi sữa hài đồng, thân cao không tới thước, nhưng từ hiện lộ mà ra xám xanh lông tóc cũng có thể nhìn ra là một cái yêu vật. Mà ba người này tổ chính là lấy lao ma cầm đầu ba tà ma. Ba tà đi vào cũng không có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp hơi tới bên trong cùng, bởi vì sau lại có mấy người theo tới, lĩnh người đầu tiên mặt trắng không có cần. Đến tiếp sau đi theo ba người, cả người hình cao lớn, yêu treo trường đao, một bộ ngư long phục. Một người khác thân mang áo tơ trắng, khoe miệng mang máu, bộ pháp di chuyển ở giữa có thanh thúy tiếng vang truyền ra, tại một nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bên hông treo 5 mai tinh kim đồng tiền. Mà người cuối cùng tóc mai râu hoa râm, tuy là vẻ dàn mua chi tư, nhưng quanh thân tán phát khí thế không thể khinh thường. Mà mấy người kia chính là lấy Ly Tư Mệnh cầm đầu quan gia một phương. Sau ba người theo thứ tự là Trấn Yêu Ti Nghĩa Vân Thiên, Nội Sở Lâm Cửu, Quốc Công Phủ Gian Nô Phúc Bá. Đến tận đây, gần chút thời gian chạy đến Thanh Châu phủ thành cao cảnh chi tu đều toàn bộ đến đây. A người tới có thể thật không ít. Lão ma tại đẩy tới ở giữa nhất bên cạnh cũng phát hiện sớm hắn một bước tới đây mấy người, đặc biệt là ánh mắt rơi xuống Trần Sơ Nhất trên thân thời điểm liếm môi một cái. Tiểu tử, lại gặp mặt. Nhìn thấy mình bị điểm danh, Trần Sơ Nhất dán tường mà đứng, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, tùy thời làm tốt đi đường chuẩn bị. Không có cách. Tới cái này lao chút người bên trong, là thuộc hắn cảnh giới thấp nhất. Tốt là, kia lão ma chỉ nói câu này sau liền thu tầm mắt lại liền nhìn về phía nơi khác. Hơn nữa người chậm tiến đến mấy người trong đó có mấy khuôn mặt quen thuộc, cái này khiến Trần Sơ Nhất thoáng yên ổn. Đặc biệt là Lâm Cửu. Trước đây không lâu hai người còn phải một khối cộng sự tới, cũng là cái này Lâm Cửu dẫn ra lão ma truy đuổi. Đương nhiên, có lần này ý nghĩ cũng không phải là nói có thể khiến người ta tại ra tay trợ giúp chính mình, mà là tìm cơ duyên xuất hiện thời điểm ít ra lấy trước mình khai đao. Mà khi hắn đem ánh mắt rơi đi thời điểm, kia Lâm Cửu hình như có phát giác cũng nhìn lại. Hai người ánh mắt đối đầu, Trần Sơ Nhất sắc mặt hơi động. Bởi vì Lâm Cửu ánh mắt nhìn về phía hắn tựa như là đang nhìn một người xa lạ, một cái chưa hề gặp mặt người xa lạ, đến mức trong mắt còn nhiều hơn mấy phần đề phòng. Cái này không nhận. T. Không đúng. Trần Sơ Nhất tại nhìn về phía bị lao ma phụ thân phương mậu sau, trong lòng giật mình. Bởi vì hai người này cho hắn cảm giác đồng dạng không có hai. Cứ như vậy lời nói. Người này. Không phải Lâm Cửu. Theo hai nhóm nhân mã tiến vào, đại điện bên trong thế cục biến quỷ dị. Ba tà là một đám, tụ tập tại một khối. Mà còn lại những cái kia. Ly Tư Mệnh nhìn thấy kia bi quan chán đời mặt xanh năm, một ánh mắt ra hiệu sau, cũng học Trần Sơ Nhất bộ dáng thối lui đến nơi hẻo lánh. Mà Nghĩa Vân Thiên nhìn thấy cô đơn chiếc bóng sở hộ pháp con ngươi co rụt lại, tiếp lấy dịch chuyển khỏi ánh mắt, trong lòng trong lúc nhất thời không biết rõ nghĩ đến cái gì. Muốn nói kích động nhất vẫn là Quốc Công Phủ Lão Nô. Khi nhìn đến trung niên tư sinh thân ảnh về sau, ánh mắt biểu thị thân hình run rẩy. Trước đó tại Thanh Thủy Đại Trạch bên trong chỗ kia di tích cổ cũng bởi vì ngăn chặn đối phương, hắn lúc này mới cùng thiếu gia nhà mình đã mất đi liên hệ. Hiện tại lần nữa chạm mặt có thể nào từ bỏ ý đồ? Tặc tử, còn thiếu gia nhà ta. Vừa dứt tiếng, không ngang bên cạnh đồng hành người hỏi thăm tình huống, liền bay người về phía trung niên thư sinh lao đi. Mà theo hắn một màn này tay, phụ thân tại phương mậu chi thân lão ma đôi mắt sáng lên. Cơ hội tốt. Động thủ. Một câu động thủ vang lên, bên cạnh thân hai yêu hướng phía Lâm Cửu A Ly Tư Mệnh lao đi, về phần chính nó một cái lên xuống liền nhảy vọt đến phía trước nhất chỗ kia bệ đá. Mà một mực khổ tìm sinh lộ ngũ môn lôi thôi lao đạo thấy cảnh này đôi mắt sáng lên. Tới. Chương 225, quốc sư ra tay chương 225. Quốc sư ra tay chỉ thấy kia lão ma đi đến bệ đá trước mặt cũng không dừng lại tiếp tục hướng phía trước, mãi cho đến vách tường trước lúc này mới dừng bước. Tiếp lấy giơ lên một trường, đột nhiên hướng phía vách tường gỗ tới. Theo một trường này rơi xuống, trên tường đá xuất hiện từng dãy dày đặc vết dạng. Chỉ nghe rô đến một tiếng, tường đá bong ra từng mảng, có hai phiến cửa đá một trái một phải xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy một màn này, đang cùng hai yêu chiến đấu Ly Tư Mệnh mong muốn bước ra, chỉ là vừa đánh lui trước người lang yêu, một bên cùng Bạch Tiên lão gia chiến đấu tại một khối lâm cựu đem chiến trường cũng chuyển tiến đến gần. Ly Tư Mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Cửu chưa hề nói cái gì, liền tiếp theo xuất thủ tương trợ, mà chính là bị lần trì hoãn này liền rơi xuống tiên cơ. Bên trái cửa đá là tại nơi nhỏ lánh, khoảng cách Trần Sơ nhất rất gần, khoảng cách kia Sở Hộ Pháp cùng kia bi quan chán đời thanh niên cũng rất gần. Cho nên, Sở Hộ Pháp không do dự trực tiếp đâm thẳng đầu vào, kia bi quan chán đời thanh niên hướng phía Ly Tư Mệnh nhìn thoáng qua sau cũng đi theo tiến bảo. Thế này, Trần Sơ nhất cũng muốn cùng đi qua, có thể tiếp theo hơi thở liền nhận được 15 truyền đến chấn động. Không đúng. Trần Sơ nhất nhìn về phía nơi xa một cái khác phiến cửa đá heo heo bước chân. Một bên khác, trước đó khi tiến vào đại điện này thời điểm, 15 liền che giấu. Bởi vì là một cái cổ trùng, hình thể nhỏ, chỉ cần không chủ động xuất hiện, đám người cũng sẽ không phát giác, mà 15 một đường không có bất kỳ cái gì còn cuốn thẳng đến đầu tìm tới đại điện này. Tựa hồ đối với nơi đây rất là quen thuộc. Mà giờ khắc này theo hai phiến cửa đá hiện ra, tiểu gia hỏa này liền có động tĩnh. Giống nhau, cũng là bởi vì Trần Sơ nhất một chút đình trệ, nhường cách đó không xa đối với hai phiến cửa đá còn tại bồi hồi, còn tại thôi diễn kia một cái cướp đoạt cơ duyên cơ hội lớn lao đạo cùng thư sinh cũng có đáng. Hai người đều là thôi diễn cao thủ. Phương Tài hơn 10 người tay toàn bộ tiến vào đại điện, hai người cũng vì trong đại điện tất cả mọi người đẩy một quẻ. Mà quẻ tượng kết quả để bọn hắn rất là chấn kinh. Bởi vì mười mấy người này bên trong, cướp đoạt cơ duyên cơ hội lớn nhất không phải kia Lama, cũng không phải kia quan gia cầm đầu Ly Tư Mệnh, mà là Trần Sơ nhất cảnh giới này thấp nhất, cũng tầm thường nhất một cái tứ cảnh nhỏ tu sĩ. Nói cách khác, chỉ muốn đi theo hắn cơ hội liền lớn. Cho nên tại nhìn thấy Trần Sơ nhất đối mặt mắt ra trước mặt sư môn mà không vào thời điểm, trong lòng hai người có đáp án. Bên phải cửa đá, không do dự, hai người đều cấp thân đi vào. Thư sinh tiến vào, kia quốc công phủ lão nô tự nhiên cũng đi theo tiến vào. Ly đại nhân, nhìn thấy hai phiến bị mở ra sư môn, một mực chờ lệnh nghĩa Vân Tiên mở miệng. Ly Tư Mệnh trợ Lâm Cửu đánh lui hai yêu về sau, nhìn thoáng qua. Mặt phải. Vừa dứt tiếng, nghĩa Vân Tiên liền phi thân tiến về mặt phải cửa đá. Đến tận đây, trong đại điện thiếu đi 6 người. Theo 6 người phân biệt vào hai mảnh ở hai bên cửa đá cũng bắt đầu chậm rãi muốn nhắm lại thời điểm. Ly Tư Mệnh ý thức được cái gì? Không đúng. Cái này Lao Ma vì sao không tiến? Mà tới được lúc này, hắn nhìn thấy Lao Ma giống như là tại chịu lớn lao thống khổ đồng dạng, trên người áo bào đều bị huyết thủy chỗ thẩm thấu. Đáng chết. Thân thể này quá kém. Treo chống không đến tìm được món đồ kia thời điểm. Lao Ma nói nhỏ một câu, tiếp lấy nhìn về phía nơi xa. Động thủ đi. Vừa dứt tiếng, bị Lao Ma chỗ túi người Phương Mậu nhục thân trực tiếp vỡ vụn. Mà theo một câu động thủ, Ly Tư Mệnh sững sờ, không biết lời nói vì sao. Nhưng khi hắn phát giác sau lưng có một đạo kình phong hướng hắn tập đến thời điểm, Ly Tư Mệnh biến sắc. Lâm Cửu ngươi chỉ thấy Lâm Cửu tà mị cười một tiếng, một trưởng rơi vào Ly Tư Mệnh ngực. Khắc khắc. Lâm Cửu, hắn ở phía dưới chờ ngươi đấy. Nói xong Lâm Cửu thân thể một trống, trực tiếp nổ thành một đoàn tuyết sương mù, tiếp lấy một đạo sông thiên tà khí tràn ngập tại làm ngôi đại điện. Mặt một màn bất thình lình, không chỉ có là Ly Tư Mệnh phủ, ngay cả cùng Lao Ma một khối hai yêu cũng ngộng. Này làm sao đánh lấy, địch nhân thành trợ thủ. Kia nhập thân vào Phương Mậu thể nội Lao Ma thấy này cười như điên, chỉ một thoáng hai đoàn huyết vụ hòa làm một thể. Một đạo ngập trời nhục trí bao phủ toàn bộ nội sở. Cùng lúc đó, trong tử lâu, một mực tại đánh cờ lại hoặc là nói như là lão bằng hữu ôn chuyện Đại Tư Mệnh cùng quốc sư hai người, trong cùng một lúc đều là có phát giác. Ánh mắt đều nhìn về nội sở phương hướng. Chờ hai người đều nhìn thấy nội sở trên không kia trùng tiên huyết vụ thời điểm, Đại Tư Mệnh dẫn đầu mà lên, không tốt. Mà quốc sư nhìn ra xa mà đi, thấy cảnh này kia tuấn lãng khuôn mặt cũng vặn tại một khối. Nguy rồi. Vừa dứt tiếng, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Trong đại điện, Ly Tư Mệnh ngã xuống đất trọng thương, có thể kia hòa làm một thể lão ma lại ngay cả nhìn cũng không liếc hắn một cái, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm nhập khẩu phương hướng. Kia hai vị cũng nên tới. Phải nắm chắc thời gian. Hai yêu thân tử run rẩy, đặc biệt là Lang Yêu, tới giờ phút này hắn cũng làm không rõ ràng trước mặt cái này bị huyết vụ bao phủ thân ảnh ngã xuống đất là ai. Thanh Sơn bên trong vị kia, giống nhau tà khí, nhưng trước mắt này một vị rõ ràng so Thanh Sơn bị kia càng thêm làm nó thần hồn run rẩy. Không phải, thật là cái này cảm giác quen thuộc cảm giác lại không sai được. Trước, tiền bối Lang Yêu đánh bạo kêu một câu. Lao Ma cũng không lập tức trả lời, mà là nhìn về phía còn chưa có lựa chọn Trần Sơ nhất nói, giết hắn. Hai yêu lĩnh mệnh, trực tiếp hướng phía Trần Sơ nhất bay đi. Mà trốn ở nơi hẻo lánh một mực không có lựa chọn Trần Sơ nhất nhìn thấy trước sau đột nhiên xuất hiện biến hóa, biểu thị có chút hoảng. Đồng thời cũng thầm nghĩ chính mình trước đó đoán đúng. Kia Lâm Cửu không là trước kia Lâm Cửu. Cái này khiến hắn nghĩ tới tại phòng chứa thi thể chỗ nghi hoặc chuyện. Tại lúc ấy phòng chứa thi thể bên trong, không có bàn luận là gian ngoài vẫn là phòng trong, chỉ nếu như bị huyết vụ nhiễm thi thể không có như nhau bên ngoài đều liên tiếp lên thì, thật là duy chỉ có bên trong cùng một con kia trăm năm trước liền bị trấn áp thi thể không có biến hóa. Hiện tại đến xem, không phải là không có lên thi, mà là đã sớm lên thi. Đã sớm nhập thân vào cái này Lâm Cửu trên thân nếu nói về phần vì sao. Trần Sơ nhất không biết, cũng không muốn biết. Bởi vì hiện tại mắt ra trước mặt chuyện vẫn là phải bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nhìn xem hướng chính mình cướp thân mà đến hai yêu, tại tính toán mặt phải kia phiến đem phải đóng lại cửa đá khoảng cách, Trần Sơ nhất trong lòng quét ngang. Lại cho 15 phát lệnh nhường đi vào mặt phải cửa đá đồng thời, tiếp lấy nghĩa không có quay lại nhìn hướng phía cách hắn gần nhất cái này phiến cửa đá chui vào. Cũng vừa bạn. Tại hắn chui vào đồng thời, cửa đá quan bế. Đến tận đây, đại điện bên trong, chỉ có hai yêu cùng hòa làm một thể lão ma. Chương 226, đều là lao quen thuộc người. Chương 226, đều là lao quen thuộc người. Nhìn thấy Trần Sơ nhất theo trong tay trượt, hai yêu nơm nớp lo sợ về tới lão ma trước mặt. Tiền bối một lần nữa dung hợp lão ma tà khí ngập trời, đến mức không ai bị nổi. Lang Yêu mở miệng ở giữa thanh âm đều có chút run rẩy lên. Nhìn xem hai yêu, lão ma tà mị cười một tiếng, không có việc gì, kiếp sau chú ý một chút là được rồi. Lời này vừa nói ra, hai yêu đều là hai mắt một tròn, kiếp sau chú ý một chút. Đây là, không cần nghĩ ngợi hai yêu thân hình bạo khởi, không hẹn mà cùng hướng phía lối vào phóng đi. Cái này là muốn chính mình chết ta. Chỉ là bọn hắn thầm nghĩ lấy mạng sống, có thể kia lão ma dường như sớm có đoán trước, huyết vụ quần quật ở giữa hướng phía hai yêu dũng mãnh lao tới, thời gian trong nháy mắt liền bị huyết vụ bao vây bị bắt trở về. Tiền bối, lại cho ta một cơ hội, một lần. Lần này tuyệt đối giết tiểu tử kia. Bị bắt lang yêu hai mắt hoảng sợ, hai đuổi rung động rung động. Một bên Bạch Tiên lão gia càng là không chịu nổi, nút ở áo choàng dưới thân thể run như run rẩy, cước đái đều chảy đầy đất. Không ai có thể nhìn thẳng tử vong, bao quát bọn hắn những này sống thật lâu nhập cảnh yêu vật. Sống được càng lâu thì càng coi trọng mình mà nhỏ. Lão ma không hề lay động, hai tay vung lên, kia vẩn quanh tại quanh thân nồng hậu dày đặc huyết vụ bắt đầu hướng hai yêu trong thân thể xâm nhập. Không cần một lát, hai yêu không có dây rủa, hai mắt bên trong cũng hiện ra một vệt huyết hồng, như khôi lỗi lập tại nguyên chỗ. Nhìn xem chính mình cái tác, lão ma rất là hài lòng. Các ngươi nếu là sớm một bước bị ta đụng phải, vẫn còn có thể vì các ngươi lưu thêm một chút giờ nhục thân. Đáng tiếc, gã nói nhìn về phía nhập cầu. Tới. Lời nói ở giữa, lão ma nhìn về phía như hai yêu. Đi. Giết bọn hắn. Nội sở cao trên tường, có hai thân ảnh tà hữu mà đứng, nhìn xem hiện nay cảnh hoang tàn khắp nơi nội sở chi địa, trong đó một hoa phục nhẹ nhàng tuấn lãng thanh niên mở miệng. Nhớ được năm đó lão sư từng nói, cái này Thanh Châu phủ thành đang xây thành mới bắt đầu tiêu hao 10 vạn người lực, lúc ấy cảm thấy lão sư ngôn từ có chút khuyết đại, hiện tại đến xem riêng là cái này nội sở chi địa kia ngôn ngữ chỗ hư a. Đối với cảnh tượng trước mắt, một bên toàn thân bị chiếu cắt bao phủ nữ tử cũng là không có bao nhiêu để ý, chỉ là nhìn về phía một chỗ kia ngập trời mà lên màu đỏ huyết vụ. Nó cuối cùng vẫn là đạt được. Tuấn Lãng thanh niên nhìn lại nhẹ giọng cười một tiếng, đạt được. Năm đó đem nó chấn áp ngược lại để sống tạm trăm năm thời gian, hiện tại xuất thế rất tốt, vừa vặn cùng nhau đem nó hoàn toàn gạt bỏ. Gạt bỏ. Nữ tử nghiêng đi đầu nhìn xem Tuấn Lãng thanh niên, mặc dù cách mạng che mặt, nhưng này khinh thị thần sắc không cần nói cũng biết. Như thế ma vật chỉ cần lưu lại một tia tàn hồn đến tiếp sau vẫn như cũ có thể lấy thổ chuyển sinh, mong muốn hoàn toàn gạt bỏ lại là bực nào khó khăn. Tuấn Lãng thanh niên ấm áp cười một tiếng. Trăm năm thời gian trôi qua lúc trước cái này huyết ma lại có thể lưu lại mấy phần thực lực lại không đàm luận hiện tại đến xem nó cái này vừa mới chuyển sinh mới bắt đầu, sợ là liền nhục thể cũng không từng tìm được thích hợp, chính là đánh giết thời cơ tốt. Cái này vừa nói, nữ tử thân hình trì trệ, dường như ý thức được cái gì, lại nhìn về phía thanh niên dường như đã sớm chuẩn bị sắc mặt, chiếu xa chi đằng sau cho tràn đầy phức tạp cùng lạ lẫm. Nàng mong muốn nói chút cái gì, có thể lời đến khỏe miệng lại bị thanh niên lời kế tiếp chỗ ngăn lại. Không cần suy nghĩ nhiều, người ta đều như thế, từ lúc lựa chọn ngồi lên vị trí này thời điểm đến tiếp sau vận mệnh đều không phải là người chính ta có thể khống chế, hai người chúng ta đều là những người kia tùy thời đều có thể bỏ qua quân cờ mà thôi, mà chúng ta có khả năng làm chỉ có tại bị bỏ qua trước đó cố gắng cường đại thực lực của mình. Thanh niên trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía nội sở nội địa nói một câu, tới. Nói xong thân hình dẫn đầu mà động, hướng phía hai đạo bị huyết vụ bao phủ thân ảnh bỏ bớt đi. Kia chiếu cắt che thân nữ tử nhìn xem bắt đi thân ảnh, ánh mắt phức tạp, trong đầu tất cả đều là câu kia, người ta đều là tùy thời bị những cái kia có thể bỏ qua quân cờ mà thôi. Hít sâu một hơi, nữ tử trong ánh mắt kiên định lóe ra, tiếp lấy cũng phi thân lao đi. Nội sở phía dưới, theo cửa đá quan bế, Trần Sơ nhất trước mắt ánh mắt tối sầm lại. Tốt là có ngự hỏa châu nơi tay, một cái hỏa cầu tại lòng bàn tay giấy lên, cung cấp lấy một chút sáng ngời. So với bên ngoài rộng rãi đại điện, trước mắt khu vực tựa hồ là một đầu đường hành lang. Hơn nữa càng là đi đến, đường hành lang liền biến càng là chật hẹp. Tiến lên không đến chén trà nhỏ thời gian, Trần Sơ nhất liền phải đuổi eo mà đi. Tại theo ngập vào một cái về sau, Trần Sơ nhất bị phía trước truyền đến tiếng đánh nhau hấp dẫn. Thu hồi hỏa cầu, Trần Khói Bếp tìm tòi tiến lên. Rất nhanh, ánh mắt sáng lên, một cái trước sau tiến sâu không quá mấy trượng, cao không quá hai người gian phòng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Gian phòng là không lớn, có thể bên trong bày ra giá hàng có chút phức tạp. Tựa hồ là trong lúc đội vã đưa đến nơi này, mà ở trong đó có hai thân ảnh chiến đấu tại một khối. Hai người này chính là trước hắn một bước tới đây Sở Hộ Pháp cùng cái kêu bi quan chán đời mặt sinh năm. Sở Hộ Pháp không cần nói, trước đó từng có đối mặt, nói đến hay là hắn lao cấp trên, mà một cái khác bi quan chán đời mặt sinh năm. Trước đó cùng Sở Hộ Pháp một đường đánh nhau to lớn điện, bởi vì khoảng cách hơi xa không có cẩn thận dò xét, lúc này xem xét. T. Cũng là người quen. Cũng biết được Sở Hộ Pháp thân phận như thế, cái này bi quan chán đời thanh niên Trần Sơ nhất cũng quen mặt. Bởi vì lúc trước tại đốt cháy kia A Nhị thi thể coi tẩu mã đang thời điểm, gia hỏa này khuôn mặt liền hiện lộ không ít lần, cùng kia A Nhị như thế, là kia Ly Tư mệnh phụ tá đắc lực, tên là A Đại. Chỉ là cùng A Nhị khác biệt chính là cái này A Đại đi theo Ly Tư mệnh bên cạnh thân 5 tháng không ít, thực lực cũng cao hơn không ít, hiện nay là một gã ngũ cảnh tu sĩ. Cái kia một tay chạm yêu đao pháp cũng là tập luyện đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Muốn nói hai người vì sao đánh nhau, Trần Sơ nhất ánh mắt rơi vào một bên khóa lại mấy cố hài cốt phía trên, trong đó một hài cốt trong tay vây quanh một thanh vỏ đao, mà trong đó trường đao bị nửa rút mà ra, mặc dù cạnh ngoài vỏ đao bị phủ sám bao khỏa rất là không đáng chú ý, nhưng cái này vẹn vẹn hiện lộ vài tấc trên lưới đao lại lóe ra dọa người hàn mang. Đao này bất phàm. Bởi vì địa phương liền điểm này, Trần Sơ nhất tại ở gần gian phòng thời điểm, liền bị kia trong lúc đánh nhau hai người có phát giác. Trần Sơ nhất trong lòng một nghĩ, dứt khoát không còn đặt nút, liền một bước bước vào trong phòng kế. Theo hắn hào phóng đi vào, Sở Hộ Pháp cùng A Đại ngừng giao chiến. Đợi bọn hắn thấy rõ người tới là Trần Sơ nhất về sau, lại cũng không khỏi lui trở về mấy bước, khoảng cách lần nữa kéo ra một chút. Đặc biệt là kia Sở Hộ Pháp, Trước đó hắn cùng Trần Sơ Nhất có một ít khúc mắc, lần này gặp lại. Sở Hộ Pháp nhìn Trần Sơ Nhất một cái, tiếp lấy ánh mắt lại rơi xuống kia A Đại trên thần, tả hữu nhìn chăm chú quyết tâm bên trong phát lên một đạo dự cảm bất tường. Như hắn sở liệu, Trần Sơ Nhất tại tiến đến trong nháy mắt, liền rút đao hướng hắn lao đi. Một màn này nhường kia A Đại có chút nhíu mày, tiếp lấy trong lòng cười một tiếng lại sau này thối lui. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý này hắn vẫn hiểu, chỉ cần hai người đấu tới kết lực, tiện nghi vẫn là mình. Mà Sở Hộ Pháp nhìn thấy Trần Sơ Nhất mới vừa vào đến không nói hai lời liền xách đao bổ tới, trong lòng chửi mắng không thôi. Nếu chỉ có hai người hắn sao lại cần e ngại một trận chiến? Có thể một bên còn có một đầu sói đói đang ngó chừng đâu. Tiểu tử, ngươi thấy rõ tình thế, đừng đến lúc đó lại đem chính mình góp đi vào. Trần Sơ Nhất không để ý đến, vào đầu chính là một đao rơi xuống, mà theo cái này tiến thân lại nhỏ giọng nói một câu, Sở Phi Mây. Mà Sở Hộ Pháp nghe xong trong lòng giật mình. T. Ngươi. Chương 227, lắc lư quẻ chương 227, lắc lư quẻ bị một chay chưa che mặt người xa lạ trực tiếp điểm tên mà ra, Sở Hộ Pháp trong lòng giật mình. Cảm giác này nhường hắn thực sự không thoải mái. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào? Sở Hộ Pháp phía sau kinh ngạc còn chưa phun ra liền bị Trần gia từng cái đao đè ép trở về. Lại nói tiếp, kia bạn đường chủ chuyện cung chấp sự bẩm báo cùng ta, đến tiếp sau ta đến xử lý liền tốt. Muốn nói vừa mới bị điểm đầu Sở Hộ Pháp chỉ là kinh hãi, kia tại nghe đến lời này sau sống lưng đều bò lên một đạo xốp giòn tâm ý lạnh. Người này là ai? Vì sao lại biết thi điện đường khẩu bên trong sự tình? T. Đột nhiên hắn nghĩ tới một cái khả năng. Lại đến Thanh Châu phủ thành trước đó hắn liền biết được tại phủ thành trấn Yêu Ti bên trong có một vị thi điện nội tuyến ẩn giấu nhiều năm, một mực cùng đường khẩu có mật tín qua lại. Đây cũng là chỗ này đường khẩu sừng sững phủ thành nhiều năm mà không bị diệt trừ trọng yếu nguyên nhân. Một nghĩ, Sở Hộ Pháp đánh trả thời điểm bắt đầu chăm chú dò xét Trần Sơ Nhất. Ách, hai cái tinh kim đồng tiền, hai tiền đốt thi tượng, cũng là thuộc về trấn Yêu Ti quản hạt. Không đúng, thân bị nội sở đốt thi tượng nên tập luyện chính là ngự hỏa quyết, có thể hắn T. là Trảm Yêu Đao Pháp hơn nữa còn là đại thành cảnh Trảm Yêu Đao Pháp. Vậy dạng này nói lời Sở Hộ Pháp nói, ngài là kia Trần Sơ Nhất một đao nên đón, rơi trong đao vẫn không quên niệm mai một câu, nói nhỏ chút, xem bộ dáng là biết được thân phận của ta, coi như thông minh. Bị trước đây sau ngôn ngữ giật mình, Sở Hộ Pháp phản kích lực đạo nhỏ một chút. Kia trước ngươi tại lại vì sao nhường kia hung thi? Trần Sơ Nhất kinh bị nói, vừa khen ngươi một câu thông minh, hiện tại sao lại ngu dốt như thế, như là trước kia không làm như vậy lời nói, thân phận của ta sợ là muốn bại lộ. Sở Hộ Pháp cảm thấy có lý, bắt đầu phối hợp lên. Trước lúc này, hắn biết được tiềm ẩn tại trấn Yêu Ti cái này một vị bị thi điện điện chủ rất là coi trọng, khỏi cần phải nói, giống là trước kia Bắc Thượng cướp bóc cái kia lông xanh hung thi chính là cái này một vị cung cấp tin tức. Còn có, cái này nội sở thân phận. Mặc dù đai lưng hai cái tinh kim đồng tiền, có thể cái này xuất thủ thực lực, chiêu này một thước hóa trăm ngàn trạm yêu đao pháp thật là một chút không thua ngũ cảnh ban đầu tu sĩ. Ngồi vững là trấn Yêu Ti người không có nghi. Tưởng tượng, vậy cần ta như thế nào làm? Trần Sơ Nhất nói, trước hết giết tên kia, đến tiếp sau lại đi tìm đi ra biện pháp. Sở Hộ Pháp đáp lời, nói xong hai người đánh chiến trận càng phát ra lớn lên. Trần Sơ Nhất cùng Sở Hộ Pháp ngầm hiểu ý của đấu, kia A Đại cũng nơi hẻo lánh quan sát lấy. Đối với Sở Hộ Pháp, tiến vào hang đá trước liền từng giao chiến một lần, tới chỗ này sau lại ra tay đánh nhau một thanh, cho nên không có gì có thể nói. Có thể là đối với một vị khác. T. là Trảm Yêu Đao Pháp, hơn nữa còn là đại thành cảnh Trảm Yêu Đao Pháp. Chỉ cần điểm này, toàn bộ trấn Yêu Ti bên trong có thể làm được người không đến mười mấy. Nhưng vì sao lúc trước ta lại chưa bao giờ thấy qua người này? A Đại bắt đầu suy đoán lên Trần Sơ Nhất thân phận. Lúc này Trần Sơ Nhất bị Sở Hộ Pháp một đao đánh lui trong miệng hô to, A Đại, còn thất thần làm gì, nhanh đến giúp đỡ. Một câu A Đại, đem bi quan chán đời mặt xanh năm gọi ngộ. T. hắn nhận biết ta. Hắn là đô thành Trấn Yêu Ti người. Hoặc là nói là cái khác tư mệnh quan thủ hạ tử sĩ. Chắc không được lúc đi bảo, không nói hai lời liền bắt đầu độc thủ. Cũng mặc kệ như thế nào, đối phương có thể gọi ra tên của hắn, hơn nữa sử dụng vẫn là hoàn chỉnh đại thành cảnh Trảm Yêu Đao Pháp, nhưng theo hai điểm này hắn có thể khẳng định đối phương là người một nhà. Kia cứ như vậy lời nói. Không do dự, A Đại rút đao mà lên, cũng đi theo gia nhập chiến cuộc. Cùng lúc đó, có khác bích họa hang đá đại điện bên trong lão ma tại đuổi đi hai vị yêu tu khôi lỗi về sau, bắt đầu đảo mắt làm ngôi đại điện, trong miệng cười quái dị liên tục, tựa hồ là há mồm dùng sức, hai bên khỏe miệng trực tiếp nứt ra nói bên thai bên cạnh. Cái này khiến cái kia vốn là vặn mẹo tùy thời đều có thể vỡ vụn khuôn mặt lộ ra càng thêm vặn mẹo tà ác. Lúc này cái này Phương Mộng như còn có thần thức lời nói, tất nhiên sẽ mắng tổ tông 18 đời. Ngươi không có thèm bộ thân thể này, nhưng cũng đừng dày xéo không phải. Trăm năm a. Trăm năm thời gian trôi qua, nơi đây cũng như năm đó. Đáng tiếc bọn gia hỏa này trông coi nơi đây bảo địa, lại không biết như thế nào sử dụng, kết quả là còn không phải rơi xuống trên đầu của ta. Tức là như thế. Hiện tại liền để ta gọi lên cái này ngủ say ngàn năm di tích của A. Điên cười ở giữa, lao ma đằng không mà lên, trực tiếp nửa lơ lửng ở đại điện giữa không trung. Hai tay bung lên, quanh thân huyết vụ quần quận càng thêm kịch liệt bắt đầu hướng phía bốn phía tán đi. Mà theo huyết vụ tan ra bốn phía, phía dưới đại điện kia từng đạo kết nối bệ đá cái máng bắt đầu nổi lên từng kia đỏ ý rắc. Rắc. Dường như phát động cơ quan động tĩnh vang lên, tại một chỗ trên vách tường xuất hiện một cái lỗ thủng. Lỗ thủng không lớn, chỉ có anh hải cánh tay phẩm chất, bên trong giống như vực sâu đồng dạng đen nhánh, đồng thời còn kèm theo dường như không có số oan hồn gào thét kinh khủng thanh âm. Không cần một lát, một giọt nhan sắc thức ăn kích thích vết máu theo trong lỗ thủng nhỏ xuống. Tại rơi vào phía dưới đại điện lỗ khảm trong mấy mắt, xoạt một tiếng, một đạo khói trắng dâng lên. Mà nhìn thấy có vết máu nhỏ xuống, huyết ma càng thêm điên cuồng. Quanh thân quần quần huyết vụ bắt đầu bất chấp hậu quả tứ tán. Tí tách, tí tách. Vết máu kia nhỏ xuống tốc độ nhanh hơn. Bên ngoài, đại tư mệnh cùng quốc sư hai người một người đối đầu một cái bị khống chế yêu tu khôi lỗi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thực lực hai người là chiếm thượng phong, toàn bộ hành trình đều là tại đè ép kia khôi lỗi hai yêu đánh. Có thể kia hai yêu bị cáo tâm thần, không có sợ hãi, không có cảm giác đau, càng là không sợ tử vong, có chỉ là khi còn sống giữ lại ý thức chiến đấu. Cho nên hai người không muốn lấy mình tổn thương đổi định mệnh, trong lúc nhất thời cũng đấu lực lượng ngang nhau. Quốc sư đại nhân, ngươi lại không sử dụng toàn lực lời nói, kia huyết ma sợ là thật muốn được xính, đến lúc đó như muốn tại diệt trừ lời nói, coi như không dễ dàng. Tuấn Lãng thanh niên không có để ý không đổi. Kia huyết ma vừa mới dung hợp, lại phân thần tan cái này hai cô yêu tu khôi lỗi, thần hồn sợ là tùy thời đều có tiêu tán khả năng, nếu là muốn nhờ vào đó hoàn toàn dung hợp thân thể tàn phế hồn, sợ cũng phải hao phí một chút thời gian. Chờ. Nữ tử hỏi lại. Quốc sư nói, có gì không ổn? Cái này hai cái yêu tu khôi lỗi bị kích phát còn sót lại tuổi thọ đem thực lực đẩy tới thất cảnh, sợ là chống đỡ không đến mấy hơi thời gian, đợi chút nữa không cần người ta hao tâm tốn sức liền có thể chém giết, lại có gì không ổn? Nữ tử không nói nữa. Thật là đang nhìn hướng một chỗ bị huyết vụ bao phủ chi địa, hơn nữa càng phát ra nồng hậu dày đặc thời điểm, trong tay lực đạo không khỏi sâu hơn một chút. Mà một màn này tự nhiên bị khắc một bên quốc sư để ở trong mắt. A, nữ nhân a, vẫn là mềm lòng. Chương 228, một hòn đá ném hai chim, linh khí. Chương 228, một hòn đá ném hai chim, linh khí nội sở phía dưới. Trong phòng kế, có Trần Sơ nhất một câu a đại, kia bi quan chán đời mặt xanh năm thì gia nhập vào chiến cuộc. Lập tức ba người liền đứng thành một đoàn. Lên trong tay, a đại mở miệng nói, không biết vị huynh đệ kia là theo chân vị đại nhân kia. Trần Sơ nhất nhíu mày nhìn lại, bất quá chỉ trở về một cái lặng lẽ, cũng không có lời nói trả lời. A đại ý thức được chính mình trong lời nói không ổn. Giống bọn hắn loại này người, tuy nói từ nhỏ liền cùng tại tư mệnh quan bên cạnh thân, thật là vẫn luôn là thuộc về không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia một loại. Nói trắng ra là đối với thân phận của bọn hắn ngoại trừ đi theo nhà mình đại nhân bên ngoài rất ít người biết được bọn hắn thân phận. Cho nên tại ý thức được chính mình trong lời nói đường đột sau, A đại liền tức thời không tiếp tục hỏi, bất quá tay bên trong lực đạo lại là tăng lớn không ít. Cứ như vậy lời nói, tại ngoài sáng bên trên một đối hai sở hộ pháp áp lực tăng gấp bội. Trần Sơ nhất thực lực là tứ cảnh trung kỳ, thật là ỷ vào mấy môn luyện chế đại thành cảnh công pháp bản thân, hoàn toàn có thể cùng ngũ cảnh sơ kỳ tu sĩ so sánh, đặc biệt là cái kia một tay luyện chế đại thành cảnh một thức hóa trăm ngàn trảm yêu đao pháp, một cái không chú ý liền sẽ tổn thương tại đao hạ. Tại xem kia A đại, thực lực thật là thật ngũ cảnh trung kỳ cao thủ, cái này cùng sở hộ pháp cảnh giới đồng dạng không có hai. Cho nên không có qua mấy tay, trên thân liền rơi không ít vết thương, cốt cốt máu tươi xông ra. Sở hộ pháp trong lòng sốt ruột, tả hữu ngắm lấy hai người, thầm nghĩ có phải hay không mắc lửa. Trước mặt cái này cái gọi là đường khẩu nội tuyến có hắn tâm tư. Lúc này Trần Sơ nhất mở miệng. Đã sớm nghe nói A đại huynh đệ ngươi thở nhỏ bị Ly đại nhân thu dưỡng, tại một đám tử sĩ bên trong ở vào bệnh lên ra giống như tồn tại, càng là cùng kia A nhị trở thành Ly đại nhân phụ tá đắc lực, hiện tại đến xem câu nói kế tiếp Trần Sơ nhất không nói mình, có thể trong lời nói ý tứ trong phòng kế hai người đều nghe ra. A đại về liếc mắt một cái hơi nheo mắt lại. Thực lực như thế nào, có thể không đơn giản dựa vào một tay chạm yêu đao pháp tập luyện cao thấp liền có thể phán xét. Vừa dứt tiếng A đại ngũ khiếu toàn lực vận chuyển, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng thấu thể mà ra, quanh thân bắn ra giật mình người khí thế. Chiêu này chính là thuộc về ngũ cảnh tu sĩ đặc hữu tiêu chí. Đạt tới ngũ cảnh, theo hầu luân khiếu đến căn luân khiếu, ngũ khiếu liên thông, khí tức đi xuống đến căn vọng, ngũ khiếu hợp nhất hạ kia khiếu huyệt nội sở góp nhặt khí tức có thể bắn ra chí dương chi tức. Tới cái này nhất cảnh giới, riêng là hướng kia vừa đứng tùy ý một hít một thở, liền có thể nhường đồng dạng mới vào cảnh âm hồn tà ma bạo thể mà chết. Giống nhau, ngũ khiếu hợp nhất hành khí, một khi sử dụng, tiêu hao khá lớn, đến tiếp sau không có bảo dược kịp thời bổ sung, sẽ không nhỏ chân không kỳ. Cho nên, dưới tình huống bình thường, và ngũ cảnh tu sĩ là không sẽ vận dụng như thế hành khí pháp môn, cũng bởi vậy có thể thấy được Trần Sơ nhất phương tài câu nói kia đối với A đại lực sát thương có nhiều đủ. Đương nhiên, trong đó bên trong cũng liên lụy rất nhiều, Trần Sơ nhất có thể chỉ mặt gọi tên điểm ra thân phận của hắn, nhà hắn đại nhân thân phận đã nói lên đối với hắn hiểu rõ vô cùng. Cứ như vậy, một lời một hành động của hắn, nhất cử nhất động coi như đại biểu cho nhà hắn đại nhân, cũng chính là kia Ly Tư Mệnh. Vì nhà mình đại nhân mặt mũi hắn không thể không liều mạng. A đại tận hết sức lực toàn lực ra chiêu, lấy một địch hai bản liền rơi vào hạ phong, sở hộ pháp áp lực tăng gấp bội, mấy hiệp ở giữa trên thân vết đao liền lại nhiều mấy chỗ. Không thành, tiếp tục nữa, sớm muộn sẽ bị trước mặt cái này tên điên đánh giết. Trong tâm niệm, sở hộ pháp lại là một cái né tránh không kịp, đầu vai bị một đao chém trúng, vết thương sâu đủ thấy xương, một đạo huyết tiễn báo tố đi ra. Sở hộ pháp gấp nhìn xem Trần Sơ nhất nói, ngươi khi nào động thủ? Lời vừa nói ra, kia A đại ý thức được không đúng, muốn quay đầu quan sát Trần Sơ nhất, mà sau lưng một mực tại chờ đợi cơ hội Trần Sơ nhất tới này sẽ cũng không tiếp tục cẩn giấu, một tay tập luyện đến đại thành cảnh quy nguyên công tăng thêm tự sáng tạo liệt diệm trường hợp hai là một hạng, làm bàn tay bị bạch sắc hỏa diễm bao phủ, tiếp lấy đẩy về phía trước, một đạo cự hình bàn tay hỏa diễm đối với A đại hậu tâm rơi xuống. Một cái là trăm phương ngàn kế nghĩ đến tập kích bất ngờ, một cái là chút nào không có phòng bị, cho nên một trường này rơi chắc chắn. Phanh, vừa quay đầu lại A đại hậu tâm chỗ trực tiếp sụp đổ, quần áo trên người cũng bị một trường này chỗ chấn vỡ. Không chỉ có như thế, bởi vì là mang theo liệt diệm trường, bên trên có kèm theo địa nguyên chi hỏa, từng đạo bạch sắc hỏa diễm rơi vào trên da về sau, tiếp tục đi đến tiêu đốt. trong khoảnh khắc gã đại trọng thương ngã xuống đất. Lúc sắp chết hắn nhìn về phía Trần Sơ Nhất, "Ngươi?" Sở Hộ Pháp đi tới, hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Hắn là cùng ta cùng một bọn." "Cùng một bọn?" A Đại lần nữa nhìn về phía Trần Sơ Nhất, hắn đến chết cũng không hiểu, vì sao cùng là hiệu lực tư mệnh người sẽ ra tay với mình, bất quá tại tử vong trước cuối cùng một hơi lúc, hắn bình thường trở lại, cũng cười. Nhìn thấy đao hạ người còn tại cười, Sở Hộ Pháp một ngụm xì đi, "Mẹ nó, sắp chết đến nơi còn có tâm tư cười, ngươi không chết ai chết?" Nói liền phải nâng đao rơi xuống, mà chém ra một đao, lại là xuất hiện hai đạo cắt thịt thanh âm. Xoát, xoát. A Đại đầu người rơi xuống đất, một đao kia là Sở Hộ Pháp chém xuống, thủ pháp cực kỳ gọn gàng, vừa nhìn liền biết loại chuyện này làm không ít. Mà một đao khác, Sở Hộ Pháp chỉ cảm thấy mình cổ mắt lạnh, tiếp theo hơi thở trước mắt thế giới liền bắt đầu điên đảo xoay tròn, chờ đến mình ổn về sau, hắn thấy được một bộ không có đầu người thi thể sự ở đằng kia, tay cầm trường đao. Mà kia cây trường đao mũi đao phía trên còn có một giọt không tới kịp lăn xuống huyết châu. Cái này là đao của ta. Hô. Còn tốt tiểu gia ta đầu góc xoay chuyển nhanh, không phải đối đầu hai người này, trước hết nhất nằm xuống chính là tiểu gia ta. Trần Sơ Nhất minh bạch, trong ba người là thuộc hắn thực lực thấp nhất, như không chủ động xuất kích, hai người cũng biết trước chém ra hắn thực lực này thấp nhất người. Tốt là A Đại đầu người rơi xuống đất, Sở Hộ Pháp đầu người rơi xuống đất, mọi thứ đều hết thể đều kết thúc. Màng lớn máu tươi nhuộm dần, trong phòng kế huyết khí tràn ngập. Nhìn xem hai bộ thi thể, Trần Sơ Nhất lại trở lại kia thi hài trước, rút ra cái kia thanh hai người ra tay đánh nhau trường đao. Trường đao vào tay rất nặng, chất liệu cũng không biết ra sao tạo thành. Nắm chắc đi lên trong nháy mắt lại có một vệ tấm áp cảm giác đánh tới, thẳng tới tâm thần. Một đao vung ra. Xoát. Trần Sơ Nhất chỉ cảm thấy mình khiếu huyệt bên trong khí bị rút đi một chút. Tiếp theo hơi thở, trước mặt vách đá trực tiếp xuất hiện một đạo thật sâu vết đao. T. Chuôi này đao lại là vào phẩm cấp linh khí. Trần Sơ Nhất không là lúc trước kia mới ra đời cái gì cũng không hiểu tiểu tử ngốc, riêng là tẩu mã đang bên trong chỗ xem liền phải so cái khác tu sĩ cả một đời thấy đều muốn đặc sắc. Đặc biệt là đốt đi kia Dương đỉnh tiên thi thể sau. Linh khí. Trần Sơ Nhất có hoàn toàn chắc chắn trường đao trong tay là một thanh linh khí. Đáng tiếc, chỉ là ban đầu thành phẩm linh khí. Trần theo kia Dương đỉnh thiên tẩu mã đang thấy, cái này phần Thiên Tông năm đó cường thịnh thời điểm, trong tông môn thật là có thể rèn đúc đỉnh cấp linh khí tồn tại. Cây trường đao thu vào tụ lý càn khôn, Trần Sơ Nhất lại trở lại A Đại cùng Sở Hộ Pháp bên cạnh thi thể lục lọi một phen. Sở Hộ Pháp còn tốt, từ trong lồng ngực móc ra mấy cái vàng lá còn có một số bạc vụn cộng thêm một phong thư. Về phần kia A Đại, phi, đi ra ngoài một phân tiền không trang, phải bị người chặt đầu. Gắt một cái, Trần Sơ Nhất mở ra theo Sở Hộ Pháp trong ngực lục soát mật tín. Trên thư nội dung rất đơn giản, chỉ là giải rác mấy chữ. Kế hoạch có biến, hành động bị bỏ. Nhìn xem trên thư quen thuộc chữ viết, Trần Sơ Nhất biết phong thư này chính là Trần Yêu Ti cái kia tuyến nhân viết, bởi vì lúc trước hắn cũng nhận được một phong. Xem ra tên này nội tuyến tại Trần Yêu Ti chức vị không thấp. Đương nhiên, đối với những này, Trần Sơ Nhất chỉ liếc qua một cái liền tiện tay ném đi. Thi điện như thế nào, Trần Yêu Ti bên trong cái kia tuyến nhân là ai đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, giờ phút này trọng yếu nhất vẫn là tìm kiếm đi ra biện pháp. Về phần đi ra biện pháp, Trần Sơ Nhất đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào kia mấy cố không biết rõ chết bao lâu thi hải phía trên. Chương 229, ngự thi thuật. Chương 229, ngự thi thuật. Chỗ này mật thất nhập khẩu là bị huyết ma một trường đánh nát vách tường hiện ra. Nói cách khác bên trong những người này cũng không phải là theo đại điện đi vào, mà cứ như vậy lời nói, căn này mật thất liền có cái khác lối vào hay là xuất khẩu. Về phần nói như thế nào tìm kiếm, Trần Sơ Nhất ánh mắt rơi vào mấy cố thi hải phía trên. Một con dê là đuổi, hai cái dê cũng là thả. Trần Sơ Nhất một phen bận rộn, đem mấy cô thi hải tụ tại một khối, ngay tiếp theo Sở Hộ Pháp cùng A Đại thi thể cũng thả ở cùng nhau. Tiếp lấy tế ra ngự hỏa châu đối với một đống thi thể đốt lên. Cùng lúc đó, bên ngoài đại điện, tại huyết ma thao tác hạ làm ngôi đại điện đều bị từng tầng huyết vụ bao phủ. Dưới đại điện, kia từng đầu vết xe có vết máu nhuộm dần, thậm chí ngay cả thành một đạo rườm ra đồ án, mới nhìn phía dưới vậy mà cùng bích họa bên trong một bộ tế tự phù văn bên trong có 9 phần giống nhau. Mà bị trọng thương trên mặt đất nút ở nơi hẻo lánh, Ly Tư Mệnh ánh mắt sáng rực nhìn xem đỡ tại đại điện giữa không trung huyết ma, trong lòng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Huyết ma xem ra, giữ lại ngươi đến bây giờ, không phải nói muốn cho chuyện của ngươi mệnh, mà là ngươi cố thân thể này với ta mà nói phi thường trọng yếu. Lời này vừa nói ra, Ly Tư Mệnh mí mắt lắc một cái, chiếm cứ nhục thân của mình. Huyết sắc ma vật một bên tham lam theo kia trống rỗng bên trong hút lấy huyết châu, một vừa quan sát Ly Tư Mệnh. Thực lực ngươi mặc dù vẫn như cũng là dưới núi tu sĩ, có thể ngươi có thể lấy không chọn vẹn chi thân đạt tới 6 cảnh cũng đúng là không dễ, đoán không sai. Ngươi thân thể này đã sớm bị ngươi rèn luyện đến đạt đến cảnh không chọn vẹn thân thể. Ly Tư Mệnh ánh mắt âm tàn, cái này một mực là cấm kỵ của hắn chỗ. Bởi vì năm đó mục tiêu của hắn cũng không phải là Trấn Yêu Ti mà là nghĩ đến có thể vào cung lăn lộn đến một quan nửa trước. Đáng tiếc hắn một không có bối cảnh, hai không có thực lực. Vào cung về sau cũng vẹn vẹn một cái làm việc vật tiểu thái giám. Đến tiếp sau bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp sự tình, nhường làm quen một đại nhân vật, từ đó nhất phi trùng thiên, không bao lâu liền vào Trấn Yêu Ti. Về sau càng là theo một tên giáo úy một đường thăng chức tới Tư Mệnh quan. Đương nhiên, cũng là bởi vì không chọn vẹn thân thể, hắn con đường tu hành khó khăn dị thường. Đặc biệt là vào muốn phá ngũ cảnh thời điểm, cái khác tu sĩ nhập ngũ cảnh là thể nội dương khí cuồn cuộn, mà hắn bởi vì thiếu một cái trọng yếu vật, một mực cách trở không tiến, vì thế hắn tiêu tốn rất nhiều tài lực đến rèn luyện bản thân. Càng là tự tay giết lúc trước vị kia dịu dắt hắn đại nhân, tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm tài lực. Cũng là bởi vì này, đem bộ này thể phách rèn luyện hoàn mỹ. chỉ là không ngờ tới đầu đến chính mình lại là vì người khác làm áo cưới, chiếm cứ thân thể của mình. Lý Tư Mệnh có bệnh thích sạch sẽ mà lại là rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, vừa nghĩ tới ngày sau thân thể của mình bị một ma vật chiếm cứ, bên ngoài gây sóng gió, trong lòng liền có mọi loại không cam lòng. Tức là như thế, Lý Tư Mệnh muốn lần nữa tự mình hại mình thân thể, mà một mực chú ý hắn huyết ma tự nhiên không thể như ý của hắn. Muốn chết. Vừa dứt tiếng, huyết ma phân ra một đạo huyết vụ hướng phía Lý Tư Mệnh bay tới, trong khoảnh khắc liền đem nó nghiêm nghiêm bao khỏa. Mà cũng chính là ở thời điểm này, siêu siêu, hai thân ảnh phi thân tiến vào đại điện. Bị cáo Lý Tư Mệnh nhìn thấy đến nhân khẩu bên trong cả kinh nói, đại nhân, mà người tới chính là quốc sư cùng đại tư mệnh. Huyết ma nhìn lại, hai người tới này, nó rõ ràng chính mình khống chế kia hai cố khôi lỗi đã bị trấn áp. A, như vậy thời gian liền có thể tìm ở đây, không hổ là tọa trấn một nước chi địa hộ đạo người. Quốc sư vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thần thái, liêu tán. Ngày đó gia sư cùng Lâm Tiền bối hợp lực đưa ngươi một sợi thần hồn cầm tù ở đây, mà chưa đem ngươi xóa đi, vì cho ngươi một cơ hội, mà ngươi không cố mà chân quý, ngược lại là đem một thành chi địa khiến cho sinh linh đồ thán, ngươi có biết tội của ngươi không? Quốc sư lời nói nhẹ nhõm, nhưng trong khẩu khí mang theo một tia thẩm phán chi khí, cái này khiến huyết ma quanh thân huyết vụ quần quần càng lớn. Cơ hội? A, đừng nói lấy đạo mạo như vậy trang nghiêm, ngươi cho rằng ta không biết bọn hắn năm đó mang như thế nào tâm tư, đem ta cầm tù ở đây mà không giết, là vì sao? Còn không phải là vì chỗ kia bí mật. Nghe được chỗ kia bí mật bốn chữ, quốc sư trong mắt lộ ra một vẻ tham lam, nhưng cũng tại qua trong giây lát tức thì. A một tiếng cười khẽ, huyết ma quanh thân huyết vụ lần nữa lớn mạnh một chút. Mà thôi, trăm năm qua đi, mọi thứ đều không trọng yếu. Mà về phần các ngươi năm đó nợ, liền từ các ngươi đến hoàn lại. Huyết ma duỗi ra tổn hại cánh tay hướng phía trước tìm đòi, hai cái huyết vụ phân biệt hướng phía quốc sư cùng đại tư mệnh đánh tới. Một bên khác, vào tứ cảnh sau, Trần Sơ nhất đối với thi triển lý hỏa quyết uy lực là nâng cao một bước. Tại tứ khiếu huyệt toàn lực vận chuyển hạ, ngự hỏa châu bên trong chỗ tổn chữ hỏa diễm bị cực tốc rời mà ra. Chỉ là chén trà nhỏ một đống thi cốt liền hóa thành từng nắm phù sám, từng chiếc tẩu mã đăng cũng bị hút nhập thể nội. Gọi ra xương cốt thuật, Trần Sơ nhất từng cái đọc qua. Đầu tiên là kia A Đại. Bởi vì có A Nhị phía trước, hai người cũng đều là Lý Tư Mệnh phụ tá đắc lực ở chung thời gian không ngắn, thân thế cũng cùng kia A Nhị đồng dạng, đối với nó tẩu mã đăng tự nhiên không có gì đáng xem. Mà cấp đoạt chi vật, nhìn về phía bản án, thân là ngũ cảnh tu sĩ, tuổi thọ tự nhiên không ngắn, trước sau trọn vẹn đoạt đến 90 năm. Có thể nhập cảnh võ học chỉ có một bản toàn tiên trạm yêu đạo pháp. Sách. Một câu gân gà theo Trần Sơ nhất trong miệng thoát ra, tiếp tục là giấy, lại là một chiếc tẩu mã đăng trồi lên, là sở hộ pháp. So với A Đại, cái này sở hộ pháp tẩu mã đăng là đặc sắc không ít. Cái này sở phi mây tại hơn 10 năm trước lại còn là một gã khách thường, có thể nói là gia tài bạc triệu, cả đời đều hưởng chi không hết. Đáng tiếc, gia hỏa này đuổi bạc triệu gia tài về sau, lại đối với tu hành lên hứng thú, về sau liền tốn hao toàn bộ gia tài bước vào tu hành. Khoan hãy nói, gia hỏa này kinh thương thiên phú nổi bật vào tu hành sau cũng là một đường thông suốt không có ngăn, dựa vào không ít tài lực, cùng hơn người thiên phú chỉ là hơn 10 năm liền tập đến ngũ cảnh, trở thành thi điện trung tầng. Ngoại trừ những này, Trần Sơ nhất tại tẩu mã đăng bên trong còn chứng kiến kia nghe nói thật lâu thi điện chỗ. T. Lại đô thành. Thanh này Trần Sơ nhất kinh ngạc một chút. Đô thành bên trong không chỉ có đại tư mệnh cầm đầu một đám tư mệnh quan tòa chấn, trong thành còn có hoàng quyền, còn có các phương quan nhà thế lực, thí dụ như kia quốc công phủ bệnh ra. Cho nên cái này thi điện có thể ở đô thành cắm rễ đúng là nổi bật. Bất quá, cái này sở hộ pháp tại thi điện mặc dù treo hộ pháp chi danh, nhưng vẫn như cũng không phải hạch tâm đối với kia thi điện điện chủ chưa hề đổ hộ. Cho nên tại nhìn mấy lần sau, tẩu mã đăng liền bị thu hồi. Ánh mắt nhất chuyển hướng về bản án. Thi chủ, sở phi mây. Xương trọng, 9 lượng 2 tiền. Phán quả, có khảm 49, qua này 135 bản án, cưới ngựa dơ roi chủ tên, nửa đời làm việc bản luật chủ, đến tận đây phúc lộc đều đến, tiếp nhập tu hành lầm mệnh. Lần này xương xương cấp đoạt thọ nguyên 86 trở. Phán cấp, huyền tự nhất phẩm. Lần này xương xương cấp đoạt nhập cảnh võ học, ngự thi thuật. Nhìn thấy cấp đoạt võ học, Trần Sơ nhất hơi nheo mắt lại. T. Đúng là môn thuật pháp này. Chương 230, trưởng lão chi thi chương 230, trưởng lão chi thi thi điện vẫn luôn rất thần bí. Bên ngoài các lộ tu sĩ lộ diện cũng đều là đường chủ chấp sự chi lưu, mà tại tu hành trong giang hồ đối với nó nghe đồn rất nhiều, như là ma giáo, tà giáo, tâm ngoan thủ lạn. Cần phải thuộc nhất làm cho người sợ hãi một đầu vẫn phải nói cái này ngự thi thuật. Trăm năm trước, thi điện thanh danh bắt đầu dần dần lộ ra, nó cửa nội hạch tâm không có như nhau bên ngoài tập luyện đều là cái này ngự thi thuật. Nghe đồn chỉ nếu như bị thi điện coi trọng tu sĩ, không có như nhau bên ngoài kết quả rất là thê thảm, một ít bị người càng là nhưng làm ngự thi bại hoại, tại còn sống thời điểm liền sẽ phải gánh chịu lớn lao thống khổ, bị rút hồn kinh phách, chỉ giữ lại đục thân dùng để nuôi thi. Có thể nói cái này ngự thi thuật là một môn tà ác đến cực điểm công pháp. Đương nhiên, loại này đánh giá chỉ là giang hồ tu sĩ đối với thi điện ấn tượng, nhưng đối với Trần Sơ nhất mà nói, ngự thi thuật trọng yếu nhất chính là thi nguyên. Lấy người sống là phôi, rút hồn lột phách xem như thi nguyên là có chút tác động, có thể chỉ cần tìm được thích hợp thi nguyên lời nói môn thuật pháp này không thể bảo là không mạnh. Giống như là nội sở bên trong những cái kia hung thi, nhập môn là ương. Chỉ cần sử dụng cái này ngự thi thuật tiến hành rèn luyện luyện chế lời nói, liền có thể sánh ngang nhất cảnh tu sĩ, hơn nữa chỉ nghe khiến tại không thi người. Mà đến tiếp sau du thi, khiêu thi, càng là có thể sánh ngang nhị cảnh tăng cảnh. Nếu là tìm được rơi xuống lông tóc từ thi nhập cương thi nguyên lời nói, bên người không có khác hẳn với liền có thêm một cái, tứ cảnh ngũ cảnh. thậm chí là thất cảnh cường đại tay chân. Chỉ là cái này tu luyện, Trần Sơ Nhất trong lòng tư tự. Theo cái này sở hộ pháp tẩu mã đang biết được, người này tại 2 năm trước mới làm được thi điện hộ pháp chi vị, cũng là vào lúc đó được chuyển thụ tại cái này ngự thi thuật. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, cái này sở hộ pháp đối với nó có chút để bụng, không biết ngày đêm tập luyện môn thuật pháp này, trong lúc đó càng là cướp giết không ít không có cô tu sĩ dùng làm tu luyện thi nguyên. Chỉ là kết quả là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Thời gian 2 năm chỉ có thể khống chế ương thi chi lưu, thành quả khó khăn lắm nhập môn. Còn có, cái này tu luyện ngự thi thuật ngoại trừ muốn nhìn tập luyện người tự thân tiên phú bên ngoài, còn cần thi nguyên phối hợp, nói cách khác mỗi một lần tập lúc luyện đều cần có thi thể ở bên. Hơn nữa còn là có thể lên thi hung thi, trong lúc đó ngoại trừ muốn tiêu hao đại lượng khí bên ngoài, còn muốn cố thủ tâm thần, nếu không sơ ý một chút liền sẽ phải gánh chịu tới thi thể phản công. Một phen suy nghĩ, Trần Sơ Nhất tạm thời bỏ đi lập tức tu luyện suy nghĩ. Hô, xem ngày sau gặp phải thích hợp thi nguyên về sau lại tới tu luyện. Lướt qua sở hộ pháp xương xương bản án, Trần Sơ Nhất lần nữa lật giấy. Tới một trang này, gọi ra tẩu mã đăng Trần Sơ Nhất chưa nhìn, mà là đem ánh mắt rơi vào bản án phía trên. Thi chủ, Phúc Á Mãn. Xương trọng, 3 lượng 8 tiền. Bản án, sinh tại tông môn hiển quý hộ, chỉ tiếp gặp nạn phúc phần mạng. Phán quả, có khảm 14, qua này 71. Lần này xương xương cấp đoạt thọ nguyên 57 trở. Phán cấp, chữ vàng tam phẩm. Lần này xương xương cấp đoạt nhập cảnh võ học, hoàng viên phi phong chủ y, ban đầu tiên. Thế này, Trần Sơ Nhất lông mày nhíu lại. Lần nữa là giấy. Thi chủ, Phúc Tiểu Mãn. Xương trọng, 3 lượng 7 tiền. Bản án, sinh tại tông môn hiển quý hộ, chỉ tiếp gặp nạn phúc phần mạng. Phán quả, có khảm 11, qua này 77. Lần này xương xương cấp đoạt thọ nguyên 66 trở. Phán cấp, chữ vàng tam phẩm. Lần này xương xương cấp đoạt nhập cảnh võ học, hoàng viên phi phong chủ y, ban đầu tiên. Ách nhìn thấy đồng dạng không có 2 bản án, Trần Sơ Nhất không cần đi xem kia tẩu mã đăng, cũng hiểu biết 2 người này là vì thân huynh đệ. Tại tông môn gặp thai kiếp thời điểm, đều không tới buộc tóc lễ đội mũ chi niên. Tẩu mã đăng lưu lại. Xương cốt thuật lần nữa là giấy. Thi chủ, Trang Tiểu Anh xương trọng, 4 lượng 1 tiền. Bản án, gả cho tông môn hiển quý hộ, nửa đời vinh hoa nửa đời thảm. Phán quả, có khảm 36, qua này 99. Lần này xương xương cấp đoạt thọ nguyên 63 trở. Phán cấp, huyền tự cửu phẩm. Lần này xương xương năng lực, luyện đan thuật, ban đầu tiên. Lần này Trần Sơ Nhất động dung. Luyện đan thuật. Trong lòng kinh ngạc, thật là Trần Sơ Nhất vẫn như cũ lướt qua. Bên ngoài như thế nào hắn không biết, thật là theo chuyển đến chấn động còn có không đứt rời đá rơi khối, Trần Sơ Nhất minh bạch nơi đây không thích hợp ở lâu. Bốn phía nham tương bao khỏa, nếu là đổ sụp, đến lúc đó sợ là liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn hạng. Đem tẩu mã đang gọi ra, tiếp tục lật giấy. Thi chủ, Phúc Đại Lực. Xương trọng, 6 lượng 3 tiền. Bản án, thông môn hiển quý hộ, gặp hai kiếp mệnh tiêu không sai. Phán quả, có khảm 42, qua này 143. Lần này xương xương cấp đoạt thọ nguyên 101 trở. Phán cấp, địa tự tam phẩm. Lần này xương xương cấp đoạt công pháp, hoàng viên phi phong chủ y, toàn thiên. Chính là hắn. Nhìn thấy xương cốt thuật bên trên lần này hiện hiện bản án còn nổi danh chữ, Trần Sơ Nhất biết đây là tìm tới chính chủ. Phán cấp không thấp, cấp đoạt đến công pháp cũng không bình thường, người này sợ là tại cái này phần Tiên Tông bên trong thân phận nổi bật gọi ra tẩu mã đăng, Trần Sơ Nhất quan sát. Cũng dự tính như thế. Cái này Phúc Đại Lực là cái này phần Tiên Tông một gã trưởng lão, tại bên trong tông môn địa vị siêu nhiên. Sinh tiền sớm mấy năm kinh nghiệm Trần Sơ Nhất trực tiếp lướt qua, đem tẩu mã đăng chuyển đến tại thân tử đạo tiêu trước một khắc, đây cũng là Trần Sơ Nhất tìm tòi tới kỹ năng mới. Tẩu mã đăng chỗ hiện ra cả đời có thể tùy ý xem một phần trong đó. Ngày đó, Thanh Sơn cảnh nội đại tiểu tông môn gặp, tiếp lấy chính là đại trạch bên trong hành thiên tông cũng đi theo gặp, liên tục mười mấy chỗ đại tông môn gặp nạn, cái này khiến phần thiên tông trên giới cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Trên tông môn hạ đều hiểu, kia thế lực thần bí mục tiêu kế tiếp chính là bọn hắn phần thiên tông. Vì thế toàn tông trên giới đều làm xong phòng ngự chuẩn bị. Bên ngoài thành viên mặc kệ, tông môn nội sở có đệ tử đều không có thể ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, làm kia thế lực thần bí giáng lâm thời điểm, bọn hắn bố trí hạ phòng ngự giống như gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích, chỉ là nửa ngày liền bị huyết tẩy. Tông chủ chiến tử, trong môn mấy vị trưởng lao chiến tử, đồ giữ lại cái này Phúc Đại Lực cũng bị tà khí nhập thể, mang theo tham dự đệ tử đẩy tới trong đại điện. Hắn cũng hiểu biết đại thế đã mất, liền nhường vợ nhi ẩn nút tới bên trong mật thất này. Về phần đến cuối cùng vì sao không có ra ngoài, cái này Phúc Đại Lực dù chưa chiến tử, nhưng cũng bị tà khí nhập thể, vốn nghĩ an trí tốt vợ con về sau lại đi ra kéo mấy cái đệm lưng, đáng tiếc tại vào căn này mật thất về sau, thể nội tà khí buộc phát nhập ma đạo, tiếp lấy vợ con đều chết thảm ở trong tay của hắn. Đến tận đây cả nhà chết bởi nơi đây. Xem hết cái này Phúc Đại Lực tẩu mã đăng, Trần Sơ Nhất trong lòng thổn thức. Vốn định có thể lưu lại vợ con tính mệnh, không ngờ tới đầu đến lại chết thảm ở trong tay của hắn. Đối với tham dự thi sám làm bài chào, Trần Sơ Nhất đi tới góc tường mịt mở chỗ. Một phen tìm tòi sau, chỉ nghe trong phòng kế vang lên oanh minh, tiếp lấy một cái cao cỡ nửa người cửa đá bị mở ra. Cái này chính là thông hướng ngoại giới sinh lộ. Theo Phúc Đại Lực tẩu mã đăng bên trong biết được, lúc ấy hắn là theo đại điện một cái khác phiến cửa đá tiến vào, tiếp lấy tới tàng binh cát. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng hiểu biết tông môn tàng binh các sớm tối muốn bị kia thế lực thần bí chỗ cấp sạch, liền lại lui đến cái này một dự lưu thạch thất bên trong. Cho nên muốn đi ra ngoài, còn cần tiến về tàng binh các, tiếp theo tại tới một cái khác phiến trong cửa đá, về sau mới có thể đến đại điện. Nghĩ đến tàng binh các, Trần Sơ Nhất đôi mắt sáng lên. Chuyến này không giả. Chương 231, tàng binh các, nuôi quân đài, ngàn năm huyết trì. Chương 231, tàng binh cát, nuôi quân đài, ngàn năm huyết trì. Tàng binh cát, cố danh tương nghĩa, chính là dùng để cất giữ binh khí chi địa, mà có thể bị cất giữ binh khí, há lại là phàm phẩm. Đặc biệt vẫn là lấy luyện khí nghe tiếng tại Đông Châu phần Thiên Tông, cái này tàng binh các nội sở chữ binh khí giá trị có thể tưởng tượng được. Tuy nói năm đó bị thế lực thần bí chỗ cướp sạch, nhưng nó mục đích, Trần Sơ nhất cũng có thể đoán ra, hơn phân nửa là năm đó cùng kia Dương Đỉnh Thiên bình thường là vì chỗ kia bí cảnh nội sở mang về tiên duyên có quan hệ. Cho nên nói, Trần Sơ nhất đối với cái này tàng binh các vẫn là nghi ngờ có hy vọng. Cái hộp kia bên trong cất giấu tiên duyên với hắn mà nói quá mức xa xôi, tìm được tìm không được đối với hắn hiện tại mà nói tác dụng không lớn, không bằng tới điểm bây giờ. Thí dụ như đến hơn mấy đem nhập phẩm linh khí còn có điểm trọng yếu nhất. Tại năm đó, cái này phần Tiên Tông khai tông lập phái thời điểm, vậy sẽ thanh danh còn chưa lộ ra, thẳng đến một thanh cực phẩm linh khí hiện thế về sau, Đông Châu chi địa cái này mới có phần Tiên Tông đại danh. Mà chuôi này linh khí cũng một mực giấu tại cái này tàng binh các bên trong. Đương nhiên, cái này phần Tiên Tông thành lập tông môn mới bắt đầu lại đến gặp hai kiếp thế hệ này, trong đó vượt qua niên hạn không ngắn, ngoại trừ đời đời truyền lại tông chủ bên ngoài, liền cái này thân làm trưởng lão Phúc Đại Lực đều chưa từng thấy tới kia bảo vật chân phái đến tuột cùng là dạng gì. Chỉ là biết được một mực dấu tại tàng binh các bên trong. Thỉnh thoảng, Trần Sơ Nhất leo ra ngoài dũng đạo hẹp, hiện thân tại một chỗ diện tích càng lớn bên trong mật thất. Mà cái này vừa mới đi vào, Trần Sơ Nhất liền bị trong đó tình huống bi thảm sở kinh, và mắt là lít nha lít nhít từng cỗ chồng chất như núi hài cốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, nói ít cũng có mấy ngàn cỗ nhiều. Ngoại trừ những này thi hài bên ngoài, tại tàng binh các trung ương chỗ có một thạch giá kết nối đỉnh chót, trên đó giống như nhánh cây đồng dạng rũa ra mấy trăm thạch cán. Trần Sơ Nhất biết được, năm đó ở cái này thạch cán phía trên treo thật là từng trôi nhập phẩm linh khí mà sở di treo ở chỗ này, còn nhắc tới phần Thiên Tông luyện khí chi pháp. Cùng cái khác luyện khí tông cửa khác biệt, cái này phần Thiên Tông sở di có thể nghe tiếng tại Đông Châu, người ngoài chỉ biết hiểu phần Thiên Tông luyện khí chi pháp siêu tuyệt, có thể chỉ có bên trong hoạch tâm thành viên biết, tại luyện khí về sau, còn cần nuôi khí. Cái này tàng binh các tác dụng chính là dùng để nuôi khí. Mà nuôi khí chi vật chính là thanh sơn bên trong các loại yêu vật chi huyết. Yêu vật nhập cảnh, máu bất phàm, ẩn chứa trong đó sát khí vừa bạn dùng để tôi nuôi con khí. Cho nên tại nuôi quân đài bốn phía còn quấn một đầu to lớn lỗ khảm, mà cái này lỗ khảm tác dụng liền là năm đó dùng để khuynh đảo những cái kia yêu vật chi huyết dụng cụ. Một phen dò xét, Trần Sơ Nhất mong muốn cách gần một chút cẩn thận tìm kiếm. Thời gian ngàn năm đi qua, chỗ này tàng binh các đã sớm lập bại, bốn phía chồng chất lên từng cỗ hài cốt phía trên cũng rơi đầy phù sám. Còn có kia nuôi quân trên đài, vốn hẳn nên có treo từng trôi linh khí chỗ, hiện tại cũng đều phủ lên từng cỗ hài cốt. Tình trạng thảm thiết mà vừa kinh khủng. Không khó đoán ra, năm đó kia thế lực thần bí cũng tìm được nơi đây, đem bên trong đệ tử toàn bộ sát hại nơi này. Cứ như vậy, nguyên bản binh khí hơn phân nửa cũng bị cướp sạch không còn. Nhưng dù cho như thế, Trần Sơ Nhất còn nghĩ có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt một hai. Bởi vì cho dù là ban đầu thành phẩm linh khí, chỉ cần tìm tới một thanh, giá trị đó cũng là bị một đám tu sĩ đoạt phá ra đầu tồn tại. Nhưng khi Trần Sơ Nhất đi tới gần thời điểm, trong lòng giật mình. Bởi vì nguyên bản cho rằng cái này nuôi quân đài bốn phía kia dùng để khuynh đảo yêu huyết trong danh bốn hẳn nên đã sớm khô cạn, bởi vì thời gian ngàn năm đi qua. Trong đó tồn trữ lại nhiều yêu huyết cũng bốc hơi lái sạch. Mà sự thật lại là vừa bạn tương phản chỉ thấy lỗ khảm bên trong, một mảnh huyết hồng, trong đó máu như nước chảy cuồn cuộn, một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức đập vào mặt. Trần Sơ Nhất lảo đảo lui lại. Một hồi hành khí về sau, lúc này mới khó khăn lắm giữ vững tâm thần. T. Tốt nồng hậu dày đặc tà khí. Cùng cái khác tu sĩ khác biệt, Trần Sơ Nhất xem như thiêu thi sở bên trong đốt thi tượng, tiếp xúc thi thể rất nhiều, những cái kia lên thi trên thi thể cũng mang có một ít tà khí. Chỉ là những cái kia tà khí so này trước mắt chỗ này sợ là phải kém đến không hết. Không chỉ có như thế, Trần Sơ Nhất còn phát hiện máu này trong danh huyết dịch giống như là đang lưu động. Theo kia Phúc Đại Lực tẩu mã đang bên trong biết được, chỗ này dánh máu cũng liền tiếp phía ngoài đại điện. Mà bên ngoài cung điện kia lúc trước chính là dùng để xem như tông đệ tử trong môn phái rèn đúc binh khí chỗ, mà tại rèn đúc binh khí thời điểm, nếu là sử dụng cái này yêu huyết thêm chút rèn luyện một hai, kia đúc tạo nên binh khí liền sẽ sắc bén lại cứng rắn dị thường. Mà vấn đề liền xuất hiện ở chỗ này. Trước đó tiến đến thời điểm, chỗ kia đại điện bên trong là gặp được từng đầu lỗ khảm kết nối mỗi chỗ bệ đá, chẳng qua là lúc đó ta thấy rõ ràng kia từng đầu lỗ khảm bên trong là rơi đầy cho bụi là khô cả tê. Không đúng. Đột nhiên, Trần Sơ Nhất nghĩ đến một cái khả năng, là cái kia lão ma. Tiến vào cửa đá trước đó, kia lão ma hợp hai là một, trên người tà khí ngập trời, kia đập vào mặt cảm giác cùng máu này trong máng tà khí đồng dạng không có hai. Trần Sơ Nhất giật mình. Kia lão ma tới đây là vì những này ẩn chứa tà khí máu tươi. Trần Sơ Nhất lại vờn quanh bốn phía thi hải, tại kết hợp túi kia đại lực tẩu mã đang chỗ xem, trong lòng lý giải đại khái. Ngàn năm trước đó, chỗ này tàng binh các bên trong rãnh máu là sử dụng yêu huyết đến tôi nuôi con khí. Chỉ là vậy sẽ dùng chính là yêu thú chi huyết, hơn nữa mỗi lần không nhiều, thường có người đến bổ sung, hơn nữa tại tăng thêm bốn phía lại là nham tương chi địa, dương khí cực nặng, cho nên có thể tạm thời ngăn chặn huyết dịch trô góp nhặt sát khí. Chỉ là theo phần Thiên Tông đắp lên hạ huyết tẩy, còn có năm đó tông đệ tử trong môn phái đều bị sát hại ở đây. Mấy ngàn tu sĩ máu tươi đều tràn vào máu này trong máng, đến mức nhường máu này danh thành trí tá chi địa. Mà kia lão ma tại trăm năm trước biết được nơi đây, về phần nguyên nhân, là xây thành trì mới bắt đầu, có người phát hiện đem tin tức tiết lộ. Vẫn là cái khác. Trần Sơ Nhất không biết, tóm lại một chút, tại năm đó kia lão ma cùng trấn thủ ở đây đốt thi tượng đã xảy ra đại chiến. Cuối cùng lấy tính mệnh làm đại giá đem nó trấn áp. Thẳng đến hiện nay, lão ma thức tỉnh liền ngóc đầu trở lại, sắp xếp như ý đại khái. Trần Sơ nhất chầm chầm lên trước mặt danh máu nhìn lại, đã ngươi trước đó mong muốn giết tiểu gia, kia thật không tiện, tiểu gia ta không thể để cho ngươi đạt được. Trong lòng nhất niệm, Trần Sơ nhất lật ra danh máu chung quanh tản mát thi hải, thỉnh thoảng liền tìm được một đầu kết nối bên ngoài đại điện lỗ thủng, không cần nghĩ ngợi, Trần Sơ nhất theo trên thân rút lui khối tiếp theo vải, tiếp lấy lại hướng phía một bộ thi hải làm bài chào. Thật không tiện vị huynh đài này mượn xương chân của ngươi dùng một lát, đem vải quấn quanh ở xương cốt bên trên, hướng lỗ thủng bên trên lấp kín. Xách, không lớn không nhỏ, vừa bạn có thể ngăn chặn. Chỉ là một trận này thao tác hạ, Trần Sơ nhất trên cánh tay nhiễm tới một vệt máu. Ngay từ đầu Trần Sơ nhất cũng không để ý tại chắn tốt lỗ thủng sau, liền tiếp theo tại mấy ngàn thi hải bên trong tìm kiếm, mong muốn nhặt nhạnh chỗ tốt một hai linh khí. Nhưng khi hắn xoay người vừa bay qua một bộ thi hải thời điểm, ách, đau đầu quá. Vừa dứt tiếng, Trần Sơ nhất chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền một đầu mới ngã xuống đất. Hơn nữa thật vừa đúng lúc, cổ thi hải này ngay tại danh máu bên cạnh, cho nên bịch lan mình một cái sau liền rơi vào máu đen quần quần danh máu bên trong. Chương 232, mộng hoàng hai hiện thân. Chương 232, mộng hoàng hai hiện thân. Trần Sơ nhất trong giấc mộng, thế giới trong mộng rất là huyền diệu. Ngay từ đầu giống ngâm nước giống như không thể hô hấp, quanh mình tất cả đều là máu đồng dạng thủy triều, rất đậm, rất nhiều. Hắn mong muốn dây rủa, hắn mong muốn hô hấp, có thể càng là như thế, thân thể thì càng chìm xuống dưới đi. Ngay tại Trần Sơ nhất cho là mình như vậy lúc kết thúc, thể nội một đạo khí tức vận chuyển, kia cỗ ngạt thở cảm giác hoàn toàn biến mất, mà dễ chịu không có duy trì liên tục một lát, Trần Sơ nhất lại phát giác chung quanh kia máu đồng dạng thủy triều lại biến thành từng đạo hỏa diễm. Hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình hai chân không có lực, dường như là giẫm tại trên đồng, căn bản không dùng được bất kỳ khí lực. Không cần một lát, hắn tận mắt thấy thân thể của mình bị ngọn lửa một chút xíu thôn vệ, một chút xíu thành than, cuối cùng hóa thành thổi phồng phụ sám, lưu lại một đạo hồn thể. Loại này ly thể cảm giác không linh rất là huyền diệu. Chỉ là lưu lại hồn thể không có tồn tại bao lâu, Trần Sơ nhất lại phát hiện kia lửa trong lò diễm huyên hóa thành từng cái ác linh, hướng hắn hồn thể đánh tới. Ác linh rất nhiều, dường như không có nghèo không có tận, mỗi một cái cũng sẽ ở hắn hồn thể bên trên xé cắn một cái, cho nên hắn hồn thể càng ngày càng ảm đạm, tùy thời đều có phá tán khả năng. Lúc này, một đoàn màu xám sương mù đông nhiên nổ ra. Những cái kia ác linh hoảng loạn lên, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Chỉ là cái này màu xám sương mù tựa như những này ác linh khắc tình, mỗi một cái bị màu xám sương mù nhiễm ác linh trong khoảnh khắc liền bị sương mù thôn vệ, tiếp lấy lại bị tan rã. Mà mỗi theo một cái ác linh bị tan rã, Trần Sơ nhất liền cảm giác trong đầu nhiều một đạo ký ức. Theo thôn phệ ác linh càng nhiều, các loại cảm xúc tràn ngập tại Trần Sơ nhất náo hải. Cao hứng, bi thương, phẫn nộ, sợ hãi, thống khổ. Trần Sơ nhất ôm đầu ngã xuống đất. Hôn mê trước hắn nhìn thấy một quyển sách sáng lên nói đạo kim quang đem hắn bao khỏa. Bên ngoài đại điện, huyết ma lơ lửng ở đại điện giữa không trung, còn lại là không có mấy cái huyết sắc sợi tơ cùng hắn kết nối. Tại nó đối diện đứng thẳng hai người, nam tuấn lãng thẳng tắp, nữ toàn bộ thân che đậy xa. Hai người chính là quốc sư cùng đại tư mệnh. Mà lúc này hai người quần áo tổn hại, thân hình chật vật, hiển nhiên tại cùng huyết ma trong lúc giao thủ không có chiếm được một tia tiện nghi. Khắc khắc đáng tiếc a. Hai người các ngươi bên trong nếu là có một người có thể đạp đến đăng sơ cảnh, hôm nay ta nói không chừng liền tiêu tán ở đây, đáng tiếc. Đáng tiếc. Huyết ma khẩu khí càng rỡ, lời nói ở giữa, dưới thân đầu kia đầu tơ máu lưu động càng thêm cấp tốc. Đối diện, toàn thân bao phủ tại che đậy xa phía dưới đại tư mệnh hít sâu một hơi ngăn chặn thể nội quần quần khí huyết nói, phải nghĩ biện pháp đưa nó cùng đại điện hạ danh máu chặt đứt liên hệ, không phải chúng ta bất kỳ công kích rơi vào trên người của nó đều sẽ bị triệt tiêu. Quốc sư thoáng nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Chặt đứt. Những này danh máu trải rộng làm ngôi đại điện, mong muốn chặt đứt nói nghe thì dễ. Đại tư mệnh cũng quay đầu, ánh mắt cùng nó đối đầu. Quốc sư lớn người thật giống như đối với cái này mà vật phải chăng đạt được hay không có chút thờ ơ. Lại hoặc là nói quốc sư đại nhân ngươi muốn xem tới cái này mà vật đạt được. Đối mặt hai câu chất vấn, quốc sư thong dong vẫn như cũ. Muốn. Ta thân là một nước chi sư, hộ một nước bách tính là ta suốt đời trách nhiệm, tư mệnh đại nhân nói quá lời. Nói quốc sư hỏi ngược một câu, cũng là tư mệnh đại nhân ngươi, nghe nói năm đó tiền nhiệm tư mệnh đại nhân trước khi lâm chung nắm ngươi một cái chí bảo, tên là Sơn Hà Đồ, tuy là phòng chế, nhưng uy lực bất phàm, nếu là đem món chí bảo này tới ra. Lời vừa nói ra, đại tư mệnh hừ lạnh một tiếng. À, nghe ngươi lời nói này ta ngược lại thật ra nhớ tới quốc sư đại nhân ngài trong tay cũng có một cái chí bảo. Hai người bắt đầu lẫn nhau lật tẩy, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trở nên tế nhị. Hai người tại cảnh quốc bên trong đều là dưới một người vạn người chi thượng bị đưa, mà có thể ngồi lên lúc này đưa thủ đoạn há có thể đồng dạng, chém giết huyết ma tất nhiên trọng yếu. Nhưng nếu là tại chém giết huyết ma quá trình bên trong lại có thể tiện thể lấy đem đối thủ cũ hố bên trên một thanh vậy sẽ càng thêm hài lòng. Lùi thêm bước nữa tới nói, cái này huyết ma đạt được hay không, đào thoát hay không đều không quan trọng, thậm chí nói hai người bọn họ đều nghĩ đến cái này huyết ma đào thoát. Về phần nguyên nhân, nhìn thấy hai người không lại ra tay, mà là lẫn nhau nói nhỏ, cái này khiến phủ giữa không trung huyết ma cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. Hai cái tiểu gia hỏa, đừng lại nghĩ đến chuyện ngày sau, hiện tại các ngươi nên nghĩ là còn có thể hay không sống qua hôm nay. Nói xong huyết ma vung ra một tay, một đầu huyết sắc dây xích hướng hai người cấp tốc lướt đến. Dây xích vung ra trong nháy mắt, lao ma cả đời nhẹ nghi. Ân. Túi đầu nhìn lại, lập tức quanh mình huyết vụ đều đi theo rung động. Nơi xa hai người cũng chú ý tới huyết ma biến hóa, theo ánh mắt nhìn lại, đều là sửng sợ. Chỉ thấy kia nguyên bản chảy tinh hồng máu tươi lôi thủng chỗ giờ phút này vậy mà khô cả lên. Cứ như vậy, huyết ma kia liên tục không ngừng tiếp tế liền bị chặt đứt. Đại tư mệnh nhìn về phía quốc sư. A, xem ra quốc sư thời vận không tốt ta. Ngôn ngữ mang theo trêu chọc, dường như có ý riêng. Nói xong rối tay vừa lộn, một chương hiện ra huỳnh quang đồ sách bị thế ra, tiếp lấy liền hướng phía huyết ma trùng tới. Cùng lúc đó, Thanh Sơn cảnh nội, một cái đục người khoác bộ lông màu vàng, tay cầm cương xoa, eo buộc váy ra yêu vật lúc này khập khiễng đi tại một chỗ trong rừng rậm. Lúc này nếu là Ninh Như Tuyết tới đây lời nói tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này yêu vật đang là trước kia tại thập lý pha đối chiến, đến tiếp sau lại để cho đào thoát kia hoàng nhị gia. Mà nói tới cái này hoàng nhị gia những ngày gần đây có chút khổ cực. Từ lúc hang ổ bị trấn yêu ti cho bưng về sau, nó lại bắt đầu cuộc sống lưu lạc. Trước đó làm vì một con một mực thông qua ăn hương đến tăng cao tu vi bảo đảm nhà tiên, nó chỗ nào qua quen loại này lang thang thời gian. Một lúc bắt đầu còn tốt, băng vào nhị cảnh tu vi, nhét đầy cái bao tử không có vấn đề gì, thậm chí còn tại Thanh Sơn cạnh ngoài làm hang ổ, mong muốn chờ danh tiếng đi qua về sau đang tìm một thôn trang làm nó bảo đảm nhà tiên. Thật là đoạn thời gian trước chẳng biết tại sao, cả tòa Thanh Sơn giống như địa long xoay người, không có số yêu vật kinh ra. Không chỉ có như thế còn có các lộ tu sĩ cũng bắt đầu đặt chân Thanh Sơn, có thể đến Thanh Sơn tầm bảo, thực lực như thế nào phi phạm, tại một lần tìm kiếm đồ ăn quá trình bên trong, cái này hoàng nhị gia cùng một tu sĩ đụng tới. Thực lực đối phương tam cảnh, nếu không phải hắn trốn được nhanh lời nói, nó cái này một bộ da quặng lông không biết rõ khoác tại cái kia nhà giàu sang trên thân. Vì thế nó còn bị đánh quẹ một cái chân. Mà lại sau này liền bắt đầu loại này đói một bữa no một bữa thời gian. Không có cách. Thanh Sơn biến đổi lớn. Các lộ yêu tu xuất hiện, đem cái này Thanh Sơn chi địa hoạch xuất ra không có số phạm vi thế lực, nó một cái thực lực thấp tiểu yêu thời gian sao lại tốt hơn. Mẹ nó. Linh Như Tuyết cô gái nhỏ này, thù này không báo ta thể không bị yêu. Một câu chửi mắng, Hoàng Nhị rơi vào hai má bên trên dâu dài tử lắc một cái. Ách. Sơn động. Mắt nhìn sắc trời Hoàng Nhị dự định đi vào vượt qua một đêm, mà khi nó mới vừa vào động huyệt hướng bên trong hơi đánh giá thời điểm. Tiếp theo hơi thở, Hoàng Nhị nước tiểu bảo tử hất lên, kém chút mặt trong đầu thấy chi cảnh loại cho phải đem nước tiểu đều cho vung ra đến mấy dọn. Chỉ thấy động huyệt bên trong có một cái đầu lớn như cái đấu yêu vật đang ngủ say. Một hít một thở ở giữa nôn xuất ra đạo đạo xương mù màu máu, đến mức cả tòa trong động đều bị cái này yêu dị màu đỏ xương mù bao phủ. Thế này, Hoàng Nhị bịch quỳ giảm xuống đất, đầu như dã tỏi. Tiểu nhân mắt mù ngộ nhập nơi đây, còn mời lao tổ tha mạng.